Chương 174, Huyền Hoàng giới giảng đạo Huyền Hoàng chi khí, chương 174, Huyền Hoàng giới giảng đạo Huyền Hoàng chi khí. Huyền Hoàng tam đạo trong không gian, lần nữa truyền đến không gian ba động. Hồng Hoang địa đạo mang theo hậu thổ gặp qua đạo tôn. Địa đạo ý chí hóa thành một nữ tử bộ dáng xuất hiện trước mặt mọi người. Bình tâm gặp qua đạo tôn. Hậu thổ hướng phía Lý Dịch chắp tay nói, đi theo phía sau mấy tên tổ vu. Đạo hữu khách khí, chỉ là đạo hữu vì sao muốn mang cái này Lăng Đầu Thanh tới đây? Lý Dịch trong miệng Lăng Đầu Thanh chính là Trúc Dung. Ngươi nói ai là Lăng Đầu Thanh? Trúc Dung cái này bạo tính tình vẫn như cũ không có đổi. Trúc Dung, ta có lỗi, nhưng ta không thay đổi, chính là như thế tùy hướng. Ai ứng bản tôn, nói liền là ai? Trúc Dung trầm mặt một lát, ngươi vẫn là tại là mang ta, tin hay không ta? Ta ôm bắp đuổi của ngươi không vung ra. Lý Dịch khỏe miệng co giật, vẻ mặt im lặng, nghĩ thầm, con hàng này sẽ không phải là đụng hư đầu óc à? Hậu thủ gặp hắn vẻ mặt im lặng biểu lộ, ra giải thích do nói, đạo tôn, bản cung huynh trưởng đã sớm đại đạo tôn giáo huấn qua một hai, Trúc Dung huynh trưởng tự nhiên không dám động thủ, dù sao nếu là động thủ, bản cung cũng sẽ không nhắc hắn về Hồng Hoang. Đám người nghe xong đều là vui lên, chỉ có Trúc Dung, hậu thủ muội tử, ngươi thế nào như thế không địa đạo, thủy đi nhà mình huynh đệ đại. Hồng Hoang địa đạo ý chí nhìn chằm chằm Trúc Dung nói, ngươi nói ai không địa đạo, ngươi muốn làm sao địa đạo pháp? Hồng Hoang địa đạo ý chí, ngươi khờ hàng, tại ta trước mặt nói không địa đạo. Xem ra là ngứa ra. Trúc Dung lần này kịp phản ứng nói sai, địa đạo, ta sai. Ta ngậm miệng chính là. Hồng Hoang tam đạo người phát ngôn đều chỉ diện, riêng phần mình an bài truyền đạo công việc. Lý Dịch chỉ một ngón tay thông hướng Huyền Hoàng giới U Minh địa phủ thông đạo mở ra. Cậu đản từ đó nhanh chân đi ra, lão gia ngươi tìm ta. Cậu đản lại nhìn về phía xung quanh, nghi hoặc không hiểu hỏi, lão gia ngươi đây là? Bây giờ Huyền Hoàng giới địa đạo khôi phục, Hồng Hoang địa đạo ý chí cùng hậu thổ đến đây hiệp trợ hoàn thiện địa đạo, ngươi liền dẫn bọn hắn tiến về địa phủ nhìn xem luân hồi công việc phải chăng cần hoàn thiện. Là, lão gia. Cậu đản đối Lý Dịch lời nói tự nhiên là nói gì nghe đấy, ai bảo huyết mạch của hắn không được hắn phản chủ, lang cùng cho thật là thân thích. Huyền Hoàng giới chỉ có người, xuất sinh, yêu, quỷ tăng thêm định cư tu la, trung năm đạo, bây giờ thiên địa nhân tam đạo đều khôi phục, thiên thần nói đang dễ dàng thành lập, hoàn toàn thực hiện lục đạo luân hồi. Đại bằng cùng Khổng Tuyên bản tôn đem hai bọn họ chuyển tống về Hồng Hoang, ngươi cùng Huyền Hoàng giới địa đạo lựa chọn lần nữa Diêm Vương, về phần địa ngục chi chủ Từ Minh Hà bản thân thi quản lý. Cái khác quỷ chức các ngươi tự hành nhìn xem xử lý. Nói xong, Lý Dịch đưa tay đem địa phủ bên trong Khổng Tuyên cùng Đại bằng chuyển tống tới Hồng Hoang sư Đa Lĩnh, từ vị lai thân an bài hai người đi về phía Tây Kiếp Nạn. Bình tâm nương nương, Hồng Hoang địa đạo, theo ta cùng nhau đi tới U Minh địa phủ, mời. Cậu Đản đưa tay ra hiệu đám người hướng trong thông đạo đi đến. Trúc Dung thấy cậu Đản cũng không gọi hắn cùng bên cạnh huynh đệ tục danh muốn mở miệng mắng to, hậu thổ quay đầu một ánh mắt, liền nhường hắn toàn thân lông tơ đứng thẳng, chỉ đành chịu đuổi theo. Hậu thổ đối Trúc Dung rõ như lòng bàn tay, hắn cái mông khẽ động, liền biết muốn thả cái gì cái rắm. Đám người tiến vào thông đạo sau, bốn đạo thân ảnh bay ra. Ái cha cha, đang không phải đạo tổ Hồng Quân sao? Hôm nay thế nào có rảnh đến Huyền Hoàng giới, là muốn cùng chúng ta một lần sao? Người nói chuyện chính là Hồng Quân hảo hữu Phá Hoại Ma Thần. Đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Dương Mi nhìn xem đã từng nhiều lần hố hại hắn Hồng Quân, ngữ khí băng lãnh. Đã lâu không gặp, bần đạo rất là tưởng niệm các vị đạo hữu. Thì ra các vị đạo hữu tại Huyền Hoàng giới, khó trách bần đạo tại Tử Tiêu cung không cảm giác được bốn vị đạo hữu khí tức. Hồng Quân chắp tay nói, chứa đựng ít cùng chúng ta rất quen bộ dáng, chúng ta không quen, bây giờ chúng ta đến Hôn Nguyên Thái Cực hậu kỳ, có một số việc là nên giải quyết một hai. Bốn vị ma thần đối Hồng Quân cực kỳ bất mãn, năm đó thật là bị Hồng Quân hố liền phân thân đều bị diệt. Đặc biệt là Dương Mi, bị Hồng Quân hại không biết bao nhiêu lần. Muốn đánh đi hôn độ đánh, bản tôn tìm Hồng Quân đến đây còn có chuyện quan trọng, nếu các ngươi không muốn chờ tại Huyền Hoàng giới, liền ra ngoài, về sau cũng không cần trở lại. Lý Dịch ngữ khí lạnh như băng nói. Bốn vị ma thần nghe xong, vội vàng nói, đạo tôn thứ tội, là chúng ta đường đột, còn mời đạo tôn bất giận. Đường đường bốn vị hỗn độn ma thần trời sinh ngạo khí, vì sao muốn như thế hèn mọn, đương nhiên là đuổi quá thơm. Tại Huyền Hoàng giới lấy khí vận để cao pháp tắc cùng đại đạo xa so với tại hỗn độn bên trong một mình tìm tòi tới thân thiết. Dương Mi, bản tôn nhắc nhở ngươi một chút, ngươi có thể thiếu một vị khách nhân quả chưa còn. Lý Dịch mở miệng lần nữa. Bần đạo còn thiếu nhân quả. Xin hỏi đạo tôn người này là ai? Dương Mi nghe vậy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hắn suy nghĩ một lát, đều nghĩ không ra thiếu người nào nhân quả. Ma tổ La Hầu đã từng bị ngươi cùng Hồng Quân Âm Dương Càn Khôn cùng nhau vây giết, lấy nhiều khi ít tự nhiên tính nhân quả. Bây giờ ma giới ra, Hồng Hoang Thiên Đạo viên mãn, theo lý thuyết tiên đạo còn thiếu La Hầu nhân quả. Bản tôn đến La Hầu bộ phận ma đạo lực lượng pháp tắc, lại tự hành tăng lên hoàn chỉnh ma chi đại đạo, lấy ma giới sáng lập triệt tiêu pháp tắc nhân quả, cũng là ngươi cùng Hồng Quân, thiên đạo hẳn là muốn như thế nào chấm dứt nhân quả. Ai, năm đó hắn làm việc hung tàn bạo, bần đạo mới không được đã vây công hắn. Chưa từng nghĩ hắn bây giờ sống lại. Bản tôn khuyên ngươi không sinh ra giống Tây Phương Nhị Thánh như vậy người chết nợ tiêu ý nghĩ. Huống hồ bây giờ La Hầu sắp nắm giữ bộ phận tiền thân hủy diệt đại đạo, đến lúc đó hắn thực lực còn sẽ có chất tăng lên. Hắn cùng ma giới khóa lại có thể liên tục không ngừng tại ma giới bên trong trọng sinh, cho nên Lý Dịch cũng không đem lời nói kể xong, còn lại cần Dương Mi tự hành náo bổ. Hồng Hoang 3 tầng 10, Thu Di Cung, hát xì. Hai tiếng hát xì đánh ra. Ai dám ở sau lưng nói chúng ta nói xấu? Chuẩn Đề đạo nhân khắp chỉ nhất toán, lại coi không ra. Sư đệ, không cần tính toán, nói chúng ta nói xấu, không phải Ngô sư huynh đệ có thể chống nổi. Tiếp dẫn đạo nhân nhắm mắt nói, dù sao hai người bọn họ danh tiếng lại không tốt. Là, sư huynh. Chuẩn Đề cũng kịp phản ứng, vội vàng thu hồi còn tại bấm đốt ngón tay tay. Nói lên không chống nổi, chỉ sợ Hồng Hoang bên trong chỉ có Lý Dịch là hai bọn hắn không cách nào trêu chọc, cho dù đối mặt Hôn Nguyên cường giả, bọn hắn cũng có thể bằng vào thiên đạo không gian trọng sinh. Nhưng Lý Dịch khác biệt, hắn là thật có thể đem hai người theo Hồng Hoang bên trong xóa đi sạch sẽ. Một bên khác, Phá Hoại Ma Thần kinh ngạc nói, không nghĩ tới, La Hầu còn chưa có chết, sinh mệnh lực còn tại tràn đầy, nhường bản tôn nhớ tới một loại ăn cơm thừa rượu cằn trùng, nhất thời nhớ không nổi gọi tên gì. Lý Dịch lắc đầu cười khổ, nghĩ thầm, nếu là La Hầu biết được hắn bị Phá Hoại ví von thành con rán, là phản ứng gì? La Hầu, tới tới tới, Phá Hoại ngươi đến bản tọa trước mặt, nhìn bản tọa có đánh hay không ngươi liền xong việc. Hồng Quân, ngươi tựa như cùng ba dạng thời điểm, tại Huyền Hoàng giới khai đàn giảng đạo, người có duyên liền bàn cho Huyền Hoàng chi khí, dùng để thành thánh. Nói xong, Lý Dịch đưa tay tạo ra ra lục đạo Huyền Hoàng chi khí, trong đó tam đạo bay về phía Hồng Quân. Là, đạo tôn, vận đạo chắc chắn hoàn thành, không phụ đạo tôn hy vọng. Còn lại tam đạo bay đến nữ hoa trong tay, còn không đợi Lý Dịch mở miệng, nữ hoa cưỡng ép nói rằng, phu quân, bản cung minh mạch, phu quân yên tâm chính là. Chương 175, tiểu lôi âm tự đánh rơi nhân chủ túi, chương 175, tiểu lôi âm tự đánh rơi nhân chủ túi. Đường Tam Tạng một đoàn người rời đi Hỏa Diệm Sơn đã có mấy tháng có thừa, ở giữa trên đường gặp 12 kim tiên ngăn lại Đường Tam Tạng cũng cùng nó luận đạo dài đến mấy tháng lâu, sau đó liền nên ngang rời đi. Đường Tam Tạng thông qua luận đạo đã đối khí chi nhất đạo, có biết một hai. Cùng Quảng Thành Tử 12 kim tiên trung bàn luận linh bảo cách dùng, lại luận đến khi nào khả năng hiển thị rõ linh bảo tác dụng. Cũng hiểu Đường Tam Tạng dùng vũ lực giải quyết kiếp nạn đúng và sai chi nghi ngờ. Hắn trước đây cùng rất nhiều yêu ma kịch chiến, đánh giết không ít yêu ma, trong lòng đối với tử bi cùng sát sinh ở giữa đung đưa không ngừng. Bây giờ luận đạo đống nhiên tại tâm, linh bảo dùng đến làm thì khả tạo phúc thương sinh, dùng không thỏa đáng thì đổ thán sinh linh. Đã hiểu nghi ngờ lại hoàn thành một nạn, bây giờ cách Đường Tam Tạng đi về phía tây đã qua 4 năm. Đường Tam Tạng cáo biệt 12 kim tiên tiếp tục đi đường, không bao lâu, một đoàn người đi vào một chỗ không biết tên linh sơn. Núi này linh khí bên trong hình như có một đạo quỷ dị khí tức, này khí tức cực kỳ ẩn ấp, thêm nữa trong núi thảm thực vật rậm rạp, càng khó bị phát giác. Đỉnh núi chỗ mơ hồ có trận trận Phật quang truyền đến. Một đoàn người rất nhanh liền chú ý tới, pháp sư, ngươi nhìn đạo kim quang kia tựa hồ là Phật quang. Núi này chẳng lẽ linh sơn a? Thiên Đồng chỉ vào quang mang phát ra chỗ nói. Đường Tam Tạng bọn người theo ngón tay phương hướng nhìn lại, a, này quang mang bên trong hoàn toàn chính xác mang theo ngã Phật Phật vận, nhưng dường như lại có chút không quá giống. Vô Chi Kỳ bọn người chưa hề đi qua Tây Phương Linh Sơn, càng chưa từng hiểu qua Phật môn, tự nhiên đối với chỗ này cũng không nghi ngờ gì tâm, lại chỉ muốn sớm ngày bồi Đường Tam Tạng lấy được chân kinh, liền có thể về Hoa Quả Sơn tiếp tục làm Sơn Đại Vương. Đi thôi, sư đệ, luôn luôn phải đi qua núi này. Vô Chi Kỳ thúc giục nói. Thiện, sư minh. Đường Tam Tạng một đoàn người tiếp tục hướng đỉnh núi chỗ tiến đến. Đỉnh núi chỗ lại có một cái tên là Tiểu Lôi Âm Tự Sơn môn, ở dưới ánh tà dương lóe ra một tia quỷ dị quang mang, phản âm quanh quẩn, trong đó nổi lên một tia yêu mị thanh âm, lại lộ ra một cỗ không nói rõ ấm lãnh. A Di Đà Phật ngồi ngay ngắn trong đại điện sen trên này, người mặc trá màu vàng cà sa, tay bấm tay hoa, phát ra từ bi trang nghiêm. Chỉ là khoe miệng lộ ra một tia đắc ý nhe răng cười, lộ ra mười phần quỷ dị, cùng đoan trang tư thái Phật tướng lộ ra không hợp nhau. Đường Tam Tạng một đoàn người tới chỗ này, chỉ thấy cửa biển bên trên thình lình có khắc Tiểu Lôi Âm Tự bốn chữ. A, vì sao có chữ nhỏ? Đường Tam Tạng nhìn xem Tiểu Lôi Âm Tự bốn chữ, nhướng mày, nghi ngờ nói. Quản nó chi, tiến vào lại nói. Thiên Đồng thúc giục nói. Đám người cũng không nói hoài tới nhiều như vậy, xuống ngựa, liền hướng chùa triển bên trong đi đến. Cửa điện một tiếng quạt kẹt bị đẩy ra, dẫn đầu bước vào chính là Đường Tam Tạng. Hắn một thân gấm lan cà sa châu quang bảo khí chiếu lấp lánh, làm Đường Tam Tạng mỗi bước ra một bước cảm nhận được dưới chân chi địa cũng không phải là Linh Sơn Thánh Địa, mà là bước vào yêu quật ma huyện. Ánh mắt của hắn cảnh giác đảo qua trong điện bày đầy rất nhiều Phật Đà, Bồ Tát, La Hán tượng đất, cuối cùng ánh mắt rơi ở trong đó kia Phật tổ trên thân, ánh mắt cảnh giác chi ý càng lớn, như cùng ở tại nhìn một tôn yêu ma, mà không phải một tôn thánh Phật. Phía sau, Vô Chi Kỳ một đôi khỉ mắt quay tròn loạn chuyển, tràn đầy hiếu kỳ, dò xét cái này cái gọi là Lôi Âm Tự đây cũng là Lôi Âm Tự. Dường như cũng không ra sao, còn không bằng ta Hoa Quả Sơn. Thiên Đồng cùng rèm cuốn một trái một phải, mặc dù thu liễm khí tức, nhưng chuẩn thánh khí tức vẫn như có như không tràn ngập ra, khiến cái này cái gọi là Phật điện có chút rung động. Hồng Hải Nhi đối với mấy cái này tượng bùn vẻ mặt ghét bỏ, dường như ngại xấu xí, cái này tượng đất làm như thế xấu xí, còn không bằng ông ngoại Tu La tộc đẹp mắt. Phải biết Tu La nhất tộc từng cái hung thần ác sát, cực giống một tôn ma thần, sinh ra sáu tay, người bình thường thấy chi, liền lông tơ đứng thẳng, toàn thân run rẩy, vô cùng khiếp đảm. Mà Bạch Long Mã thì lưu tại ngoài điện, ngẩng đầu nhìn lại, song đồng chỗ sâu hiển thị rõ cảnh giác. A Di Đà Phật thấy mọi người nhập điện, trong lòng vui mừng như điên, dựa theo Di Lặc phân phó, nắm nuốt tiếng nói, phát ra trận trận Phật âm, Đường Tam Tạng đã thấy ngã Phật, vì sao không bái? Đường Tam Tạng hai mắt nhìn thẳng ngồi ngay ngắn trên điện A Di Đà Phật nói, Phật tổ, ngươi đã nói chúng sinh bình đẳng, bần tăng gặp ngươi không cần tuân lễ. Nếu không phải lời ấy chỉ vì lừa gạt chúng sinh. A Di Đà Phật sững sờ, cái này Đường Tăng sao không theo kịch bản đến? Không nên là dọa đến liên tục tạ lỗi, túi đầu cúng bái sao? Hắn cố tự chấn định, quắc, khá lắm cuồng vọng Đường Tam Tạng. Đã nhập bản tọa tiểu Lôi Âm Tự, chính là duyên phận, há lại cho ngươi làm cản vô lễ. Người tới, cho bản tọa cầm xuống. Nghe vậy, trong điện những cái kia La Hán, Bóc Đế kiên trì, nhai răng trợn mắt liền muốn xông lên trước. Sách, không tiếp tục diễn. Vô Chi Kỳ móc móc lỗ thai, nhìn cũng chưa từng nhìn bọn chúng, chỉ nhẹ nhàng hướng trên mặt đất dậm chân một cái. Ông, một cỗ vô hình chi lực như là cự sơn giống như đè xuống, những cái kia nhào lên La Hán Bóc Đế trong nháy mắt bị ép trên sàn nhà, liền hô một tiếng hừ tiếng kêu đều không phát ra được, bị mất mạng tại chỗ, trực tiếp hiện về nguyên hình, đúng là một chút xài lang hổ báo. Vô Chi Kỳ chỉ là phối hợp diễn một tuần kịch mà thôi, hắn mặc dù chưa từng đi qua Lôi Âm Tự, nhưng sớm có nghe thấy Tây Phương Phật môn cực kỳ dối trá, pho tượng chính là hoàng kim tạo nên, lại làm sao có thể lấy bùn đất chỗ tố, lại không phải nhân tộc. Nữ hoa, bản cung có loại bị mạo phạm tới cảm giác. A Di Đà Phật khỏe miệng co giật, trong lòng hãi nhiên. Cái này Lôi công mặt hầu tử, khí tức lại khủng bố như thế. Nhưng hắn ỷ vào Di Lặc ban thưởng bảo vật, nghiêm nghị quát lớn, tốt ngươi yêu hầu, dám can đảm ở Phật tiền sát sinh. Khán pháp bảo. Hắn đột nhiên đứng người lên, từ trong ngực móc ra một cái khe hở có bánh quy đỉnh bao tải, nhân chủng túi, đi lên không ném đi, miệng túi mở ra, nhắm ngay Đường Tam Tạng, trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ thì thầm. Di Lặc Phật, ngươi lễ phép sao? Một cỗ khổng lồ hấp lực trong nháy mắt bao phủ lại Đường Tam Tạng một đoàn người. Trong điện cuồng phong đột khởi, bàn thờ bên trên lư hương, nến đinh đương rung động, đều bị cỗ lực lượng kia hút vào trong túi. Gem cuốn vô ý thức tiến lên trước một bước tế ra một thanh trường thương, Thiên Bổng Cựu Sĩ Đinh Ba nắm chặt trong tay, Vô Chi Kỳ mang theo tâm thần nguyên côn sắt, Hồng Hải Nhi cũng nắm chặt hỏa tiêm thương, muốn phát động công kích. Nhưng mà, túi trong miệng Đường Tam Tạng, trên người gấm lan cả xa chỉ hơi hơi phật bỗng lúc ních, trong gió chiếu lấp lánh. Nhưng hắn vẫn như cũ vững vàng đứng ở nơi đó, thậm chí liên thủ đều chưa từng nâng lên một chút. Hắn nháy mắt mấy cái, nhìn xem trên không tản mát ra khổng lồ hấp lực miệng túi, trong ánh mắt dường như lướt qua một tia khinh thường. Vật này thật là Phật môn chi vật, cũng là. Đường Tam Tạng nhẹ giọng mở miệng, thanh âm lại che lại gió gào thét, cũng là cùng Di Lặc đạo hữu cực kỳ tương tự, đáng tiếc, trong tay ngươi chỉ thường thôi. A Di Đà Phật đang toàn lực thôi động pháp bảo, thấy thế trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, hoảng sợ nói, không có khả năng. Ngươi làm sao có thể ngăn cản được nhân chủ túi? Đây chính là Phật tổ pháp bảo. Hắn bây giờ gấp đến độ nói lộ ra miệng, quả nhiên là Di Lặc Phật chi vật, ngươi hẳn là Phật môn an bài ma luyện Bần Tăng một nạn a. Nếu như thế Bần Tăng ổn thỏa thật tốt phục bồi. Đường Tam Tạng nâng tay phải lên, hướng lên phía trên đánh tới một bàn tay chính giữa nhân chủ túi. Lạch cạch một tiếng, nhân chủng túi trong nháy mắt mất đi hấp lực biến như là bình thường nhất túi không khác nhau chút nào. Trực tiếp bay xuống phía dưới, bị Đường Tam Tạng đoạt lấy. A Di Đà Phật hoàn toàn mắt trợn tròn, ngây người xem trên này, toàn thân cứng ngắc, đầu óc trống rỗng. Hắn ỷ trượng lớn nhất, Phật tổ phó thác bảo bối của hắn, cứ như vậy bị phá. Vẫn là bị Đường Tam Tạng dễ dàng như thế cho phá. Chương 176, Tịnh hóa Hoàng Mi Quái Sư Đà Lĩnh Ba Yêu, chương 176, Tịnh hóa Hoàng Mi Quái Sư Đà Lĩnh Ba Yêu. Vô Chi Kỳ vô đuổi cười ha ha, ha ha, liền cái này, cũng dám học người thiết lập bộ bắt Ngô sư đệ. Phật môn cũng không ra thế nào. Thiên Đồng Kiên Linh Ba nhếch miệng cười nói, "Pháp sư, yêu quái này xử trí như thế nào? Là trực tiếp đánh chết vẫn là giữ lại?" Gièm Quân Yên lặng thu hồi trong tay pháp bảo, đi theo sủi cười một tiếng. Hồng Hải Nhi tay chỉ A Di Đà Phật nói, "Thánh tăng, nhường ta dùng tam muội chân hỏa đốt hắn cho hắn chút giáo huấn." Đường Tam Tạng không để ý đến mấy người ồn ào, tay đánh ra một đạo lưu quang đem nó đánh về nguyên trạng, Đường Tam Tạng một cái nhìn ra bản thể. "Ngươi tên thật là Hoàng Mi Quái, chính là một đầu trồn biến thành. Như Bần Tăng không có đoán sai, ngươi chính là Di Lặc Phật trước mặt đồng tử." Hắn từng bước một đi lên bậc cấp, bước chân rơi vào điện gạch bên trên, phát ra tiếng lách cách, truyền khắp tĩnh mịch giống như đại điện bên trong. Hoàng Mi Quái lập tức ngồi liệt tại sen trên đài. Đường Tam Tạng dừng ở đài sen trước, nhìn xem ngồi liệt tại sen trên đài Hoàng Mi Quái, mang theo một loại không thể xâm phạm uy nghiêm, hắn hứa ngươi cái gì? La Hán Kim Thân, vẫn là một tôn Phật Đà. Hoàng Mi Quái toàn thân run lên, theo trong sự sợ hãi dây rủa ra một tia ý thức, lên tiếng thét to, "Ngươi, ngươi đã biết là Phật Tổ pháp chỉ, bản tọa chính là Phật Tổ tọa hạ đồng tử, ngươi như tổn thương bản tọa." Lời còn chưa dứt, Đường Tam Tạng lắc đầu, suy cười một tiếng nói, ngươi cho rằng dùng chỉ là Di Lặc Phật cũng nghĩ uy hiếp Bần Tăng, cho dù là bây giờ A Di Đà Phật cũng không phải Bần Tăng đối thủ. Bần Tăng giảng cứu lấy lòng dạ từ bi, hôm nay không cần thương tới tính mệnh của ngươi, nhưng ngươi rơi xuống tham si. Phật môn bất luận địa vị cũng là tài phú khí vận cũng phải cắt đoạn, Bần Tăng liền đánh vỡ này Phật, sáng lập mới giáo nghĩa. Hán Đường Tam Tạng đưa tay lên đặt tại Hoàng Mi Quái trên trán, thôi động tịnh thế chi lực. Đây là thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên bản nguyên chi lực, Đường Tam Tạng theo lĩnh ngộ ra tịnh thế pháp tắc. Không thể không nói Đường Tam Tạng nộ tính quả thực kinh người, thu hoạch được tịnh thế bạch liên bất quá 3 năm trở lại có thể lĩnh ngộ bản nguyên chi lực. Hoàng Mi Quái chỉ cảm thấy một dòng nước ấm tuôn ra nhập thể nội, trong chốc lát, vô số tham giận si vọng, giống như nước thủy triều trào lên trong lòng, lại cấp tốc rời khỏi thân thể dần dần bị tịnh hóa. Hắn nghe lệnh Di Lặc Phật chi ngôn, ở đây chặn đường Đường Tam Tạng, chỉ vì thu hoạch được Di Lặc Phật trong miệng kim thân chính quả, cái gọi là tham si. Trong mắt của hắn hung lệ cùng vẻ sợ hãi cấp tốc tiêu tán, thay vào đó là một loại đại mộng mới tỉnh giống như minh ngộ. Quanh thân yêu khí như bị mê vụ bị gió thổi tán giống như toàn bộ biến mất, trong mắt lại không hung quang cùng lệ khí, chỉ có nhân từ cùng tình ngộ. Hắn quỳ gối Đường Tam Tạng trước mặt, một thanh nước mũi một thanh nước mắt sám hối. Đường Tam Tạng thu tay lại, đem nhân chủng túi còn với hắn. Cầm đi đi, đến từ đâu thì về nơi đó. Đường Tam Tạng hắn quay người, không nhìn nữa một thân trọc khí đã bị tịnh hóa Hoàng Mi Quái, chậm rãi hướng đi ra ngoài điện. Tiểu Lôi Âm tự bên ngoài, trong núi vẫn như cũ mây mù lờ lờ, nguyên bản bí ẩn trong đó yêu khí đều bị tịnh hóa, chỉ còn nồng đậm tinh khiết linh khí, dưới ánh mặt trời bên trong lấp lóe ngũ thải quang mang. Đường Tam Tạng một đoàn người tại Tiểu Lôi Âm tự vượt qua một đêm. Đi thôi. Đường Tam Tạng thanh âm truyền đến, chuyện chỗ này, phía trước đường xá xa xôi. Chỉ là lúc này Đường Tam Tạng trong mắt thoáng hiện kiên định chi ý, cũng không tiếp tục tin bây giờ Phật, hắn muốn tới Linh Sơn cùng chư Phật bàn luận một hai. Vô Chi Kỳ gật gật đầu, cùng Thiên Đồng, Gièm Quấn, Hồng Hải Nhi cùng nhau đuổi theo. Đường Tam Tạng cùng Hồng Hải Nhi lần nữa cưỡi tại Bạch Long Mã trên lưng đi đường, Gièm Quấn vẫn như cũ chọn hành lý theo sát phía sau. Tiểu Lôi Âm tự hóa thành cho bụi, mà kia Hoàng Mi Quái hóa thành lưu quang bay trở về Linh Sơn Lôi Âm tự tìm Di Lặc Phật. Linh Sơn, Lôi Âm tự. Di Lặc Phật nhìn về phía hình tượng bên trong Hoàng Mi cùng Đường Tam Tạng chuyện phát sinh, Phật tổ, bây giờ Tiểu Lôi Âm tự một nạn vượt qua, Hoàng Mi lệ khí còn bởi vậy bị toàn bộ tẩy đi, quả thật đại hạnh. Không phải vậy, Di Lặc Phật, lời này sai rồi. Vô Thiên Phật từ một bên đứng dậy tiến lên phía trước nói, kia Đường Tam Tạng trong mắt lộ ra đối ngã Phật bất mãn, chắc chắn đến đây cùng Phật tổ biện luận. Di Lặc Phật thu hồi hiền lành nụ cười, nhướng mày, nhìn về phía Vô Thiên Phật tổ, Vô Thiên Phật, nếu là Đường Tam Tạng đối ngã Phật bất mãn, không cần muốn lưu lại Hoàng Mi một mạng. hắn cũng không phải nhân từ nương tay chủ. Đường Tam Tạng, người thành kiến như là một toàn núi lớn, Bần Tăng cũng không phải cái gì thị sắt thành tính yêu tăng. A Di Đà Phật nhìn hướng phía dưới hai vị Phật tổ vì thế tranh luận, chậm rãi mở miệng, hai vị Phật, các ngươi an tâm chớ vội, nếu là Đường Tam Tạng đối Phật môn có ý kiến, đợi cho Đường Tam Tạng đi vào Lôi Âm tự liền nhưng có biết, chớ vì thế tổn thương hòa khí. Di Lặc cùng Vô Thiên nghe vậy, đành phải buông xuống tranh luận một lần nữa ngồi trở lại riêng phần mình đại sen. Mà giờ khắc này Vô Thiên trong mắt lóe lên một tia rất khó phát giác ánh sáng màu đỏ. Bây giờ Vô Thiên tu vi mặt ngoài chỉ có chuẩn thánh sơ kỳ, thực tại ẩn giấu tu vi thật sự, hơn nữa tu vi của hắn lấy cực nhanh tốc độ tăng lên. A Di Đà Phật xem như tiếp dẫn thiện thi cũng không cách nào nhìn trộm một hai. Từ lúc Thiên Đạo ý chí cùng Hồng Quân rời đi Tử Tiêu Cung, Hồng Hoang Thiên Đạo thánh nhân trên thân cảm giác bị người dòm ngó hoàn toàn biến mất. Côn Luân Sơn, Ngọc Hư Cung. Sư Tôn rời đi Tử Tiêu Cung. Nguyên Thủy Thiên Tôn mở ra hai mắt, bước ra Ngọc Hư Cung, ngẩng đầu nhìn về phía Tử Tiêu Cung phương hướng. Ba tầng 10, Tu Di Cung. Sư Minh, ngươi cảm giác được sao? Chúng ta trên người bị thăm dò cảm giác đã biến mất. Chuẩn Đề đạo nhân hướng phía một bên tiếp dẫn đạo nhân nói rằng. Tiếp dẫn đạo nhân mở ra hai mắt, mặt lộ vẻ thư giãn, là lão sư cùng Thiên Đạo ý chí rời đi Tử Tiêu Cung, không tại Hồng Hoang, như ta đoán không sai. Bọn hắn hẳn là tiến về Huyền Hoàng giới bên trong. Huyền Hoàng giới? Sư Minh, là Hà lão sư muốn đi đâu? Xuyệt, sư đệ, không dám hỏi đừng hỏi. Tiếp dẫn đem ngón trỏ đặt trên đôi môi, ra hiệu chuẩn bị ngậm miệng. Mấy tháng trước, vị lai thân vừa đổi tới sư Đà Lĩnh, vừa vặn gặp phải bị truyền tống ở đây Khổng Tuyên cùng Đại Bằng. Đại ca, chúng ta vì sao xuất hiện nơi này? Đại Bằng mười phần không hiểu, vừa rồi còn tại địa phủ người hầu, bây giờ trở tới chỗ này. Không chờ Khổng Tuyên trả lời, là vi sư bản thể đem hai người các ngươi đưa tới nơi này. Sau một khắc, vị lai thân xuất hiện tại hai người trước mặt. Khổng Tuyên Đại Bằng bái kiến sư tôn. Nguyện sư tôn. Dừng lại, câu nói kế tiếp liền không cần nói nữa, vi sư chán nghe rồi. Vi sư để ngươi chờ đến đây là vì nhường Đại Bằng bố trí một nạn. Sau đó vị lai thân đánh ra búng tay, lúc trước bị an bài tốt linh nha tiên cầu thủ tiên xuất hiện trước mặt mọi người. Chúng ta bái kiến phó giáo chủ. Nguyện phó giáo chủ. Dừng lại, Đại Bằng sẽ cùng hai người các ngươi lưu thủ ở đây, xem như đường Tam Tạng đi về phía tây một nạn, nơi này cách Linh Sơn rất gần. Có thể hóa thành mạnh nhất một nạn, bây giờ đường Tam Tạng đã đạt tới Hỗn Nguyên Kim Tiên viên mãn, cách Hỗn Nguyên Đại La cách xa một bước. Vị lai thân là mấy người giải thích một phen, linh nha tiên cùng cầu thủ tiên nghe vậy, vội vàng quỳ xuống đất mở miệng, còn mời phó giáo chủ tha ta chờ một cái mạng nhỏ, chúng ta bất quá chỉ có chuẩn thánh sơ kỳ, cho dù là viên mãn cũng không có khả năng đánh thắng được Hỗn Nguyên Kim Tiên viên mãn. Nhìn hai người kia chút tiền đồ, bản vương thật là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nhị trọng, sao lại sợ chỉ là đường Tam Tạng? Đại Bằng đối với đường Tam Tạng chẳng thèm nó tới. Vị lai thân một cái bạt tay đập vào Đại Bằng không đại thông minh sọ não bên trên, ngươi còn không biết xấu hổ nói, chờ tại Huyền Hoàng giới mấy trăm nguyên hội, còn chỉ có nhị trọng tu vi. Ngươi xem một chút Khổng Tiên đều đã ngũ trọng tu vi. Còn không biết xấu hổ đắc chí, lại nói đường Tam Tạng chính là vi sư tân thu đồ đệ, ngươi tiểu sư đệ, sao ngươi còn dám hạ tử thủ? Đại Bằng Khổng Tuyên nghe vậy, hai mắt sáng lên, chúng ta lại có tiểu sư đệ. Vị lai thân liếc mắt, nghĩ thầm, làm đến giống như vi sư sinh một nhi tử dường như. Biểu tình gì? Chương 177, thật giả vô chi kỳ con báo đổi thái tử, chương 177, thật giả vô chi kỳ con báo đổi thái tử. Cách tiểu Lôi Âm tự đi qua đã 3 tháng có thừa, chính vào ngày mùa hè, đường Tam Tạng một đoàn người đỉnh lấy nóng bức, dọc đường một chỗ trong rừng cây. Đường Tam Tạng ngồi ngay ngắn bạch long mã cõng, sớm đã thay đổi ngày thường mặc tăng bào. Theo gió cắt thổi qua, tăng bào bên trên nhiễm một chút bụi bặm, trong rừng nổi lên gió nóng lúc, thổi lên tăng bào, có thể mơ hồ nhìn được và táo nhiều lần may vá vết tích. Hắn chắp tay trước ngực, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, trong miệng không ngừng niệm tụng kinh văn, lại cùng trong ngày thường niệm tụng Phật kinh khác biệt, kinh này văn chính là hắn trải qua gặp chắc trở thời điểm, tổng kết tâm đắc chỗ bịa đặt toàn bộ mới kinh văn. Pháp sư, phía trước dường như có nước khí tức, hẳn là một chỗ con suối. Vô Chi Kỳ thanh âm truyền đến, đánh vỡ trên đường đi yên tĩnh, vốn là khốc nhiệt, mọi người đều không muốn mở miệng. Vô Chi Kỳ đối nước vốn là thân hòa, trước đó sư tôn Lý Dịch truyền thụ cho hắn thủy chi đại đạo lĩnh ngộ tâm đắc. Hắn bây giờ từ đó lĩnh ngộ ba chừng năm thành thủy chi pháp tắc, đối nước cảm giác lực càng thêm mất cảm. Hắn vốn định thôi động thủy chi pháp tắc, vì mọi người sáng tạo thức uống, lại phát hiện từ lúc bước vào cánh rừng cây này bên trong nửa phần lực lượng pháp tắc đều không thể phát huy ra. Thiên Đồng Hồng Hài Nhi hai người nghe vậy, vội vàng chạy hướng về phía trước tìm kiếm con suối, Đường Tam Tạng mấy người theo sau lưng. Không bao lâu, đám người liền tới một chỗ trong con suối, Thiên Đồng cùng Hồng Hài Nhi không lo được hình tượng, biến ra một bầu nước từng ngụm uống, cái này kiếm không dễ nước suối. Chờ đám người hiểu xong khác, biến ra nhiều cái ấm nước đổ đầy nước suối sau, tiếp tục hướng Tây Thiên đi đường. Đông nhiên, chống rông xoắn tới một cỗ hát phong, không giống bình thường, hát phong những nơi đi qua cây gỗ khô chạc cây tận bị cuốn vào trong đó, hóa thành một mịt, dường như trong gió có lực lượng đáng sợ, đem cuốn vào chi vật toàn bộ phá hủy. Đường Tam Tạng bây giờ Hỗn Nguyên Kim Tiên viên mãn, quanh thân tản mát ra hộ thể kim quang, đem hát phong ngăn cách, đối với hắn không dậy nổi mảy may tác dụng. Đoàn người cẩn thận. Thiên Đồng hét lớn một tiếng, cửu sĩ Đinh Ba đã nắm trong tay, bá giang hiện ra trận trận ngân quang, chuẩn thánh sơ kỳ khí tức hướng bốn phía phát ra, chung quanh cây bị ép tới đều thấp một nửa. Gièm cuốn cũng không chút nào mập mờ, tay cầm trường thương xoay một vòng, đôi thương lúc chạm đất, khắp chung quanh mặt đất trong nháy mắt vỡ ra. Không phải chờ hai người có hành động, hát phong tán đi, trước mặt mọi người xuất hiện một thân ảnh, tóc đỏ mắt vàng lỗ, vai khiêng tâm thần nguyên côn sắt lại cùng Vô Chi Kỳ dáng dấp giống nhau như lúc. Đám người thấy này, hoảng sợ nói, lại tới một cái Vô Chi Kỳ. Thiên Đồng đi vào Vô Chi Kỳ bên cạnh, trêu ghẹo nói, người này sẽ không phải là ngươi thất lạc nhiều năm bảo đệ à? Vô Chi Kỳ mạnh mẽ chừng Thiên Đồng một cái, giơ chân lên, một cước liền đem Thiên Đồng đạp bay mấy mét. Vô Chi Kỳ lại nhìn về phía đối diện người, khá lắm yêu nghiệt, dám biến hóa ta khuôn mặt, quả nhiên là muốn chết. Vô Chi Kỳ giận tím mặt, vung lên nguyên sắc côn sắt hướng phía người này đập tới. Kia Vô Chi Kỳ lại không nhúc nhích tí nào, trong tay cầm Tâm Thần Nguyên Côn sắt đánh trả, hai côn đụng nhau sát na, vang một tiếng vang thật lớn, chung quanh thân cây bị tản ra khí lưu chấn thành hai đoạn, chỗ đứt còn bước lên hỏa tinh. Sư đệ, đã nhiều năm như vậy, tính tình vẫn là một chút cũng không có đổi, cũng như thường ngày giống như vội vàng sao động. Trước mặt Vô Chi Kỳ thanh âm bên trong bọc lấy trêu tức, mơ hồ hiện ra lúc đầu thân hình biến hóa thành một bộ thân mang màu đen bảo giáp tóc trắng viên hầu. Vô Chi Kỳ trong tay Nguyên Côn sắt đột nhiên đình chỉ giữa không trung, con ngươi đột nhiên co lại, Viên Hồng sư huynh, ngươi làm sao lại tại cái này? Hắn không tự giác nắm chặt trong tay Nguyên Côn sắt, trong đầu hiện hiện năm đó bị Viên Hồng coi như bồi luyện, bị hành hung hình tượng. Viên Hồng thần niệm đống nhiên bao trùm lấy hai người, ngăn chặn hai người cùng Đường Tam Tạng bọn người cách biệt. Thanh âm hắn ép tới cực thấp, cơ hồ dán tại Vô Chi Kỳ bên hai. Sư tôn có lệnh, ngươi thỉnh kinh trên đường mệt mỏi, để ngươi về trước Hoa Quả Sơn. Còn lại con đường về hướng tây từ ta đến thay ngươi đi đến. Nghe vậy, Vô Chi Kỳ mắt bốc kim quang, vẻ mặt thích thú, thật, ta có thể trở về Hoa Quả Sơn làm Sơn Đại Vương. Vô Chi Kỳ sớm liền muốn đi, chưa từng nghĩ sư tôn lại an bài Viên Hồng thay thế, lần này quá theo ý của hắn. Viên Hồng vẻ mặt hồ nghi, hai mắt nhìn từ trên xuống dưới Vô Chi Kỳ, coi là thật, bất quá nhìn ngươi bộ dáng như vậy tựa hồ là không quá bằng lòng đi về phía tây thỉnh kinh. Vô Chi Kỳ một phát bắt được Viên Hồng ống tay áo, lông xù tay thật chặt nắm chặt, ta đã sớm chịu đủ cái này đi về phía tây đường. Hàng ngày đỉnh lấy lớn mặt trời đi, còn không thể phi hành, nhất định phải một bước một cước ấn đi. Về Hoa Quả Sơn ta có thể nằm tại thủy liêm động trên giường đá, nhường hầu tử khỉ tôn cho ta hái tươi mới nhất quả đào. Còn có thể có mẫu khỉ làm bạn, đừng đề cập có nhiều mùi vị. Hắn càng nói càng hưng phấn, đầy trong đầu đều là Hoa Quả Sơn nhàn nhã cùng tự tại. Viên Hồng không khỏi suy cười một tiếng, đã như vậy, liền cần diễn trận hí cho Đường Tam Tạm nhìn. Ngươi lại cố ý lộ sơ hở, ta tại thất thủ tổn thương ngươi, lại biến hóa ra một bộ yêu hầu thi thể, để cho kia Đường Tam Tạm tin ngươi đã chết. Hắn nói, thôi động Hỗn Nguyên thập biến, huyễn hóa ra một bộ yêu hầu thi thể, khí tức như là thật đồng dạng, toàn thân tản mát ra yêu khí. Vô Chi Kỳ vẻ mặt chấn kinh nhìn về phía Viên Hồng, sư huynh, ngươi đây là gì thần thông? Vì sao ngay cả ta đều không thể xem thấu này khỉ chính là pháp thuật huyễn hóa? Viên Hồng sờ lên chóp mũi, sinh lòng đắc ý nói, đây chính là sư tôn truyền cho ta biến hóa chi thuật, liền Hỗn Nguyên thái cực cũng có thể che giấu. Hẳn là ngươi không có. Nói xong, Viên Hồng cố ý hướng phía Vô Chi Kỳ nhíu nhíu mày. Hừ, sư tôn có thể quá bất công. Truyền cho ngươi không truyền ta. Vô Chi Kỳ lạnh hừ một tiếng nói, tốt, chờ hoàn thành thỉnh kinh công việc, ta xin chỉ thị sư tôn, nhường hắn cũng truyền cho ngươi tốt. Kế tiếp liền phải nhìn sư đệ biểu diễn. Nghe vậy, Vô Chi Kỳ đắc ý vô bộ ngực đáp ứng, yên tâm, ta diễn kịch nhất giống. Chờ ta trở lại Hoa Quả Sơn, định cho sư huynh ngươi nhưỡng một vỏ trăm năm hầu nhi tiểu. Vừa dứt lời, hắn đông nhiên vung lên côn sắt hướng Viên Hồng đầu vai đập tới, lực đạo lại thu bảy phần, chỉ nghe ken một tiếng, nguyên côn sắt ma sát tới bảo giáp sẽ qua, tóe lên mấy đạo hỏa tinh. Viên Hồng thu hồi bình chướng, phối hợp với hướng về sau lảo đảo hai bước, cố ý đem Hỗn Nguyên kim tiên khí tức tiết ra một chút, dẫn nơi rất xa Thiên Đồng trong nháy mắt nắm chặt đinh ba, muốn tập kích bất ngờ. Thiên Đồng đi về phía tây đến nay, còn chưa đánh chết qua yêu quái, hắn liền muốn xuất một chút lực, thật nhiều thu hoạch được điểm công đức khí vận. Người yêu quái này, dám đối ta động thủ. Viên Hồng giận quát một tiếng, trong tay côn đồng trực kích Vô Chi Kỳ tim, mũi côn lại tại chạm đến hắn quần áo lúc trực tiếp chết. Vô Chi Kỳ lập tức theo lực đạo hướng phía dưới ngã xuống, cố ý đụng gãy hai cái cây làm, giơ lên trên đất bụi đất. Yêu quái nhìn đánh. Viên Hồng giả ý kinh hô, thừa dịp bụi đất tràn ngập lúc, cấp tốc đem cái kia yêu hầu thi thể thả ra. Đây hết thể làm được cực nhanh, chờ bụi đất tán đi lúc, Viên Hồng đỉnh lấy Vô Chi Kỳ khuôn mặt, hoàn thành con báo đổi thái tử, mang theo thi thể đi vào Đường Tam Tạng trước mặt. Sư đệ, cái này yêu hầu đã bị ta đánh chết. Đường Tam Tạng nhìn lên trước mặt Vô Chi Kỳ lại liếc mắt nhìn trên mặt đất đã chết yêu hầu chắp tay trước ngực nói: A Di Đà Phật, mặc dù nó có đối có ác ý, nhưng cũng là đầu sinh mệnh, sư huynh, liền đem nó vùi lấp a. Vô Chi Kỳ không chuyện gì không nói tại một chỗ trống trải chi địa, đánh ra một hầm mộ, còn vì lập xuống mộ địa. Chờ Vô Chi Kỳ đem yêu hầu vùi lấp xong, Đường Tam Tạng ngồi xếp bằng trên mặt đất niệm tụng vãng sinh chú. Chương 178, bản tơ lĩnh Đường Tam Tạng bọn người lực chiến hệ tinh, chương 178, bản tơ lĩnh Đường Tam Tạng bọn người lực chiến hệ tinh. Bởi vì cùng Viên Hồng thay thế thành công, Vô Chi Kỳ đã bay trở về Hoa Quả Sơn thủy liêm động bên trong. Mau nhìn, là Tam Đại Vương trở về. Đại Vương, chúng tiểu nhân muốn chết Đại Vương. Một bầy khỉ nhìn thấy Vô Chi Kỳ trở về Hoa Quả Sơn, cao hứng khoa tay múa chân. Hầu tử vốn là cần lãnh tụ chủng tộc, ba vị hầu vương đều không tại Hoa Quả Sơn, nhường ngày xưa phồn hoa náo nhiệt Hoa Quả Sơn mất đi hoa khí. Chúng tiểu nhân, bản vương trở về, nhanh hái chút quả đào, chuẩn bị chút hầu nhi tiểu. Vô Chi Kỳ vừa về tới khoái hoạt hang ổ, liền nhường hầu tử khỉ tôn nhóm chúc mừng hắn trở về. Hoa Quả Sơn lần nữa khôi phục ngày xưa vui đùa ầm ĩ âm thanh. Một bên khác, Đường Tam Tạng một đoàn người người cũng chưa phát giác Vô Chi Kỳ đã thay người. Một đoàn người tiếp tục đi đường, rất nhanh liền tới bản tơ lĩnh. Một chỗ trong sơn động, bảy vị mặc khác biệt sắc thái quần áo nữ yêu hội tụ ở này. Đại tỷ, kia Đường Tam Tạng đã đi tới bản tơ lĩnh, chúng ta là không hiện tại độc thủ. Nghe nói ăn Đường Tam Tạng một miếng thịt, có thể trường sinh bất lão, lại nghe nói hắn ra miệng thịt mềm, tất nhiên so chúng ta trước đó nếm qua phạm nhân càng mỹ vị. Không đổi, sắc trời đã tối, Đường Tam Tạng tất nhiên sẽ ngủ lại nơi đây, đến lúc đó. Thấy sắc trời đã tối, Viên Hồng mở miệng nói, sư đệ, sắc trời đã tối, chúng ta ngủ lại một đêm, ngày mai lại đi xuất phát. Đường Tam Tạng gật gật đầu, sư huynh nói cực phải. Sắc trời đã tối, mọi người tại nguyên địa đóng quân, trong rừng gió đêm thổi tới mang theo một tia dâm mát lại giấu giếm một tia máu tanh vị. Pháp sư, cánh rừng này dường như không thích hợp. Thiên Đồng khiêng cựu sĩ Đinh Ba đi ở bên trái, hắn cau mày, bén nhạy cái mũi dường như bắt được trong không khí một tia dị dạng. Trong gió có tơ nhện thổ mùi tanh, lại mang theo một tia, phù gần như là có nhện thành tinh. Vô Chi Kỳ, bây giờ đỉnh lấy gương mặt này viên hồng, tay cầm nguyên côn sắt. Hắn lúc trước theo Mai Sơn thất quái nơi đó nghe nói qua bản tơ động bảy nện tên tuổi, biết được cái này bảy cái nện tinh tu ngàn năm, dù chưa tới đại la kim tiên cảnh giới, lại am hiểu dùng kịch độc chế tác tơ nện, bình thường thái ớt kim tiên đụng phải đều không thể toàn thân trở ra. Viên hồng vẻ mặt khinh thường, quả nó là nện tinh vẫn là lợn rừng tinh, dám cản đường chúng ta đi về phía tây, một côn đập nát chính là. Dèm cuốn đi tại đội ngũ đôi, hắn trầm giọng nói, tiên tôn, chúng ta vẫn là cẩn thận mới là tốt. Vừa rồi trải qua rừng tây lúc, ta thấy trong rừng mạng nện so bình thường mạng nện lớn hơn mấy chục lần, lại tính bền dẻo cực kỳ kiên cố. Giờ phút này trong rừng truyền đến một hồi kỳ lạ dị hương, Đường Tam Tạng theo trên lưng ngựa xuống tới, chắp tay trước ngực nhắm hai mắt. Hôn Nguyên Kim Tiên Biên mãn thần thức lặng yên bao trùm toàn bộ bản tơ lĩnh. Thần thức đảo qua chung quanh cây cối, nhìn trộm tới khoảng cách nơi đây cách đó không xa, trước sơn động có bảy cái nhện tinh, đang ẩn nút nhìn chằm chằm chỗ ở của bọn hắn phương hướng. Đường Tam Tạng mở mắt ra, mở miệng, phía trước có bảy cái nhện tinh chiếm cứ, chư vị lại bảo vệ tốt trận cước, tại không hiểu rõ đối phương hạng, chớ có hành động thiếu suy nghĩ. Vừa dứt lời, trong rừng điểm hương càng thêm nồng đậm lên. Ngay sau đó, bảy đạo thải sắc tơ nhện theo rừng cây ở giữa bắn ra, đỏ cam vàng lục lam trắng tím, dệt thành một trường to lớn khí sắc mạng, hướng phía Đường Tam Tạng một đoàn người đang trên không trục xuống. Cho dù ở ban đêm, cũng có thể nhìn thấy tơ nhện bên trên hiện ra một chút thải quang, còn chưa tới gần, mùi gay mũi liền đập vào mặt. Đây cũng là bản tơ động bảy nện bản lĩnh giữ nhà mục nát tâm tia dính vào da thịt liền sẽ đem da thịt tâm mạch toàn bộ ăn mòn hầu như không còn, nghe nói liền đại la kim tiên trở xuống tiên cốt đều có thể tan đi. Xem chiêu. Viên Hồng hét lớn một tiếng, trong tay nguyên côn sắc quét ngang mà ra, rót vào bộ phận pháp lực, nguyên côn sắc bên trên nổi lên lam nhạt thủy quang, đây là hắn tận lực mô phỏng vô chi kỳ nước chi pháp lực. Mặc dù hắn mô phỏng chi lực không thể so với Tôn Ngộ Minh chính lệnh, nhưng hắn thi triển ra thủy quang hiển nhiên cùng vô chi kỳ có sự sai biệt rất nhỏ. Côn đồng đâm vào tơ nện bên trên, thải sắc mạng nện khoảnh khắc vỡ vụn, nọc độc giọt rơi trên mặt đất, càng đem mặt đất ăn mòn ra nguyên một đám hố nhỏ. Có thể phá nát mạng nện một lần nữa ngưng tụ, hướng phía Đường Tam Tạng cuốn đi. Hồng Hải Nhi thấy thế, lập tức há mồm phun ra một đoàn tam muội chân hỏa, ánh lửa xích hồng, mang theo phần tiên trừ hải nhiệt độ, đem tơ nện thiêu đến cháy đen. Muốn thương tổn thánh tăng, trước qua ta cái này liên quan. Hồng Hải Nhi nhảy lên một cái, hỏa diễm bao vây lấy song quyền, hướng phía trong bụi cây ẩn nút thân ảnh đập tới. Trong bụi cây nện tinh thấy thế lợi dụng địa hình ưu thế né tránh Hồng Hải Nhi công kích. Thiên Đồng cũng không làm phiền, trong tay cựu sĩ đinh ba chuyển lên một vòng, bá giang ôm lấy một đạo màu cam tơ nện, đột nhiên phát lực, đem trốn ở phía sau cây nện tinh túm đi ra. Con nện tinh kia mặc áo đỏ, khuôn mặt kiều mị, bên hông cái rốn lộ ra tơ nện, bắt đầu từ trong đó phun ra, nàng thấy bị bắt được, lập tức há mồm phun ra một ngụm xương độc, mập mạp chết bẩm. Cho lão nương chết đi. Điều trùng tiểu kỹ. Thiên Đồng ngừng thở, tay trái vung lên, một cô thuộc về chuẩn thánh sơ kỳ pháp lực đem xương độc xua tan, đinh ba dương lên, liền muốn hướng lên trước mắt nện tinh đỉnh đầu đập tới. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh sắc tơ nện bỗng nhiên theo khía cạnh đánh tới, cuốn lấy cựu sĩ đinh ba trôi, ngay sau đó, lại có một đạo tử sắc tơ nện bắn ra cuốn lên Thiên Đồng mắt cá chân, muốn đem hắn hướng sơn động phương hướng lôi kéo. Chỉ thấy Thiên Đồng hơi hơi dùng sức liền tránh thoát, tiếp tục cùng nó đánh nhau, làm sao những con nện này tình quá giàu hoạt, luôn luôn tránh thoát Thiên Đồng công kích. Bởi vì là dạ hắc phong cao chi địa, khoảng cách bản tơ lĩnh phụ cận còn có nhà ở lại, hắn cũng không dám vận dụng chuẩn thánh chi lực đem nó đánh giết, miễn cho dư ba đánh chết phàm nhân. Đến lúc đó được không bù mất. Bọn muội muội, chớ muốn cùng bọn họ quá nhiều chiến đấu, trước bắt lấy Đường Tam Tạng. Sơn động phương hướng truyền đến một đạo thanh âm thanh thúy, chính là bảy nện bên trong đại tỷ. Nàng trốn ở chỗ cửa hang, trong tay kết pháp ấn thi triển pháp lực, vô số nhỏ xíu tơ nện theo Đường Tam Tạng chỗ mặt đất toát ra, giống dây leo giống như hướng phía Bạch Long Mã mong quấn quanh đi. Nàng coi là vây khốn Bạch Long Mã, Đường Tam Tạng tất nhiên sẽ phân tâm, đến lúc đó nàng liền có cơ hội đắc thủ. Lại chưa từng ngờ tới Bạch Long Mã thực lực ở xa đại La Kim Tiên phía trên, chỉ là một cái dậm chân liền đem theo mặt đất toát ra tơ nện toàn bộ chấn vỡ. Thật là giàu hoạt yêu tình, lại học được dương đông kích tây. Đáng tiếc hôm nay gặp phải là Bần Tăng, nhìn Bần Tăng không thu các ngươi. Nói xong, Đường Tam Tạng tay phải nâng lên, trường bên trong bắn ra một đạo kim sắc Phật quang. Phật quang hướng phía cửa động nện tinh đánh tới, nện tinh thấy thế, vội vàng phun ra đại lượng tơ nện dùng cho ngăn cản. Phật quang đụng chạm trong nháy mắt, liền đem tơ nện hóa giải mất, trực tiếp đánh trúng nện tinh. A! Một đạo nữ yêu tiếng kêu thảm thiết truyền đến, nện tinh bị đánh bay tới bản tơ động bên trong, miệng phun máu tươi. Đường Tam Tạng khống chế sức mạnh, để tránh ra tay quá nặng đánh chết nện tinh, hắn có dự cảm, cái này bảy cái nện tinh ngày sau tất nhiên có thể phát huy được tác dụng. Đại tỷ, còn lại nện tinh thấy đại tỷ bị đánh bay, trong nháy mắt nổi giận, hướng phía Đường Tam Tạng công tới. Đang cùng hai con nện tinh chiến đấu rèm cuốn vội vàng lên tiếng nhắc nhở, pháp sư cẩn thận. Chỉ thấy sáu con nện tinh phi tốc hướng phía Đường Tam Tạng bay nhào mà đến, Đường Tam Tạng không chút nào hoảng, trong tay hiện ra kim quang bát, ném không trung. Kim quang bát trôi lơ lửng trên không trung, một đạo ánh sáng màu hoàng kim bao phủ tại sáu con nện tinh. A! Lục đạo nữ yêu tiếng kêu thảm thiết quét sạch toàn bộ bản tơ lĩnh. Đường Tam Tạng chắp tay trước ngực miệng bên trong lẩm bẩm kinh văn, kim quang bát trận trận kim quang đánh vào nện tinh trên thân, rất nhanh các nàng liền hóa thành sáu con nện nguyên hình đều bị kim quang bát thu nhập. Một màn này, vừa lúc bị theo động bên trong bay ra nện tinh lão đại nhìn thấy, nàng hung dữ trừng mắt liếc Đường Tam Tạng mấy người, chết con lựa chọc, ngươi chờ lão nương, chờ lão nương sư huynh xuất quan nhất định phải cái mạng nhỏ ngươi. Nói xong, trực tiếp bay khỏi bản tơ động. Sư huynh, yêu quái này còn có giúp đỡ, nhìn ta không đem hắn tận diệt. Viên Hồng nghe nói như thế, trong lòng hơi động, muốn tiến lên đi theo. Sư huynh, giặc cùng đường chớ đuổi. Chờ bình minh ngày mai, cũng không muộn. Đường Tam Tạng vội vàng ngăn lại Viên Hồng. Vậy hay nghe sư đệ, chờ ngày mai lại xuất phát. Vừa trải qua một trận chiến đấu một đoàn người nguyên địa đóng quân. Xui xẻo nện tinh còn không có đạt thành mục đích liền bị bắt. Chương 179, Hoa Cúc xem trăm mắt ma quân, chương 179, Hoa Cúc xem chăm mắt Ma Quân. Bóng đêm dần dần sâu, Bà Cơ Linh trong rừng nện khí độc hơi thở còn chưa tan đi đi, Đường Tam Tạng một đoàn người vây quanh đống lửa đóng quân. Kim Quang Bát không lúc trước giống như kim quang, nhẹ nhàng trôi nổi tại Đường Tam Tạng bên cạnh, hắn rót vào pháp lực đem 6 con nện tinh giấy rủ âm thanh ngăn cách ở bên trong. Viên Hồng ngồi nơi hẻo lánh, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía cái kia nện tinh chạy trốn phương hướng, nghĩ thầm, bị cái này khu khu thái ớt kim tiên nữ yêu theo ta trong tay chạy ra, quả thực vô cùng nhục nhã, chờ ta tìm tới nàng nhất định phải cho nàng đến bên trên một côn. Thiên Đồng đem cựu sĩ đinh ba bên trên lưu lại tơ nện lau sạch nói, pháp sư, kia yêu tinh chạy trước nói có sư mình, ta lúc trước coi lại có không ít nghiệp lực, nhất định là ăn không ít phàm nhân, tuyệt không thể bỏ qua nàng. Gièm Quấn cũng gật đầu phụ họa, vừa rồi những con nện kia tinh mục nát tâm kia cực kỳ âm độc, chắc hẳn không ít sinh linh thảm tao độc thủ, chúng ta cũng không thể thả hổ về rừng. Quyền Liêm đại tướng từng là nhân tộc, phi thăng vào thiên đình làm quan, xem như đồng tộc, nhất định phải là người đã chết tộc báo thủ. Đường Tam Tạng hai mắt kim quang lấp lóe, Bần Tăng đã biết, tất nhiên sẽ không bỏ qua nàng, tính cả trong miệng nàng sư huynh cùng nhau diệt trừ. Thân thân không còn sớm, đoàn người đi đầu nghỉ ngơi, chờ bình minh ngày mai sau, lại đi tìm yêu quái kia chỗ ẩn thân. Hồng Hải Nhi ngồi bạch long mã bên cạnh, lạnh hừ một tiếng, bất kể hắn là cái gì sư huynh sư đệ, cho dù là nàng lão tổ, ta một mùi lửa đưa các nàng đốt thành cho bụi. Ngày kế tiếp nắng sớm xuyên thấu trong rừng, đám người đứng dậy thu thập hành lý, truy tìm nện tinh chạy trốn phương hướng tiến lên. Đi. Đến bản tơ linh chỗ sâu, một chỗ đạo quán thỉnh lình xuất hiện ở trước mắt mọi người, cửa biển trên có khắc hoa cúc xem ba chữ, trước cửa tán lạc vài miếng nhiễm một chút tơ nện lá khô, hiển nhiên nện tinh đến chỗ này. Chính là nơi này. Viên Hồng dẫn đầu tiến lên, mang theo nguyên côn sắt muốn đập tới. Đạo quán đại môn phát ra kẹt kẹt một tiếng tự hành mở ra, một đạo âm trầm thanh âm theo xem bên trong truyền ra, bắt bần đạo sư muội, còn dám tìm tới cửa, thật sự là thật to gan. Chỉ thấy một gã thân mang đạo bào, đầu đội kim quan nam tử theo xem bên trong đi ra, khuôn mặt xanh đen như sắt, hai mắt hẹp dài, người này chính là nện tinh thất tỷ muội sư huynh, chăm mắt Ma Quân. Ngươi chính là kia nữ yêu sư huynh. Thiên Đồng Kiêng Đinh Ba, giận quát một tiếng, hôm nay chính là các ngươi yêu quái tử kỳ. Chăm mắt Ma Quân cười lạnh một tiếng, không khách khí. Bần đạo ngược lại muốn xem, các ngươi thế nào không khách khí pháp. Chăm mắt Ma Quân mở ra đạo bào, lồng ngực chỗ lại mọc đầy tinh mịn ánh mắt, nói ít cũng coi trăm con, mỗi con mắt đều hiện ra ưu quang, hắn điều khiển trước ngực ma nhãn hương đám người phóng ra trùng sáng. Trùng sáng bên trong mang theo thực cốt độc ý, Thiên Đồng vội vàng nghiêng người né tránh, trùng sáng rơi tại sau lưng trên đại thụ, thân cây trong nháy mắt bị ăn mòn thành một bãi hắc thủy, liền cặn bã đều không có còn lại. Hảo hảo lợi hại độc quang. Gièm Quấn biến sắc, trường thương trong tay vung lên, ngăn khuất Bạch Long Mã trước người, các ngươi cẩn thận. Gièm Quấn không yêu thích chiến, không phải nhân thủ không đủ lúc, đồng dạng chỉ lo cùng Bạch Long Mã cùng Hồng Hải Nhi cùng hành lý, dù sao những người còn lại căn bản không cần đến hắn bảo hộ. Viên Hồng thấy thế, trong lòng dấy lên chiến ý, hắn vốn là hiếu chiến, tăng thêm lúc trước nện tinh làm hắn bị mất mặt, lập tức vung lấy nguyên côn sắt liền xông tới tìm về điểm tổn thất. Quản ngươi cái gì yêu ma quỷ quái, nhìn ta một côn đưa ngươi đánh bẹp, đập dẹp. Hắn tận lực thôi động pháp lực, nhường nguyên côn sắt bên trên nổi lên càng đậm lam nhạt thủy quang, bắt trước vô chi kỳ chiêu thức, hướng phía trong mắt Ma Quân quét ngang mà đi. Trong mắt Ma Quân chính là đại la kim tiên viên mãn, xa so với nện tinh lợi hại hơn nhiều. Hắn nhìn không ra mấy người tu vi, coi là mấy người cùng hắn tu vi không sai biệt lắm. Hắn tự nhiên không hoảng hốt, trước ngực trăm con mắt đồng thời bắn ra được quang, lít nha lít nhít chùm sáng dệt thành một chương lưới ánh sáng, hướng phía Viên Hồng công tới. Ken một tiếng vang dọn, nguyên côn sắt trực tiếp đem nó đánh tan. Cái này sao có thể? Trong mắt Ma Quân không thể tin nhìn một màn trước mắt. Hồng Hải Nhi xem thời cơ bổ đao, lập tức phun ra tam muội chân hỏa, hóa thành nhiều nói hỏa long hướng phía trong mắt Ma Quân đốt đi. Trong mắt Ma Quân lần nữa phát động trước ngực chùm sáng muốn ngăn cản hỏa diễm, hắn chỗ nào biết được này lửa chính là tam muội chân hỏa, há lại hắn độc năng lượng ánh sáng đủ chống đỡ được. Độc quang đánh vào hỏa long bên trên kia không hề có tác dụng, trực tiếp bị hỏa táng, tiếp tục hướng phía trong mắt Ma Quân đốt đi. Trong mắt Ma Quân thấy độc quang ngăn cản không nổi tam muội chân hỏa, sắc mặt đột biến, vội vàng thi triển thân pháp tiến hành né tránh. Đúng lúc này, Thiên Đồng hét lớn một tiếng, vung động trong tay cựu sĩ đinh ba, theo khía cạnh mạnh mẽ hướng phía trong mắt Ma Quân đập tới. Trong mắt Ma Quân lần nữa nghiêng người tránh né, lại bị Viên Hồng chờ đúng thời cơ, nguyên côn sắt trùng điệp đánh trúng bờ vai của hắn. Trong mắt Ma Quân miệng phun yêu huyết, nửa người bị phá hủy. Không thể không nói sinh mệnh lực của hắn cực kỳ ương ngạnh, vậy mà có thể chống đỡ Hỗn Nguyên Kim Tiên một kích bất tử. Thế này, hắn vội vàng đem xem bên trong hồn phách thả ra, từng ngụm thôn phệ hồn phách, thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Nghiệt trướng, muốn chết. Đường Tam Tạng hoàn toàn bị chọc giận, ở ngay trước mặt hắn dám giết hại sinh linh. Đường Tam Tạng chắp tay trước ngực, trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, kim quang bắt lập tức bay ra, hóa thành một vệt kim quang chụp vào trong mắt Ma Quân, ngăn chặn hắn tiếp tục thôn phệ hồn phách. Đường Tam Tạng tay phải hiện ra kim nguyên kiếm, hôm nay Bần Tăng liền muốn chém ngươi cái loại này phát rộ yêu nghiệt. Nói, Đường Tam Tạng vung động trong tay kim nguyên kiếm chém ra một đạo kim sắc kiếm quang, hướng phía trong mắt Ma Quân chém tới. Đồng nhiên, một đạo pháp lực đem nó kiếm quang đánh nát. Thánh Tăng, còn mời thủ hạ lưu tỉnh. Một đạo hiền hòa giọng nữ truyền đến. Vừa dứt lời, một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, người tới chính là lúc trước mão ngày tình quan mẫu thân, Tỷ Lam bà Bồ Tát. Bần Tăng gặp qua Tỷ Lam bà Bồ Tát. Đường Tam Tạng chắp tay trước ngực nói, sau đó ánh mắt sắc bén nhìn về phía Tỷ Lam bà Bồ Tát. Không biết Tỷ Lam bà Bồ Tát vì sao cản trở Bần Tăng đánh giết như thế phát rộ yêu nghiệt. Tỷ Lam bà Bồ Tát chắp tay trước ngực, mặt mỉm cười nói, Thánh Tăng đừng nội, này yêu mặc dù làm nhiều việc ác, nhưng cùng bản tọa rất có nguồn gốc. Bây giờ hắn phạm phải sai lầm, bản tọa nguyện dẫn hắn trở về, hảo hảo giáo hoa khuyên nhủ, nhường hắn hối cải để làm người mới. Đường Tam Tạng sớm nghe nói về Tỷ Lam bà Bồ Tát tiền thân chính là tu la nhất tộc La Sát nữ, từng lấy máu người, thịt người làm thức ăn. Chỉ vì Phật môn một câu phát hạ đồ đao lập địa thành Phật liền bị cảm hóa, quy y Phật môn, trở thành Phật môn một gã Bồ Tát. Cái này cùng Đường Tam Tạng bây giờ lý niệm hoàn toàn khác biệt, tàn sát vô số phàm nhân, chỉ vì không giết người nữa, liền có thể thành một tôn Bồ Tát, cực kỳ trân trọng. Trừ phi Tỳ Lam Bà Bồ Tát có thể sẽ bị cùng nện tinh tàn nhẫn sát hại người, toàn bộ phục sinh, Bần Tăng liền có thể buông tha, nếu không Bần Tăng tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn cùng nện tinh. Hắn không sợ chút nào trước mặt Tỳ Lam Bà, ngược lại càng thêm kiên định trong lòng lý niệm. Cái này thánh tăng có thể có dàn xếp chỗ. Tỳ Lam Bà Bồ Tát mặt lộ vẻ khó xử. Lúc này, Đường Tam Tạng lần nữa mở miệng nói, xin hỏi Tỳ Lam Bà Bồ Tát, trước đó bị ngài chỗ dùng ăn nhân tộc có thể có phục sinh? Nếu là không có, ngài cảm thấy ngài xứng với Bồ Tát hai chữ? Đám người nghe vậy, đều là giật mình, đều không nghĩ tới Đường Tam Tạng nói chuyện càng như thế ngay thẳng, ở trước mặt chất vấn Tỳ Lam Bà Bồ Tát, trực tiếp đem Tỳ Lam Bà Bồ Tát nội tình cho vạch trần. Tỳ Lam Bà Bồ Tát sắc mặt trắng bệch, giận không kìm được nhìn phía dưới Đường Tam Tạng, lớn mật. Đường Tam Tạng, dám chất vấn bản tọa. Chương 180, lực chiến Tỳ Lam Bà cuồng đối Phật tổ. Chương 180, lực chiến Tỳ Lam Bà cuồng đối Phật tổ. Tỳ Lam Bà Bồ Tát sắc mặt trắng bệch, giận không kìm được nhìn phía dưới Đường Tam Tạng, lớn mật. Đường Tam Tạng, dám chất vấn bản tọa. Thế nào? Bồ Tát đây là thẹn quá thành giận. Một ngày là La Sát, cả đời là La Sát, Bần Tăng tự có Bần Tăng nói, cái gì chó má bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật, tại Bần Tăng trong mắt chính là lời lẽ sai trái. Đường Tam Tạng ánh mắt băng lãnh nhìn hướng lên phía trên Tỳ Lam Bà, hôm nay bọn chúng phải chết. Đường Tam Tạng thôi động pháp lực đem xem bên trong cuối cùng một con nhện tinh cho nắm chặt đi ra, đánh về nguyên hình, ném vào kim quang bát bên trong. Đường Tam Tạng đưa tay thôi động kim chi pháp tắc, kim quang bát kim quang lớn tránh, không chờ trăm mắt ma quân phát ra tiếng kêu thảm, trong nháy mắt hóa thành một con ngô công bị kim quang bát lấy đi. Tỳ Lam Bà Bồ Tát thấy thế, lập tức giận tím mặt, Đường Tam Tạng, ngươi muốn chết. Tỳ Lam Bà hướng phía Đường Tam Tạng bắn ra nhiều nói tú hoa châm, hắn không thèm để ý, một cái bạt tay liền đem tất cả tú hoa châm đập thành cho tàn. Tỳ Lam Bà, ngươi cho rằng Bần Tăng ăn chay thuận tiện chọc vậy sao? Hôm nay liền để ngươi mở mắt một chút. Đường Tam Tạng thôi động thể nội Phật ma thân, một nửa Phật thân một nửa ma thân. Tỳ Lam Bà thấy này, trợn tròn mắt, Đường Tam Tạng, ngươi vậy mà nhập ma. Tỳ Lam Bà xem như đã từng tu La tộc La sát nữ, cùng ma tộc đồng nguyên, tự nhiên tin tưởng ma tộc chi lực kinh khủng. Bây giờ Đường Tam Tạng càng đem Phật ma hợp hai là một, chỉ sợ tuyệt không phải nàng có thể đối phó được. Tỳ Lam Bà tiếp nhận phê duyệt. Ma thân cầm trong tay thiên bình xứng đối với Tỳ Lam Bà hô, trong tay thiên bình xứng hướng phía Tỳ Lam Bà bắn ra hai đạo lưu quang. Thẩm phán bản tọa, ngươi còn chưa xứng, bản tọa là La sát nữ thời điểm, ngươi còn không biết được ở đâu. Ngưu toan thẩm phán bản tọa. Nói xong, Tỳ Lam Bà hóa thành một tôn ba đầu sáu tay La sát chân thân, đem lưu quang đánh tan muốn, nâng lên đại thủ đánh hướng phía dưới Đường Tam Tạng. Hắn không chút nào hoảng, đột nhiên mở hai mắt ra, một đồng là kim, một đồng là đỏ, hai loại hoàn toàn tương phản lực lượng lại có thể ở thể nội cùng tồn tại. Đường Tam Tạng lòng bàn tay trái hướng ra ngoài tránh ra trận trận Phật quang, tay phải ma chảo chạm đánh ra màu đỏ ma quang, kim hồng song sắc xen lẫn cùng một chỗ trực tiếp chính diện đánh trúng Tỳ Lam Bà. A phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Tỳ Lam Bà trong nháy mắt bị kích về thành hình người từ không trung rơi xuống mặt đất. Tỳ Lam Bà bất quá chuẩn thánh sơ kỳ tu vi tại nổi giận Đường Tam Tạng hạ tiếp bất quá một chiêu. Áo quần rách nát, khoe miệng chảy ra một vệt máu tươi, bất quá là đỏ kim sắc máu, như là Đường Tam Tạng Phật ma song tu đồng dạng. Đường Tam Tạng một cái liền phát giác được, xem ra ngươi bây giờ cũng là Phật ma song tu người, chính như Bần Tăng nói tới ngươi vĩnh viễn không thoát khỏi được La sát nữ sự thật. Bất luận ngươi tu luyện bao lâu Phật kinh cũng là như thế. Đường Tam Tạng thu hồi kim bát, thôi động sinh mệnh pháp tắc. Trong khoảnh khắc, những cái kia bị trăm mắt, bảy nện thôn phệ hồn phách trong nháy mắt theo yêu quái thể nội tháo rời ra. Đường Tam Tạng thấy này, ngồi xếp bằng mặt đất, chắp tay trước ngực, miệng thì thầm trận trận vãng sinh chú, cùng có thể liên hệ địa đỉnh khẩu quyết, đây là lúc trước Lý Dịch chuyển thụ cho công pháp một trong. Khẩu quyết này chính là Lý Dịch thông qua luân hồi đại đạo cùng thổ chi đại đạo sáng tạo, trực chỉ u minh địa đỉnh tùy ý quỷ sai. Hắn thông qua khẩu quyết đem ý nghĩ từng cái truyền tống tới địa đỉnh Hắc Bạch vô thượng. Rất nhanh trước mặt mọi người xuất hiện một đạo âm trầm đại môn từ từ mở ra, một cỗ hấp lực đem những này chết oan hồn phách toàn bộ hút vào trong đó. Làm hút vào xong, đại môn sắp quan bế, một đạo địa đạo công đức kim quang bay ra hóa thành bốn phần thẳng vào Đường Tam Tạng, Viên Hồng, Thiên Đồng, Hồng Hài Nhi bốn trong thân thể. Bốn người cứu vớt vô tội vong hồn, cũng đưa vào địa đỉnh có công, do đó địa đạo ban thưởng công đức. Sư Đà Lĩnh, Lý Dịch vị Lai Thần, đem quá trình này từ đầu chí cuối thu hết vào mắt, Đường Tam Tạng không tệ lắm, đối mặt rối trá người, có cứng rắn rút khí. Đáng ra khen ngợi, chỉ sợ Linh Sơn người ngồi không yên a. Nói xong, ánh mắt của hắn nhìn về phía cách đó không xa Linh Sơn. 3 tầng 10, Tu Di Cung. Sư huynh, cái này Đường Tam Tạng từ lúc tu luyện liền không thích hợp, càng phát ra vô lễ cùng ngạo mạn. Sư đệ, im miệng. Tiếp dẫn trực tiếp cắt ngang chuẩn đề nói chuyện, Đường Tam Tạng bây giờ chính là đạo tôn ái đồ, ngươi nếu là không sợ chết liền đi trêu chọc một phen, bản tọa cũng sẽ không giúp ngươi. Chuẩn đề bị tiếp dẫn một phen đối cứng miệng không trả lời được, đành phải thành thành thật thật tiếp tục tu luyện. Linh Sơn, Lôi Âm Tự. Hoa Cúc xem phát sinh tất cả đều nhập chúng Phật Đà, Bồ Tát trong mắt, đám người đồng loạt nhìn về phía chính giữa A Di Đà Phật. A Di Đà Phật thấy này, ngồi sen trên này, lách mình rời đi, tiến về Hoa Cúc xem. Hoa Cúc xem, Tỳ Lam Bà nhìn trước mắt Đường Tam Tạng, ngươi đến tột cùng là tu vi thế nào? Càng như thế cao minh. Tỳ Lam Bà cũng không nghĩ tới trước mặt nhìn như bình thường Đường Tam Tạng lại có bản lãnh như thế, một chiêu liền nhường nàng hóa thành nhân hình. Không có chút nào sức hoàn thủ. Bần Tăng là tu vi thế nào không quan trọng, trọng yếu là Bồ Tát còn chưa trả lời Bần Tăng vấn đề. Bị ngươi chỗ ăn người đến tột cùng như thế nào? Đường Tam Tạng nhìn về phía Tỳ Lam Bà trong mắt lửa giận dần dần lắng lại, chỉ hướng nàng đòi hỏi lời giải thích. Tỳ Lam Bà muốn mở miệng, một đạo Phật âm truyền đến. Đường Tam Tạng, chờ tha người chỗ tạm tha người, chớ có đốt bức bách. Sau đó, Phật quang hiện, A Di Đà Phật ngồi ngay ngắn sen trên đài, xuất hiện tại đường Tam Tạng mấy người trước mặt. A Di Đà Phật, xin hỏi Phật tổ, Tỳ Lam bà ăn thịt người tàn nhẫn, vì sao một câu bỏ xuống đồ đao liền có thể bất kể hiểm khích lúc trước? Đường Tam Tạng chắp tay trước ngực, nhìn hướng lên phía trên A Di Đà Phật. A Di Đà Phật mỉm cười, nói: "Thiện hai thiện hai, nhân quả chuyện cũ, tất cả tự có định số. Tỳ Lam bà tuy có trước tội, nhưng nàng bây giờ đã quy y Phật môn, dốc lòng tạo phúc thế nhân, ngày xưa tội nghiệp có thể triệt tiêu." Đường Tam Tạng chau mày, phản bác: "Phật tổ, dễ dàng như thế tha thứ, thiên hạ làm ác người, nhao nhao bắt trước, chỉ cần bỏ xuống đồ đao, liền có thể đi tội nghiệp. Kia tam giới liền sẽ vĩnh viễn không ngày yên tĩnh." A Di Đà Phật vẫn như cũ trên mặt nụ cười, nói: "Nàng tiền thân chính là Tu La nhất tộc, ăn người chính là thiên tính, như là hổ báo đồng dạng, lấy thịt làm thức ăn. Nàng nguyện vì nhân tộc cải biến ăn thịt người thiên tính, cái này liền là không tầm thường việc thiện. Quả thật đại công đức." "Thiên tính? Kia là hổ báo cần coi đây là ăn mới có thể sinh tồn, theo Bần Tăng hiểu rõ, Tu La nhất tộc lấy sát khí làm thức ăn, cũng không phải là thịt người." Đây cũng là buồn cười nhất chi ngôn. Bần Tăng cũng cho thứ nhất lần, địa ngục có 18 tầng địa ngục, chuyên trị tội ác người. Nếu nàng muốn tẩy đi tội ác, liền nhập 18 tầng địa ngục đi tới một lần, mà không phải nhập Phật môn, lấy đường tắt tu chính quả, quả thật đầu cơ trục lợi. Đường Tam Tạng quay đầu nhìn về phía Tỳ Lam bà, nếu ngươi chân tâm ăn năn, vào luân hồi chuyển thế chúng tu, lại được chính quả, Bần Tăng liền sẽ không làm có ngươi. Nghe vậy, A Di Đà Phật sắc mặt đột biến, ngữ khí lạnh như băng nói, Đường Tam Tạng, ngươi chớ có nhiều lời một đống ngụy biện. Phật môn lấy lòng dạ từ bi, lẽ ra nên cho chúng sinh một cơ hội. Ngươi nếu là chất vấn Phật lý, sao lại cần đi về phía Tây Thỉnh Kinh? Đường Tam Tạng hai mắt nhìn thẳng A Di Đà Phật, ánh mắt lộ ra kiên định, nói, Phật tổ, thiện ác có báo, mới là thế gian chính đạo. Kia bị lừa giết người làm sao vô tội, lại nàng thân có đại nghiệp lực, chỉ có chấm dứt nhân quả mới có thể thành tựu chính quả. Nếu là Phật môn thái độ kiên quyết, vẫn như cũ muốn bảo đảm Tỳ Lam bà, cái này chân kinh không lấy cũng được. Đường Tam Tạng thái độ kiên quyết, bức bách A Di Đà Phật cực hạn 2:1, muốn bảo đảm Tỳ Lam bà, vẫn là phải Tây Du khí vận. Làm cản. Chương 181, Đường Tam Tạng đột phá Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên, chương 181, Đường Tam Tạng đột phá Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên. Làm cản. A Di Đà Phật giận quát một tiếng, ngươi làm đi về phía Tây Thỉnh Kinh há lại trò đùa, nói không lấy liền không lấy, ngươi có đem Phật để vào mắt, để ở trong lòng sao? Làm cản. Đường Tam Tạng khép cười một tiếng, Phật tổ là cảm thấy Bần Tăng nói rõ Phật môn tu vi, liền nổi giận sao? Huống hồ Bần Tăng trong mắt Phật, cũng không phải các ngươi như vậy dối trá Phật. Hắn bay về phía không trung, dưới chân hiện ra thập nhị phẩm Tịnh Thế Bạch Liên, Bạch Liên nở rộ bạch quang lơ tránh, thẳng bức A Di Đà Phật tọa hạ đài sen. Kiên trì thiện ác có báo, chính là ngụy biện. Là vô số hưởng mạng oan hồn đòi công đạo chính là làm cản, vậy cái này Linh Sơn, Bần Tăng không đi. Cái này Phật vị, Bần Tăng không có thèm. Cái này cái gọi là chân kinh không cần cũng được. Đường Tam Tạng chữ câu tiếng vọng tại Hoa Cúc xem, hắn lời nói như là trọng truy giống như nện ở trong lòng mọi người. Phía dưới Viên Hồng trong mắt lóe lên cuồng nhiệt cùng kính nể, Thiên Đồng, rèm cuốn nắm chặt binh khí trong tay, hỏa diễm quanh quẩn lấy Hồng Hài Nhi quanh thân, liền Bạch Long Mã cũng hóa thành nhân hình gắt gao nhìn chằm chằm A Di Đà Phật, mọi người đều bị Đường Tăng lời nói rung động tới. A Di Đà Phật sắc mặt tâm trầm, sau lưng dần dần hiện hóa ra vạn trượng kim thân pháp tướng, song trong mắt kim quang không chừng, phóng thích cường đại uy áp, ý đồ nhường Đường Tam Tạng khuất phục. Đường Tam Tạng, ngươi chớ có sai lầm. Đi về phía Tây chính là thiên đạo định số, há lại cho ngươi không đi. Tỳ Lam bà sự tình, Phật môn tự có chuẩn mực, còn chưa tới phiên ngươi đến thẩm phán. Chuẩn mực? Bần Tăng nhìn là bao che, một câu bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật liền có thể xóa đi tất cả tội nghiệp. Không nhìn những cái kia bị thôn vệ vô tội sinh linh. Hôm nay Bần Tăng liền hướng ngươi đòi hỏi lời giải thích. Đường Tam Tạng thanh âm vang vọng sơn lâm, A Di Đà Phật sau lưng pháp tướng bởi vậy run rẩy. Đường Tam Tạng mắt phải ma quang, mắt trái kim quang, lẫn nhau chiếu ứng. Sau người Phật ma thân uy áp càng lớn. Minh Oan bất linh, liền nhường bản tọa đưa ngươi cầm xuống, đưa đến thánh nhân trước mặt. A Di Đà Phật hoàn toàn tức giận, thôi động vô lượng pháp lực, trên không trung ngưng tụ một cái to lớn Phật trưởng ngưng, hướng phía Đường Tam Tạng ép một chút đi. Một trường này ẩn chứa chuẩn thánh đỉnh phong pháp lực, dường như có thể che chắn một phương tiểu thế giới, muốn đem Đường Tam Tạng hoàn toàn trấn áp. Sư đệ cẩn thận. Viên Hồng hét lớn một tiếng, lại không lên trước, hắn biết được Đường Tam Tạng thực lực tại A Di Đà Phật phía trên. Đường Tam Tạng đối mặt kia to lớn hung hăng Phật trưởng, không tránh không né, thôi động thể nội Phật ma lực, điên cuồng vận chuyển. Bên trái thân thể, tiếng tụng kinh sáng sủa, hiện ra vô số kinh văn màu vàng nóng, kinh này văn lại cùng Phật môn hoàn toàn khác biệt, là độc thuộc Đường Tam Tạng Phật văn. Ngưng tụ thành ngang nhiên vô cùng Phật quang kim thân, ẩn chứa từ bi, công chính, bình đẳng. Bên phải thân thể, ma âm vần quanh, màu đỏ thâm ma văn che kín nửa phải thân, lực lượng, trừng phạt, giết ác khí tức bay thẳng vân tiêu. Hai loại khác biệt chi lực chẳng những không có xung đột, ngược lại tại Đường Tam Tạng dẫn đạo hạ, hoàn mỹ giao hòa, hình thành một loại càng thêm chi cao chi lực, thiện ác phát tác. Trong lòng chi Phật thẩm phán tội ác, thân có ma lực giết tội, dừng ác. Hôm nay Bần Tăng liền nhường ngươi xem một chút, gì là chân chính thiện ác đại đạo. Đường Tam Tạng bàn tay trái đánh ra vạn trượng Phật quang, móng phải vung ra ngập trời ma lực, kim hồng lưỡng sắc quang mang dây dưa, hóa thành một cỗ cường đại vô cùng quang mang chi hồng bay thẳng A Di Đà Phật. Oanh ba, một tiếng vang thật lớn bộc phát ra, năng lượng kinh khủng hiện lên hình khuyên quyết tán, đem Hoa Cúc xem đổ nát thê lương hoàn toàn san thành bình địa, nơi xa sơn phong vỡ nát, giang hà ngăn nước. Quang mang tan hết, chỉ thấy kia to lớn Phật thủ trong nháy mắt tiêu tán, A Di Đà Phật bị theo sen trên đài đánh bay vài trăm mét, ngã xuống đất miệng phun kim sắc Phật máu. Đường Tam Tạng vẫn đứng tại chỗ, thân hình không động, ánh mắt càng thêm sắc bén. A Di Đà Phật đứng dậy bay trở về đài sen, khó có thể tin nhìn về phía Đường Tam Tạng, không có khả năng. Ngươi bất quá mới vào Hôn Nguyên Kim Tiên, làm sao có thể tiếp được bản tọa một trường? A Di Đà Phật lại không lúc trước ngang ngược càn rỡ, hắn biết rõ chính mình một trường kia dùng hết toàn lực, lại không làm gì được Đường Tam Tạng. Hắn dường như quên Đường Tam Tạng nhiều lần cùng Lý Dịch tiếp xúc, thật sâu đến Lý Dịch niềm vui, còn bị thu làm môn hạ. Đường Tam Tạng ánh mắt băng lãnh nhìn về phía A Di Đà Phật nói, A Di Đà Phật, ngươi hưởng là vạn Phật chi tổ. A Di Đà Phật lau khỏe miệng vết máu, nhìn qua đứng tại thập nhị phẩm Tịnh Thế Bạch Liên phía trên Đường Tam Tạng, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng không cam lòng. Toàn thân Phật quang đều bởi vì Phật tâm bất ổn mà lấp lóe không yên. Đường Tam Tạng khí tức tăng vọt, thiện ác pháp lại lần nữa đạt được tăng lên, tu vi đột phá gông cùng xiển xích đi vào một cái độ cao mới, Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên. Hôn Nguyên khí tức quét sạch tam giới. Rất nhiều đại năng nhao nhao tìm kiếm khí tức nơi phát ra đều khóa chặt Đường Tam Tạng trên thân. Thiên đình, Lăng Tiêu Bảo Điện. Ngọc Đế Hạo Thiên đứng người lên nhìn xem Hạo Thiên kính, cái này Đường Tam Tạng quả nhiên là cao minh, còn chưa tới Linh Sơn liền trở thành Hôn Nguyên Đại La. Bất quá, chấm tán thành hắn lời nói, cũng duy trì hắn làm ra tất cả. Phật môn đúng là một chút thối cá nát tôm, cuối cùng có người ra tay sửa trị. Côn Luân Sơn, Ngọc Hư Cung. Nguyên Thủy Thiên Tôn xuyên thấu qua Côn Luân kính nhìn xem Đường Tam Tạng đột phá Hôn Nguyên Đại La, làm tốt lắm, bản tọa sớm nhìn Tây Phương đám kia con lửa chọc khó chịu rất lâu. Đường Tam Tạng không hổ là bị sư điệt coi trọng lại thu vì đệ tử người. Nếu là có thể, bản tọa cũng nghĩ thu làm đồ. Một bên Quảng Thành Tử chắp tay nhắc nhở, sư tôn, nói cẩn thận. Nếu là bị đạo tôn biết được ngài muốn bệnh lên đệ tử của hắn, chỉ sợ. Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này che miệng lại. Kim Ngao Đảo, Bích Du Cung. Thông Thiên Giáo chủ cũng chú ý tới Đường Tam Tạng thành Hôn Nguyên Đại La động tĩnh, ha ha ha, đáng đợi à. Tây Phương Giáo con lựa chọn, còn Vạn Phật Chi Tổ, từ nay về sau nên gọi Vạn Ngốc Chi Tổ được. Ba tầng 10, Tu Di Cung. Tu Di kính đem Đường Tam Tạng cùng A Di Đà Phật đại chiến sự tình, từ đầu chí cuối chiếu phóng xuất. Sư đệ, ngươi không có đem cải cách Phật môn sự tình cáo chi xuống dưới. Tiếp dẫn đạo nhân cao mày, nhìn về phía một bên Chuẩn Đề đạo nhân. A, sư minh, ta cho là ngươi đã cáo chi qua, cho nên không có cáo chi. Huống hồ A Di Đà Phật không phải ngươi thiện thi sao? Sư đệ a sư đệ, ngươi nhìn một cái ngươi làm việc, thật cẩn thận, ta giao phó ngươi sự tình, lại bị ngươi ném sau. Lần này tốt, Phật môn không chỉ có không hưng thịnh, chỉ sợ còn phải bị phạt. Chuẩn Đề vẻ mặt biệt khuất, nghĩ thầm, sư minh, ngươi vậy mà đem trách nhiệm hái được sạch sẽ, còn nhường ta gánh trách. Chuẩn Đề, ngươi không hổ là ta sư minh, da mặt hoàn toàn như trước đây dày, không thể so với ta trên lệch. Bàn Tơ Lĩnh, Đường Tam Tạng vững chắc song tu vi, nhìn về phía bởi vì chính mình mà bị phá hủy bốn phía, không khỏi thương cảm. Chợt đứng tại thập nhị phẩm Tịnh Thế Bạch Liên bên trên, thôi động vô lượng lực lượng pháp tắc, đem Bàn Tơ Lĩnh trở về hình dáng ban đầu. Bị phá hủy cây cối một lần nữa mọc ra, bị dợi bình đỉnh núi một lần nữa ngưng tụ. Đường Tam Tạng quay đầu nhìn về phía A Di Đà Phật, chắp tay trước ngực nói, ngươi cố thủ Linh Sơn lề thói cũ, đem bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật coi như bao che ác đồ lấy cớ. Liên cơ bản nhất thưởng thiện phạt ác cũng đều không hiểu, cho dù tu vi lại cao hơn, cũng bất quá như là sói đội lốt cừu. Đường Tam Tạng lời ấy không tệ, bao che tội ác người, chính là ác, trừng phạt trí thiện người, cũng là ác. Ác nhân bỏ xuống đồ đao liền có thể thành Phật, thiện nhân lại muốn trải qua 9981 khó còn chưa nhất định có thể tu thành chính quả. Còn không đợi A Di Đà Phật theo trong lúc khiếp sợ chậm tới, một thanh âm từ hư không bên trong truyền đến. Nói hay lắm, không hổ là bản tôn đồ đệ. Chương 182, mới giáo phái sơ hiện, chương 182, mới giáo phái sơ hiện. Nói hay lắm, không hổ là bản tôn đồ đệ. Vừa dứt lời, hư giữa không trung đi ra một thân ảnh, người tới chính là đạo tôn Lý Dịch. Sư tôn. Đường Tam Tạng đem Phật ma lực toàn bộ thu liễm, hướng phía Lý Dịch cung kính hành lễ. Giờ phút này A Di Đà Phật con ngươi đột nhiên co lại, kim sắc Phật máu tựa hồ cũng đông lại. Trước mặt vị này liền đạo tổ Hồng Quân cũng không là đối thủ đạo tôn Lý Dịch. Hắn lại không lúc trước như vậy khí diễm, trong ánh mắt chỉ còn lại sợ hãi thật sâu. Xem như tiếp dẫn thiền thi, là có bản thể ký ức, nhớ lại bản thể bị đánh nổ thời điểm, vô tận sợ hãi lần nữa tập quyển toàn thân. Hắn cưỡng chế sợ hãi, chắp tay trước được nói, A Di Đà Phật, gặp qua đạo tôn. Lý Dịch cũng không phản ứng hắn, ánh mắt đảo qua trở về hình dáng ban đầu bản Tơ Lĩnh, khẽ gật đầu, tán thành khen ngợi Đường Tam Tạng đối lực lượng trưởng không cùng vận dụng. Sau đó, hắn mới nhìn hướng A Di Đà Phật, ngữ khí băng lãnh, tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề đầu góc xem ra không quá bình thường. Môn hạ giáo phái đúng sai không phân, dấu giếm tư dục, bất luận thế nào đổi tên đổi tông, vĩnh viễn không coi là gì. A Di Đà Phật sắc mặt trắng bệch, đạo tôn, Tây Du lượng kiếp chính là Hồng Hoang định số, như kết thúc không thành Tây Du, Hồng Hoang sợ khó viên mãn, đến lúc đó đạo tôn tu vi của ngài. Lý Dịch suy cười một tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn về phía A Di Đà Phật, ngươi đây là tại uy hiếp bản tôn. Hắn bị Lý Dịch ánh mắt nhìn tê cả da đầu, gấp vội mở miệng, bần tăng không dám. Bần tăng, ngươi vừa còn tự xưng bản tọa hiện nay đổi giọng. Sợ hàng, cùng ngươi bản thể như thế. Nói xong, Lý Dịch mắt sáng như nước, nhìn về phía Tây Phương Linh Sơn phương hướng, Đường Tam Tạng lời nói, tức vì bản tôn chi ý. Bây giờ Phật môn tàng ô nạc cấu, thiện ác không phân, rối trá đến cực điểm. Ngay hôm đó lên tạm dừng tất cả Tây Du lượng kiếp khí vận, nhất định phải chỉnh đốn và cải cách. Nếu là không thay đổi, Phật môn vinh thế xóa tên. Vâng. Lý Dịch lời nói này truyền khắp Hồng Hoang tam giới, so lúc trước Đường Tam Tạng đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đưa tới động tĩnh càng lớn. Thiên đình, Lăng Tiêu Bảo Điện. Ngọc Đế Hạo Thiên cười to, ha ha, đạo tôn lời ấy quả thật đại thiện. Người tới truyền chấp ý chỉ, thiên đình sở thuộc, trọng chỉnh thiên giới thiện ác trật tự, phàm có bao che tội ác người, nghiêm trị không tha. Côn Luân Sơn, Ngọc Hư Cung. Nguyên Thủy Thiên Tôn đầu tiên là chấn kinh, chợt cười to, ha ha ha. Tốt, quá tốt rồi. Sư điệt cử động lần này, đại khoái ta tâm. Quảng Thanh Tử, truyền lệnh xiển giáo chúng tiên, ngày sau bao che thân có tội ác người, giáo quy xử trí. Kim Ngao Đảo, Bích Du Cung. Thông Thiên giáo chủ cười đến càng là thoải mái, thông khoái. Quá sảng khoái. Cái này Phật môn giáo quy bản tọa đã sớm nhìn ra đầu mối, đồ nhi cử động lần này quả thật hồng hoang đại thiện. Ba tầng 10, Tu Di Cung. Tiếp dẫn đạo nhân khổ tịch trên mặt tăng thêm sầu khổ, Chuẩn Đề đạo nhân thì là sắc mặt xanh xám. Sư minh, chúng ta đến mau chóng chạy tới Phật môn, nếu không Tây Du lượng kiếp thoáng qua một cái, không nói đại hưng, chỉ sợ chúng ta giáo phái sợ khó trường tồn. Tiếp dẫn thở dài một tiếng, ai, sư đệ, bây giờ đành phải như thế, thiện thi việc này lại có không ổn, dám đối Đường Tam Tạng ra tay. Về phần kia Tỷ Lam bà liền theo Đường Tam Tạng chi ý, đưa vào trong luân hồi một lần nữa. Chuẩn đế ngay vậy, càng là bị đè nén, trong lòng đối A Di Đà Phật sinh ra một tia oán trách, làm việc như thế không chu toàn, sớm biết Phật tổ chi vị liền nhường hắn thiện thi bồ đề đi làm. Bàn tơ lĩnh, đạo tôn Lý Dịch lời nói nhường Phật môn tại tam giới danh tiếng mất hết, thậm chí còn có thể bị xóa tên. A Di Đà Phật có thể rõ ràng cảm nhận được Phật môn khí vận cùng tín ngưỡng chi lực đều vào lúc này dần dần sói mòn. Hồng Hoang quy tắc bởi vì Lý Dịch một câu bắt đầu xảy ra cải biến. Đạo tôn, ngài A Di Đà Phật bờ môi run rẩy, cũng rốt cuộc nói ra chữ. Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ rào biện đều lộ ra tái nhợt bất lực. Lý Dịch không nhìn hắn nữa, ánh mắt lần nữa rơi xuống Đường Tam Tạng, trong mắt lộ ra tán thưởng, Đồ Nhi, ngươi làm rất khá. Làm rõ sai trái, thủ vững bản tâm, không sợ cường quyền, mới là thế gian chân lý. Cái này đi về phía Tây đường, ngươi tiếp tục đi, tiến về sư Đà lĩnh liền coi như hoàn thành đi về phía Tây, vi sư đồng ý ngươi tại đại đường sáng lập mới giáo phái, tên là Thượng Phật giáo. Nghe vậy, Đường Tam Tạng kích động trong lòng, sư phụ hoàn toàn vì hắn chỉ rõ phương hướng, thanh trừ sau cùng mê mang. Hắn chắp tay trước ngực, thành kính nói, Đồ Nhi cần tuân sư mệnh. Lại nhìn về phía dưới Viên Hồng, ngươi không cần lại lấy vô tri kỳ bộ dáng đi về phía Tây. Vừa dứt lời, Viên Hồng hóa thành nguyên bản bộ dáng, một bên Hồng Hải Nhi Thiên Đồng bọn người đều là giật mình. Vô Chi Kỳ đã trở lại Hoa Quả Sơn, ngươi tự hành bọn hắn giải thích một phen, liền có thể. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh theo Tu Di cùng phương hướng cấp tốc bay tới, đúng là Chuẩn Đề đạo nhân. Mặt mũi hắn tràn đầy lo lắng, tới bản tơ lĩnh nhìn thấy Lý Dịch, liền vội vàng mở miệng, "Đạo tôn, việc này còn có quay lại chỗ trống, mong rằng ngài thu hồi mệnh lệnh đã ban ra." Lý Dịch cười lạnh một tiếng, "Bây giờ mới đến cầu tỉnh, không cảm thấy quá muộn sao? Phật môn việc đã làm, bản tôn đã nhẫn thật lâu." Chuẩn Đề đạo nhân mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, "Đạo tôn, Phật môn chắc chắn chỉnh đốn và cải cách, còn mời cho cái cơ hội." Lý Dịch ánh mắt băng lãnh, lại nhìn các ngươi biểu hiện, như vẫn như cũ như thế, nghỉ trách bổn tôn vô tình. Chuẩn Đề đạo nhân liên tục không ngừng gật đầu. Lý Dịch đưa tay chụp vào Tỳ Lam bà, hơi hơi dùng sức liền đem nhục thể của nàng bóp nát, vung tay lên lục đạo luân hồi hiện, cưỡng ép xóa đi ký ức, hướng phía xúc sinh đạo ném đi. Sau đó, một lần nữa đem lục đạo luân hồi thả lại địa đình bên trong. Làm xong đây hết thảy, Lý Dịch hóa thành một đạo lưu quang trốn vào hư không. Mà Chuẩn Đề hung dữ nhìn chằm chằm ngồi liệt tại đài sen A Di Đà Phật, thành sự không có bại sự có dư. Một thanh mang theo A Di Đà Phật thẳng đến Linh Sơn mà đi. Đường Tam Tạng thu thập tâm tình, mang theo một đoàn người lần nữa đạp vào con đường về hướng Tây, mà Phật môn cũng bởi vì phen này biến cố, bắt đầu trên phạm vi lớn điều chỉnh. Lý Dịch đi vào đại đường quốc cảnh nội, lựa chọn một chỗ trống trải chi địa, vung tay lên, trước mặt liền thêm ra một tòa to lớn khí phái cung điện, phía trên cửa biển thình lình có khắc Thượng Phạt cung ba chữ. Lý Dịch lúc trước nói tới cũng không phải là cho đùa, hắn dự định nhường Đường Tam Tạng đi về phía Tây kết thúc, thành lập Thượng Phạt giáo, trở thành cái này tam giới thiện ác phán quan, chuyên trị tam giới thiện ác người. Chỉ thấy Lý Dịch theo Hỗn Độn Châu bên trong lấy ra đại lượng linh căn linh thực trùng tại cung điện hậu viện, cũng bố trí xuống thời quang đại trận, vì đó tăng thêm linh khí nồng nặc lấy cung phụng đệ tử tu luyện. Lại thiết lập thưởng thiện điện cùng phạt tắc tư, linh bảo cực hình như thế không thể thiếu. Lý Dịch liền thưởng phạt giáo luyện chế đại lượng hậu thiên linh bảo, lấy làm ban thưởng. Mà trừng phạt, hắn luyện chế có đặc thù lực lượng hình cụ, dung hợp bộ phận thôn phệ pháp tắc, có thể nuốt phệ bị phạt người sinh mệnh chi lực. Đem bộ phận tử vong cùng sinh mệnh pháp tắc đánh vào mấy món hình cụ, có thể khiến người thụ hình một khắc trước tử vong, sau một khắc khôi phục, không ngừng tra tấn. Tương tự hình cụ còn có vài chục kiện, như thiên hạ thưởng phạt bất công, liền nhường Đường Tam Tạng trong tay Thiên Bình xứng chỗ cân nhắc, từ thưởng phạt dạy cho tương ứng ban thưởng cùng trừng phạt. Từ đây Hồng Hoang sắp thêm ra một giáo phái, Đường Tam Tạng thiện ác pháp tắc liền sẽ là lập giáo căn bản. Chương 183, Cựu Linh Nguyên Thánh, chương 183, Cựu Linh Nguyên Thánh. Đường Tam Tạng một đoàn người rời đi bản Tơ Lĩnh, tiếp tục hướng Tây tiến đến. Bản Tơ Lĩnh phong ba tạm có một kết thúc, đạo tôn Lý Dịch pháp chỉ đã ra, Hồng Hoang quy tắc vì đó sửa đổi, Phật môn khí vận mắt trần có thể thấy trôi qua. Linh Sơn trên dưới, một mảnh thảm đạm, lại không ngày xưa phồn hoa. Kim quang dần dần ảm đạm. Đường Tam Tạng ánh mắt kiên định, thể nội Phật ma lực hòa hợp lưu chuyển, thể nội thiện ác chi lực ngày càng lớn mạnh. Viên Hồng khôi phục nguyên bản dung mạo, không còn cần ngụy trang thành vô chi kỳ, chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, cũng vì mọi người giảng thuật vì sao biến hóa vô chi kỳ nguyên nhân. Trải qua bản tơ lĩnh một chuyện, đám người nhìn về phía Đường Tam Tạng trong ánh mắt đều là bội phục cùng sùng bái chi tình, làm bọn hắn chuyện không dám làm. Bọn hắn hạ một cái mục đích, chính là sư Đà Lĩnh. Theo Lý Dịch lời nói, đi đến đây, đi về phía Tây liền có thể coi xong thành. Sư Đà Lĩnh chính là Tây Du đường cũ bên trên nổi tiếng đại hung chi địa, ba yêu chiếm cứ, thế lực khổng lồ, nhất là kia Tam Ma Vương Kim Sĩ Đại Bằng, thần thông quảng đại chính là đa bảo Như Lai cứu cứu. Bây giờ Lý Dịch tham gia, ba yêu đều là Lý Dịch bố trí, Kim Sĩ Đại Bằng càng là môn hạ đệ tử, Đường Tam Tạng sư minh. Cùng lúc đó, Tây Phương Linh Sơn, Lôi Âm tự bên trong, tiếp dẫn đạo nhân sắc mặt đau khổ, hối tiếc không thôi, Chuẩn Đề đạo nhân thì là sắc mặt xanh xám, trong mắt đều là phẫn hận. A Di Đà Phật đứng phía dưới, đại khí không dám thở. Sư minh, bây giờ chỉ có toàn lực chỉnh đốn môn phong, hủy bỏ Phật môn thanh quy, mới có thể giữ lại Phật môn. Kia Tỷ Lam bà đã vào luân hồi. Chuẩn Đề đạo nhân dừng bước lại, cắn răng nói, tiếp dẫn chậm rãi gật đầu, thanh âm khàn khàn, cũng chỉ có thể như thế. Truyền lệnh xuống, Linh Sơn trên dưới, từ hôm nay trở đi bế môn hối lỗi, trả rõ môn hạ đệ tử. Phan có ý thế những người, làm sằng làm bậy, tham luyến quyền thế hương hỏa người, hết thể nghiêm trị không tha. Khắc, phái Nhật Quang Bồ Tát tiến về từ Thiên Đình, cho tới địa đình, cho thấy ta Phật môn chỉnh đốn và cải cách quyết tâm. Cửu Thiên Chi Thượng, Đông Cực Diệu Nghiêm cung chính là Thái Ức Cứu Khổ Thiên Tôn đạo trưởng, tường vân lượn lờ, thiên hạc nhẹ nhàng. Cung điện chỗ sâu, một tòa có thể so với động thiên phúc địa thú huyền bên trong, một đầu sư tử đang nằm ghé vào. Nó thân hình khổng lồ, mọc ra chín đầu, từng cái sư thủ, ánh mắt sắc bén, quanh thân tràn ngập thái cổ yêu khí cùng tiên linh chi khí, lẫn nhau đan vào một chỗ. Chính là kia thời kỳ thượng cổ di lưu lại cựu linh nguyên thánh, huy hoàng thời điểm, gầm lên giận dữ liền có thể khiến cho thiên băng địa liệt. Chỉ vì hung thú lượng kiếp thời kỳ, bị thần lịch thương tới bản nguyên, thương thế không ngừng. May mắn được Nguyên Thủy Thiên Tôn cứu, không phải sớm đã vất lạc, bây giờ càng là trở thành Nguyên Thủy Thiên Thi, Thái Ức cứu khổ Thiên Tôn nói tọa kỵ. Thần trí của nó đang cùng một đạo bí ẩn mà tràn ngập thanh âm cổ hoặc giao lưu. Cửu Linh, ngươi nguyên là thái cổ dị chủng, theo hầu bất phàm, huyết mạch tôn quý, từng tung hoành hồng hoang, tiêu diêu tự tại. Bây giờ lại hạ mình làm ngồi xuống cưới. Thanh âm kia mở mịt lại quỷ dị, bay thẳng sâu trong tâm linh. Cửu Linh nguyên thánh một cái đầu lâu gầm nhẹ, đừng muốn nói bậy. Thiên Tôn cứu bản tọa một mạng, còn ban thưởng đạo trưởng, thu bản tọa tiên pháp, chờ ân tình lớn. Ân tình. Thanh âm kia sủi cười một tiếng, như thật không xử bạc với ngươi, vì sao đưa ngươi khốn ở nơi này? Ngươi bản mệnh thần thông, có thể thôn thiên thực địa, lấy nhật nguyệt là điểm tâm, khẽ nhúc nhích liền có thể bài sơn đảo hải. Thái Ức cứu khổ Thiên Tôn lòng dạ từ bi, phổ độ chúng sinh, lại ngăn chặn bản tính của ngươi tại tự do. Bây giờ ngươi bị khốn thủ cái này nơi chật hẹp nhỏ bé, mặc dù nhìn như tôn quý, lại thật là một đầu không tự do có thể nói tọa kỵ. Cựu Linh Nguyên Thánh mấy cái khác đầu lâu sao động bất an đung đưa, hiển nhiên bị lời nói này phục. Nó nhớ lại thái cổ thời kỳ tung hành, đối so hiện nay mặc dù an ổn lại mất đi cuộc sống tự do, kia cũng không cam lòng tự nhiên sinh ra. Bây giờ hồng hoang đại biến sắp tới. Thanh âm kia tiếp tục mê hoặc, đạo tôn Lý Dịch một lời liền có thể cải biến tam giới khí vận, bây giờ Phật môn khí vận giảm nhiều, Thiên Đình, Huyền môn đều có tính toán. Kia, thỉnh kinh người đường tam tạng, thân phụ Phật ma lực, nếu là ăn, liền có thể trở lại đỉnh phong. Đến lúc đó, chiếm cứ yêu đình khí vận, chính là kia một đời mới vạn yêu chi hoàng, há không so là một đầu tọa kỵ khoái hoạt. Thật là thiên tôn pháp lực vô biên, bản tọa như phản loạn. Cửu Linh Nguyên Thánh vẫn coi lo lắng, nó đối Thái Ức cứu khổ Thiên Tôn thực lực sâu có điều cố kỵ, huống hồ vẫn chỉ là Nguyên Thủy Thiên Tôn thiện thi thể. Bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn đã đạt tới thiên đạo cảnh thực lực, cho dù là thời kỳ đỉnh phong nó đối đầu Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không cách nào có chút phần thắng. Ha ha. Thanh âm kia cười to, Thái Ức cứu khổ Thiên Tôn tuy mạnh, nhưng hắn thân làm bốn ngự một trong, cần tọa trấn diệu nghiêm cung, duy ổn tiên giới trật tự, há lại rảnh rỗi của ngươi. Chỉ cần thời cơ chín muồi, khôi phục thực lực, sự thật đã định, cho dù là Nguyên Thủy Thiên Tôn đích thân tới, lại có thể nhịn ngươi gì? Huống chi, đến lúc đó nhất định có quý nhân giúp ngươi một tay. Đạo thanh âm này như là có ma lực giống như, một chút xíu dẫn dụ Cửu Linh Nguyên Thánh, liền như là năm đó cựu đầu long đồng dạng. Nó kia chín ánh mắt bên trong dần dần chuyển biến làm dã tâm cùng ngang ngược. Tự do, quyền lực, dần dần nó thay thế đối Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm ơn chi tâm. Giống. Rốt cục, một tiếng không biết bao nhiêu năm tháng lại chưa như thế gào thét, Cửu Linh Nguyên Thánh chín cái đầu bên trong đồng thời gào thét, chấn động đến toàn bộ thú huyện chấn động, cấm chế trong nháy mắt phá hủy. Nó đột nhiên chín thủ ngửa mặt lên trời, yêu khí trùng thiên, trong nháy mắt xông phá Diệu Nghiêm cung bày ra bộ phận phong ấn. Bản tọa chịu đủ. Từ hôm nay, bản tọa Cửu Linh Nguyên Thánh lại không phải ai chi tọa kỵ. Thiên địa này, lúc có bản tọa một chỗ cắm rủi. Ầm ầm. Cuồng bạo yêu khí quét sạch mà ra, kinh động đến toàn bộ Diệu Nghiêm cung. Thiên binh thủ vệ nhao nhao kinh hãi nhìn lại, chỉ thấy một đạo chín đầu cự sư thân ảnh xé rách tầng mây, trực tiếp hướng phía hạ giới Tây Phương chi địa phương hướng bay đi. Thái Ức cứu khổ Thiên Tôn thân ảnh xuất hiện tại Diệu Nghiêm cung trên không, nhìn qua Cửu Linh Nguyên Thánh đi xa phương hướng, nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia phức tạp thở dài. Hắn cũng không ra tay ngăn cản Cửu Linh Nguyên Thánh rời đi, chỉ là kháp chỉ nhất toán, nói khẽ, tiếp số như thế, lại từ nó đi. Chỉ là lần này, đối đầu Đường Tam Tạng chỉ sợ nó đến nếm chút khổ sở. Ánh mắt của hắn dường như xuyên thấu hư không, thấy được cái kia đạo trốn ở hư không, mê hoặc Cửu Linh Nguyên Thánh phản lại giới thanh âm chi chủ, nhưng cũng không ra tay có thể bắt được. Cái này biến số, Tây Phương con lựa chọn, ha ha, có các ngươi dễ chịu. Đến thông chi bản thể. Sau đó, Thái Ức cứu khổ Thiên Tôn thân hình hư hóa, biến mất tại Diệu Nghiêm cung. Một bên khác, Đường Tam Tạng một đoàn người chính tây đi đi đường, bỗng nhiên phát giác được giữa thiên địa yêu khí tràn ngập. Đám người cảnh giác lên. Viên Hồng hướng bốn phía quét tới, kinh hô một tiếng, sư đệ, phía trước yêu khí cực kỳ dày đặc, kẻ đến không thiện, lại trong đó còn trộn lẫn không ít đi trước. Đường Tam Tạng vẻ mặt trấn định, thể nội Phật ma lực vận chuyển, nói, đã tới, liền không cần trốn trốn tránh tránh. Vừa dứt lời ở giữa, Cửu Linh Nguyên Thánh đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chương 184, lực chiến Cửu Linh Nguyên Thánh, chương 184, lực chiến Cửu Linh Nguyên Thánh. Cửu Linh Nguyên Thánh đã xuất hiện ở trước mặt mọi người, chín cái đầu gào thét, thanh âm truyền khắp tứ phương, Đường Tam Tạng nếu ngươi giao ra bên trong thân thể Phật ma lực, trợ bản tọa khôi phục đỉnh phong, bản tọa liền tha cho ngươi một cái mạng, để ngươi đi về phía tây. Đường Tam Tạng nghe vậy chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Cửu Linh Nguyên Thánh, Nguyên Thủy Thiên Tôn cứu tính mệnh của ngươi, thú ngươi tiên pháp, nhưng ngươi bởi vì người của ma tộc phản bội chạy trốn, còn muốn đoạt bẩn tăng tu vi, xem ra ngươi quyết tâm muốn rơi xuống làm yêu đúng không? Bây giờ Đường Tam Tạng đột phá tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, đã có thể thôi diễn thiên cơ, làm Cửu Linh Nguyên Thánh tự tiện thoát ly Diệu Nghiêm cung một phút này, Đường Tam Tạng đã biết được tiền căn hậu quả. Làm cản. Cửu Linh Nguyên Thánh tay trái sư thủ đột nhiên phun ra trận trận hắc phong, trong gió ẩn chứa thái cổ hung thú khí tức, bản tọa làm việc, há lại cho ngươi cái này con lửa chọc khoa tay múa chân. Hôm nay hoặc là giao ra Phật ma lực, hoặc là để các ngươi tất cả mọi người đến táng thân nơi này. Hắc gió đập vào mặt, những nơi đi qua sinh ra không gian ba động, phản phất muốn đem Đường Tam Tạng xé nát. Đường Tam Tạng lại vẫn đứng tại chỗ bất động, trên thân cả sa tại trong cuồng phong không nhúc nhích tí nào, hắn nâng tay phải lên đánh ra một đạo lưu quang, trong nháy mắt đem hắc phong đánh tan. Đã ngươi chấp mê bất ngộ, đừng trách bần tăng không khách khí. Đường Tam Tạng thanh âm bên trong mang theo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên uy áp, lời còn chưa dứt, hắn đưa tay một cái bạt tay hướng đánh tới. Cửu Linh Nguyên Thánh thấy tình cảnh này, chín cái đầu đồng thời gào thét, bên phải sư thủ mở ra miệng lớn, phun ra một đoàn ngọn lửa màu đen, hỏa diễm chỗ trải qua chỗ sinh linh đều bị đốt thành tro bụi, hướng phía đường tam tạng đốt đi. Ở giữa sư thủ thì ngưng tụ ra một đạo huyết hồng sắc cột sáng ẩn chứa hủy diệt lực lượng, bắn về phía đường tam tạng. Còn lại 7 viên đầu lâu cũng các hiện thần thông, có triệu hồi ra đẩy trời băng sương, có miệng phun lôi điện, trong lúc nhất thời các loại kinh khủng công kích hướng phía đường tam tạng cùng nhau công tới. Đối mặt như thế phong phú lại dày đặc công kích, đường tam tạng mặt không đổi sắc, chỉ thường thôi. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên đánh ra một lực vô hình, đem cựu linh nguyên thánh công kích toàn bộ bắn ngược trở về. Cựu linh nguyên thánh vội vàng không kịp chuẩn bị công kích của mình đánh trúng, chín quả đầu lâu đồng thời phát ra thống khổ gào thét, thân thể cao lớn lảo đảo lùi lại, trên người lông tóc có bị nham tương thiêu đến cháy đen, cũng có bị lôi điện kích cho không ít. Máu tươi từ trong vết thương không ngừng tuôn ra, nhưng nó dù sao cũng là thượng cổ hung thú, rất nhanh liền ổn định thân hình, trong mắt lóe lên một tia hung ác, chín quả đầu lâu đồng thời nhắm ngay đường tam tạng, ngưng tụ ra một cỗ càng khủng bố hơn chi lực theo trong cơ thể nó bạo phát đi ra. Đã ngươi không chịu ngoan ngoãn giao ra Phật ma lực, vậy bản tọa liền tự mình đến lấy. Cựu linh nguyên thánh nổi giận gầm lên một tiếng. Chín quả đầu lâu đồng thời phun ra một đạo ẩn chứa hỗn độn chi lực trùng sáng, chín chùm sáng trên không trung hội tụ thành một đạo cự đại màu đen của sáng, cột sáng không gian chung quanh dần dần vặn mèo, dường như liền thời gian đều sẽ bị thôn phệ. Cựu linh nguyên thánh tiền thân chính là hỗn độn hung thú, khai thiên thời điểm bị bàn cổ dùng khai thiên phủ đánh bại, rơi xuống tại hồng hoang bên trong, hóa thành một đầu thái cổ hung thú, không kém chút nào thú thần lịch dưới trướng tứ đại hung thú. Đường tam tạng rõ ràng cảm nhận được đạo ánh sáng này trụ uy lực kinh khủng, nếu mày, hắn biết đây là cựu linh nguyên thánh át chủ bài, nếu là sớm mấy năm, hắn tất nhiên không dám nhận. Bây giờ hắn nhưng là hôn nguyên đại la kim tiên, há lại sẽ sợ loại công kích này? Hắn vận chuyển thể nội Phật ma lực, kim sắc Phật quang cùng màu đen ma khí ở trên người hắn xen lẫn, hình thành một loại mới lạ lại lực lượng cường đại. Sau đó, hắn một tay đánh ra một trường, trong miệng hét lớn, thiện ác chi lử. Theo đường tam tạng tiếng quát, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một tôn Phật ma thân, cầm trong tay thiên bình sướng, hướng phía màu đen cổ sáng đánh ra một trường, kim sắc trường ấn dung hợp màu đỏ thâm ma chảo trên không trung hội tụ, hình thành một đạo hắc bàn tay ánh màu vàng nóng, cùng màu đen cổ sáng đụng vào nhau. Vâng. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, hắc bàn tay màu vàng nóng cùng màu đen cổ sáng va chạm lúc, bộc phát ra hào quang sáng chói, cường đại sóng xung kích hướng phía bốn phía khuếch tán, đại địa kịch liệt lay động, sông núi sụp đổ, toàn bộ dãy núi bị cỗ lực lượng này phá hủy. Cửu Linh Nguyên Thánh bị cỗ này sóng xung kích chấn động đến lui lại, đường tam tạng bình yên vô sự, trái lại Cửu Linh Nguyên Thánh thì là thê thảm bộ dáng. Chín quả đầu lâu bên trong có bốn quả đều bị chấn động đến thấp rũ xuống, khí tức biến hủy bại suy sụp, vết thương trên người càng thêm nghiêm trọng, tươi máu nhuộm đỏ lớn mảnh thổ địa. Không có khả năng. Ngươi bất quá là Phật môn con lựa chọn, làm sao có thể ủng có như thế lực lượng cường đại? Cựu Linh Nguyên Thánh không dám tin nhìn xem đường tam tạng, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng không cam lòng. Cựu Linh Nguyên Thánh chờ tại Thiên Đình nhiều năm, không hỏi thế sự, tự nhiên không biết được đường tam tạng thực lực chân thật. Một chỗ đỉnh núi một đạo thân mặc hắc bào người, xa xa nhìn chăm chú bên này, đem vừa mới chiến đấu thu hết vào mắt, bây giờ đường tam tạng quả nhiên không dễ trọng, xem ra cần phải nghĩ một chút biện pháp, đem giải quyết rơi. Nói xong, liền biến mất. Đường tam tạng mặt không biểu tình nhìn về phía chín đầu nguyên thánh, chậm rãi nói rằng, ngươi bị người lợi dụng thật tình không biết, còn vọng tưởng hấp thu bẩn tăng thiện ác pháp tắc, quả thực thật quá ngu xuẩn. Nói xong, đường tam tạng thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại cựu linh nguyên thánh trước mặt, tay phải ngưng tụ ra Phật ma lực, hướng phía cựu linh nguyên thánh đầu lâu vỗ tới. Cựu linh nguyên thánh mong muốn trốn tránh, lại phát hiện thân thể bị một cỗ lực lượng vô hình cầm cố lại, không thể động đậy. Phanh! Đường tam tạng bàn tay đập vào cựu linh nguyên thánh ở giữa sư thủ bên trên, cựu linh nguyên thánh phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể cao lớn trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất, kích thích đẩy trời bụi đất. Nó dãy rủa lấy mong muốn đứng lên, lại phát hiện lực lượng trong cơ thể đang nhanh chóng sói mòn, chín quả đầu lâu cũng không đủ sức rủ xuống trên mặt đất, khí tức càng ngày càng yếu ớt, mất đi năng lực chiến đấu, bản thân bị trọng thương. Đường tam tạng vẫn là thu lực, chỉ là tán mất đi một thân yêu lực, hắn vẫn là nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt mũi, giữ lại nó một mạng. Đường tam tạng nhìn xem ngã xuống đất không dậy nổi cựu linh nguyên thánh, muốn tiến lên đem nó chế phục mang về thiên đình. Đồng nhiên, một đạo hắc ảnh theo trong hư không thoát ra, tốc độ nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt đi vào cựu linh nguyên thánh bên người. Bóng đen xuất ra một quả hồ lô màu đen, miệng hồ lô đối với cựu linh nguyên thánh, một cỗ cường đại hấp lực tự trong hồ lô truyền ra, đem cựu linh nguyên thánh thân thể hút vào. Đường tam tạng thấy thế, lập tức ra tay ngăn cản, một đạo chùm sáng màu vàng nóng hướng phía bóng đen vọt tới. Nhưng bóng đen phản ứng cực nhanh, đem cựu linh nguyên thánh hút vào hồ lô sau, lập tức trốn vào hư không biến mất, chùm sáng màu vàng nóng lao bóng đen góc áo bay qua, không có đối với nó tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đường tam tạng không am hiểu không gian pháp tắc tự nhiên không cách nào truy kích, hắn đánh giá thấp bóng đen này, không chỉ có thể mê hoặc chín đầu nguyên thánh hạ phàm, còn có thể tại dưới con mắt của hắn cứu đi cựu linh nguyên thánh, thực lực tất nhiên không thể khinh thường. Hơn nữa theo bóng đen khí tức đến xem, dường như cùng ma tộc có thiên ti vạn lũ liên hệ, xem ra con đường về hướng tây tăng thêm không ít biến số. Chỉ là ma tộc nghĩ muốn ngăn trở bần tăng đi về phía tây, đến sư đà lĩnh, cái này tây du lượng kiếp cũng coi như kết thúc, đến lúc đó trốn ở nơi hẻo lánh âm mưu liền sẽ chân tướng rõ ràng. Chương 185, Nguyên Thủy Thiên Tôn lễ vật đến sư đà lĩnh. Chương 185, Nguyên Thủy Thiên Tôn lễ vật đến sư đà lĩnh. Chỉ là ma tộc nghĩ muốn ngăn trở bần tăng đi về phía tây, đến sư đà lĩnh, cái này tây du lượng kiếp cũng coi như kết thúc, đến lúc đó trốn ở nơi hẻo lánh âm mưu liền sẽ chân tướng rõ ràng. Đường tam tạng ánh mắt kiên định nhìn về phía sư đà lĩnh phương hướng. Ngay tại đường tam tạng cùng cựu linh nguyên thánh kịch đấu thời điểm, Thái Ức Cứu Khổ Thiên Tôn đi vào Ngọc Hư Cung, bản thể, cựu linh nguyên thánh bây giờ bị người của ma tộc dụ dỗ hạ phàm, cùng kia đường tam tạng là địch. Nguyên Thủy Thiên Tôn chậm rãi mở mắt ra, nhìn hướng phía dưới thiệt thì, bản tọa đã biết, Phật môn chính là tàng ô nạp cấu chi địa, lại giấu giếm La Hầu Nguyên Thần. Nguyên Thủy Thiên Tôn bây giờ đột phá thiên đạo cảnh, tự nhiên có thể suy tính hồng hoang bên trong lớn nhỏ công việc, duy chỉ có sư điệt Lý Dịch cùng Bất Chu Sơn Di chỉ vị kia. Tính toán, việc này có quan hệ kết quả lượng kiếp, bây giờ Phật môn khí vận không chỉ có bởi vì Tây Du đại thế cải biến mà mất đi, còn có nội hoạn không ngừng hấp thụ khí vận. Xiển giáo tự nhiên không tham dự mới lượng kiếp. Nguyên Thủy Thiên Tôn còn nhớ hận Tây Phương Nhị Thánh Đảo chân tường sự tình, tự nhiên không muốn trợ giúp Phật môn lần sau lượng kiếp. Tiêu Cửu Linh, Thái Ức cứu khổ Thiên Tôn hỏi, tự gây nghiệp thì không thể sống. Bản tọa đã cứu một lần, còn không bởi vì là khoác cọng lông mang sừng hàng người, truyền tiên pháp, lại dễ dàng như thế bị mê hoặc. Không cần còn nó. Là, bản thể, ta liền về Thiên Đình. Nói xong, Thái Ức cứu khổ Thiên Tôn theo Ngọc Hư cung biến mất. Chờ Thiện Thi sau khi đi, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhíu mày, nhìn về phía Nam Cực Tiên Ông cùng Vân Trung Tử. Nam Cực, Vân Trung Tử, ba thiên đạo bạn, Thương, Thanh, Hoàng, bây giờ xiển giáo là thuộc hai người các ngươi tu vi cao nhất. Từ các ngươi trấn thủ xiển giáo. Là, sư tôn đạo hữu. Năm người ứng tiếng nói. Bây giờ Vân Trung Tử bị liệt là xiển giáo phó giáo chủ, cùng Nam Cực Tiên Ông nổi danh. Cũng hủy bỏ ký danh đệ tử trước, Nguyên Thủy Thiên Tôn lý niệm hoàn toàn xảy ra cải biến. Không còn quá chấp nhất tại theo hầu tư chất, mà chỉ nói đức tố dưỡng, hắn theo Huyền Hoàng giới thu nhập không ít ngoại môn cùng nội môn đệ tử, đưa đệ tử đời 2 xiển giáo liền có 100 tên, đời thứ 3 đời 4 vượt qua ngàn tên. Gần với Tiệt giáo, thành tam giới đời thứ 2 giáo phái, khí vận ở xa Phật môn phía trên. Sau đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn đi vào Ngọc Hư cung nội viện, nơi đây trồng trọt xiển giáo rất nhiều tiên tiên linh căn, không thiếu cực phẩm tiên tiên linh căn, bao quát phong lôi tiên hạnh. Nguyên Thủy Thiên Tôn hái không ít linh căn, trốn vào hư không rời đi Côn Luân Sơn. Hư không mở ra, Nguyên Thủy Thiên Tôn đi vào đường tam tạng một đoàn người trước mặt. Đường Tam Tạng một đoàn người thấy người tới chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn, Đường Tam Tạng vội vàng theo trên lưng ngựa xuống tới, đám người nhao nhao hướng phía Nguyên Thủy Thiên Tôn chắp tay hành lễ, chúng ta bái kiến Nguyên Thủy Thánh Nhân. Hồng Hải Nhi thấy này cũng bắt trước một phen. Miễn lễ. Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt rơi vào Đường Tam Tạng trên thân, Đường Tam Tạng, bản tọa có việc đơn độc tìm người tâm sự. Hắn vung tay lên, hai người liền tới một chỗ không gian bên trong, xin hỏi Thánh Nhân, tìm bẩn tăng có chuyện gì quan trọng. Bản tọa biết được chính là cựu Linh Nguyên Thánh bị người mê hoặc, tự mình hạ phàm. Bản tọa kết bạn nó đã có vài chục nguyên hội, sớm đã có tình cảm. Hy vọng ngươi lần sau gặp phải có thể thủ hạ lưu tình. Dứt lời, Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy ra lúc trước hái tiên tiên linh căn đưa cho Đường Tam Tạng, đây là bản tọa một chút tâm ý. Đường Tam Tạng đưa tay tiếp nhận linh căn, đa tạ thánh nhân, bần tăng cũng không đánh giết chi ý, ngược lại muốn đem bắt mang đến Thiên Đình. Nguyên Thủy Thiên Tôn gật gật đầu, trên mặt ý cười, như thế rất tốt. Sau đó, Đường Tam Tạng trở lại Viên Hồng chờ bên người thân, mà Nguyên Thủy Thiên Tôn sớm đã không thấy tung tích. Hắn trên miệng nhường Thiện Thi đừng quản, kỳ thực tự mình vẫn như cũ quan tâm cựu linh chết sống, một người một sư sớm đã không phải chủ tớ tình nghĩa, càng giống huynh đệ. Thông Thiên giáo chủ, vậy bản tọa đâu? Điện thoại tặng kèm tài khoản. Viên Hồng bọn người thấy Đường Tam Tạng trở về, cũng không hỏi thăm vừa rồi xảy ra sự tình, bước lên hành lý tiếp tục hướng sư Đà lĩnh tiến đến. Mấy tháng sau, Tây Du đoàn đội một đường trèo đèo lội suối, vượt qua Vạn Thủy Thiên Sơn đi vào Tây Du lượng kiếp cuối cùng một chỗ, sư Đà lĩnh. Sư Đà lĩnh tọa lạc ở Tây Như Hạ Châu Bắc Bộ, 800 dặm đều là sơn phong, núi non bay thẳng vượt tiêu, bên trong dãy núi, phóng tầm mắt nhìn tới đúng là một mảnh linh thực. Linh khí bốn phía, không một tia mùi máu tươi. Trái lại, nơi đây lại có một cái tên là sư Còn Quốc Quốc Thổ, này quốc bách tính an cư lạc nghiệp, phiên chợ bên trong vô cùng náo nhiệt, khắp nơi để lộ ra khói lửa nhân gian khí, phồn hoa cùng sinh cơ. Cùng Nguyên Quý Tích bên trong sư Đà lĩnh chênh lệch rất xa, Nguyên Quý Tích bên trong sư Đà lĩnh chính là đường tam tạng thỉnh kinh trên đường kinh khủng nhất máu tanh một nạn. Nguyên Quý Tích bên trong sư Đà lĩnh quanh năm tràn ngập bị huyết tinh nhuộm đỏ sương mù, âm gió thổi qua ôm theo thịt tối tanh hôi, thổi đến âm phong thấu xương. Âm khí nồng đậm tới có thể trực đạo xương cốt. Chân núi đứng thẳng một tấm bia đá, sư Đà lĩnh 800 dặm, bốn phía đã mất người sống chữ viết nhiễm vết máu, đang cảnh cáo tất cả kẻ xông vào. Bước vào lĩnh bên trong, khô lâu thành sơn, bạch cốt thành rừng, người phát kết thành thảm. Đường núi đều bị một vài bức ra người bao trùm. Thanh sư tinh cùng Bạch Tượng tinh từng đem trong núi rừng tất cả thôn xóm toàn bộ giết sạch. Kim Sĩ đại bằng chính là ba yêu bên trong hung tàn nhất, tại Tôn Ngộ không bị trấn áp trong lúc đó, càng đem sư Còn Quốc toàn bộ sinh linh giết sạch. Lại Kim Sĩ đại bằng vẫn là như lai cứu cứu, linh sơn dưới chân, tùy ý Kim Sĩ đại bằng làm sàng làm bậy. Cái này Phật môn thật là nhân từ, cái gọi là từ bi chính là đối làm ác người, mà người vô tội chính là kỳ thành chính quả đá cây chân, Đường Tam Tạng giận đỗi Tỳ Lam bà cùng A Di Đà Phật mảy may không sai. May mà Lý Dịch ra tay can thiệp, nếu là tùy ý ba yêu làm sàng làm bậy, cái này sư Đà lĩnh tràn ngập ủng mạng oan hồn đủ để thành lập ra một nước. Đường Tam Tạng đứng tại đỉnh núi, đây cũng là sư Đà lĩnh, sư tôn nhường bẩn tăng tới đây cần làm chuyện gì? Bây giờ Phật môn chỉnh đốn và cải cách, huống hồ kia rối trá chân kinh, hắn có thể trước mắt, càng sẽ không đem nó mang về đại đường thai họa bất tính. Hắn một đường vừa đi vừa nghỉ, sáng tạo ra thuộc về hắn kinh văn, thiện ác trải qua, cực khổ trải qua, cứu khổ trải qua. Cũng như kỳ danh, như thế nào phân biệt thiện ác, là cực khổ nơi phát ra, như thế nào thoát ly cực khổ. Những này chính là Đường Tam Tạng nói. Vốn có Phật môn chân kinh 5.048 quyển, hiện hữu thưởng phạt kinh thư 18.000 quyển. Sư đệ, phía trước hình như có một chỗ sơn động, hình như có pháp tắc khí tức, không bằng chúng ta tiến về trong đó xem xét. Viên Hồng chỉ vào nơi xa một núi động đường, hắn cảm nhận được có một chút yếu ớt pháp tắc khí tức truyền ra. Cũng tốt, có thể là sư tôn an bài khảo nghiệm hoặc cơ duyên, sư tôn cũng sẽ không để cho ta một nhóm người một chuyến tay không. Đường Tam Tạng tin tưởng vững chắc sư tôn, an bài hắn chạy đến sư Đà lĩnh tất nhiên có đạo lý. Đám người đứng dậy hướng phía nơi xa sơn động đi đến, đám người không biết là cách bọn họ sau lưng một chỗ ngọn núi bên trên, đang có ba ánh mắt nhìn xem mấy người. Bằng ca, bây giờ Đường Tam Tạng tới đây, chúng ta phải chăng muốn xuất thủ? Đúng vậy à, phó giáo chủ không cho chúng ta đối phạm người hạ thủ, chúng ta tới đây đã có 3, 4 năm, đành phải lấy trong núi giã thú làm thức ăn. Hai người như muốn ăn người, nhớ kỹ bàn giao hạ di ngôn, ta còn nhớ rõ lúc trước ta vừa toát ra ăn người tăng cao tu vi suy nghĩ, liền bị sư tôn cuồng đánh cảnh tượng. Nói chuyện ba người chính là cái này sư đà lĩnh nhân vật chính, Thanh sư tinh cầu thủ tiên, Bạch tượng tinh linh nha tiên, Kim sĩ đại bằng. Chương 186, sư còn ba yêu tây du lượng tiếp kết thúc, chương 186, sư còn ba yêu tây du lượng tiếp kết thúc. Hai người như muốn ăn người, nhớ kỹ bàn giao hạ di ngôn, ta còn nhớ rõ lúc trước ta vừa toát ra ăn người tăng cao tu vi suy nghĩ, liền bị sư tôn cuồng đánh cảnh tượng. Nói chuyện ba người chính là cái này sư đà lĩnh nhân vật chính, Thanh sư tinh cầu thủ tiên, Bạch tượng tinh linh nha tiên, Kim sĩ đại bằng. Kim sĩ đại bằng vừa dứt tiếng, cầu thủ tiên cùng linh nha tiên lập tức bỏ đi suy nghĩ, bọn hắn thật là thu phó giáo chủ Lý Dịch chỗ tốt, tăng lên tu vi, nếu là Lý Dịch biết được hai người dám săn giết phàm nhân, tất nhiên sẽ lăng trì bọn hắn. Đến lúc đó thì viên, bạch tượng thịt sẽ thành tam giới hiếm có mỹ vị. Đi thôi, hoàn thành sư tôn lời nhắn nhủ nhiệm vụ, chỗ tốt tất nhiên không thể thiếu các ngươi. Nói xong, ba người bay về phía trong sân động. Đại bằng tuy nói bối phận so hai người thấp, chính là đời thứ ba tiệt giáo đệ tử, mà cầu thủ tiên cùng linh nha tiên là thông thiên giáo chủ tọa hạ tùy thị lục tiên một trong, nhưng thực lực tu vi lại nghiền ép hai vị, đã là hôn nguyên đại la kim tiên. Đường tam tạng một đoàn người trên đường đi thông suốt, trong lúc đó còn gặp phải không ít nơi đó thôn dân, theo bên trong biết được trước đây ít năm tới một đầu sư thủ thân người cùng một con voi thủ thân người tu sĩ. Hơn nửa năm trước còn tới một con chim thủ lĩnh thân tu sĩ, ba người không chỉ có chưa giết qua người, còn bởi vậy người đến, đầu sư tử, tượng thủ tu sĩ ngược lại cộng đồng trợ giúp sư còn quốc bách tính quản lý dân sinh, chống cự tai họa, thâm thụ bách tính kính yêu. Còn vì ba người lập tòa tiếp theo miếu thờ, mà Viên Hồng đi vào miếu thờ, nhìn thấy chính giữa đại bằng pho tượng, đại khái đoán ra chuyện gì, dù sao đại bằng chính là sư huynh của hắn. Viên Hồng trong lòng âm thầm nói, đã sư tôn an bài đại bằng sư huynh trước tới nơi đây đóng giữ, vốn nên là đi về phía tây kết nạn, bây giờ Phật môn suy sụp, như cũng nhường đường tam tạng sư đệ đến đây, tất nhiên là có chuyện bàn giao. Chỉ là lần này đi về phía tây, cuối cùng lại tiện nghi đại đường. Rất nhanh đường tam tạng một đoàn người đi vào trước sân động, đập vào mặt chính là tiên khí, trong đó mang có không ít dã thú ra cầm huyết khí, đường tam tạng cũng không ngửi được máu người vị, đương nhiên sẽ không làm to chuyện. Chỉ thấy hắn trực tiếp đi vào trong sân động, tuy nói ba người không ăn thịt người, nhưng mặt đất vẫn như cũ phủ kín dã thú cùng ra cầm thi cốt. Đường tam tạng nhíu mày, nghĩ thầm, tốt xấu đem nó vùi lấp một cái đi. Xem ra ba người vẫn như cũng là dã tính khó thuần, động vật thiên tính, bần tăng không dễ làm dự. Nếu là chủng tộc đồ sát bần tăng lại ra tay. Đường tam tạng ghét bỏ ba người ăn xong không thu thập, mà là đem thi cốt chồng chất ở đây, dẫn tới một cỗ mùi hôi thối. Một đoàn người rất mau tới trong động chỗ sâu, chỉ thấy phía trên ba cái trên bảo tọa một sư một bằng một voi ngồi ngay ngắn phía trên. Sư đệ, ngươi có thể tính tới. Đại bằng ánh mắt rơi vào đường tam tạng trên thân lên tiếng nói. Hắn mấy tháng trước bị Lý Dịch sách đi qua, chỉ là bàn giao chờ đợi đường tam tạng một đoàn người tới đây. Sư đệ, hẳn là ngươi là sư tôn Lý Dịch môn hạ đệ tử. Đường Tam Tạng nghi hoặc nhìn về phía Đại Bằng. Không tệ, sư tôn bàn giao chúng ta chờ sư đệ ngươi đến, vốn là nhường ta đám ba người đối ngươi khảo nghiệm một phen, làm sao hoa cúc xem một chuyện. Liên đổi giọng, đợi ngươi đến đây, nhường ta đem đồ vật chuyển giao cho ngươi. Nói xong, Đại Bằng thôi động pháp lực, một cái có khắc phủ văn dương đá hiện ra ở trước mặt mọi người. Sư tôn còn nói, này dương chứa vật phẩm đối ngươi ngày sau lập giáo có diệu dụng. Đường Tam Tạng đến gần xem xét, khối đá này dương quanh thân đường vân hiện lên kim màu đen. Phía trên không chỉ có ẩn chứa vô tận ma chi pháp tắc, còn có một loại trật tự cùng quy tắc chi lực. Tay phải hắn ngưng tụ ra một cỗ hắc pháp lực màu vàng hướng phía dương đá vô tới, pháp lực đánh tới dương đá phía trên, kia không hề có tác dụng. Ngược lại bị một cỗ lực lượng càng thêm cường đại đánh bay tới vết động. Thánh tăng, Hồng Hài Nhi kinh hô một tiếng. Bần tăng không ngại. Đường Tam Tạng xem như Hỗn Nguyên Đại La há lại sẽ dễ dàng bị tổn thương, hắn nhướng mày, cẩn thận chu đáo dương đá bên trên đường vân, quy tắc, trật tự chi lực. Quy tắc, trật tự cùng thiện ác pháp tắc nhìn như không bất kỳ quan hệ gì. Nếu là cẩn thận liền có thể phát giác ở giữa quan hệ vi diệu, đây cũng là Lý Dịch cho Đường Tam Tạng cuối cùng một đạo khảo nghiệm. Sư đệ, đây là sư tôn lưu lại cho ngươi khảo nghiệm, nếu là ngươi có thể tìm hiểu xong, chính là ngươi lập giáo ngày. Đại Bằng căn dặn Đường Tam Tạng một câu, quay đầu nhìn về phía bên cạnh người. Viên Hồng, Thiên Đồng, Ngao Liệt ngươi ba người theo ta về Nhân Đỉnh, rèm cuốn về Thiên Đỉnh, nhị đệ tam đệ có thể trở về Kim Ngao Đảo, về phần tán tài đồng tử, ngươi liền lưu tại Ngô sư đệ bên người. Bây giờ Tây Du Lượng Kiếp đã sơ bộ kết thúc, chờ sư đệ trở lại đại đường truyền pháp liền có thể là Tây Du Lượng Kiếp vẽ lên viên mãn dấu chấm tròn. Là sư minh, bần tăng ghi nhớ, tất nhiên không phụ sư minh cùng hai vị tiền bối nhiều năm lưu thủ sư đà lĩnh khổ tâm. Đường Tam Tạng chắp tay trước ngực hướng ba người đi lễ. Sau đó, Đại Bằng mang theo đám người rời đi, về phần Hồng Hải Nhi vì sao bị độc lưu tại Đường Tam Tạng bên cạnh, Lý Dịch tự có sắp xếp. Nhiều nói công đức phân biệt rót vào Đại Bằng chờ trong thân thể, liền Hồng Hải Nhi cũng có phần, những này công đức chừng phân nửa là Đường Tam Tạng bọn người thỉnh kinh công đức, một nửa khác thì thuộc về Phật môn, lại bị Lý Dịch tước đoạt cho đám người. Tây Phương Linh Sơn, Đại Lôi Âm tự. Tiếp dẫn đạo nhân, Chuẩn Đề đạo nhân, A Di Đà Phật cùng một đám Phật Đà cùng Bồ Tát thế này, nhao nhao như mày. Cái này vốn nên thuộc về Phật môn công đức a, quá khinh người. Sư huynh, ngươi nhìn cái này Tây Du Lượng Kiếp, vốn nên là Phật môn đại hưng, kết quả. Ai, sư đệ, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta đành phải đem Phật quy một lần nữa chỉnh sửa một phen. Nếu không Phật môn liền bị xóa tên, nơi nào còn có tinh lực đi quản những này việc vặt. Tiếp dẫn đạo nhân thật sâu than ra một mạch, trong lòng cũng là vô cùng hối hận, nhưng cũng không thể tránh được, bây giờ chỉ phải kịp thời dừng tổn hại. Tại mọi người vì thế phiền não không thôi thời điểm, chỉ có Vô Thiên khẽ miệng hiện ra một vẻ ý vị sâu xa ý cười. Sư Đà Lĩnh, trong sân động. Chờ đám người sau khi đi, tán tài ngươi nếu là muốn về nhà, liền rời đi trước, như bần tăng có chuyện quan trọng lại gọi ngươi liền có thể. Đường Tam Tạng thấy Hồng Hải Nhi một thân một mình bồi chính mình không đành lòng. Không, Thánh Tăng, ta không đi, ta muốn ở chỗ này bồi tiếp ngài. Hồng Hải Nhi chắp tay trước ngực, ánh mắt kiên định nói: "Hắn hôm nay đã không phải lúc trước cái kia muốn ăn đường Tam Tạng ngon đồng, đi theo đường Tam Tạng thỉnh kinh mấy năm này. Tâm tình của hắn đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Tu đạo muốn tu tâm, hắn Hồng Hải Nhi như muốn tu thành chính quả, nhất định phải tĩnh hạ tâm, chỉ có đi theo đường Tam Tạng hắn mới có thể tĩnh hạ tâm, hắn đã xem đường Tam Tạng xem sư phụ. Nếu như thế, Bần Tăng cũng không tốt cưỡng ép xua đuổi ngươi rời đi, nếu là tại Bần Tăng lĩnh hội thời điểm, ngươi cảm giác đến phát chán liền có thể tự động rời đi." "Là, Thánh Tăng." Giao phó xong, đường Tam Tạng ngồi xếp bằng dương đá trước mặt cảm ngộ quy tắc cùng trật tự chi lực. Một màn này đều ở Hồng Mông thời không kính bên trong hiện hiện, ngồi tại Tam Hoàng cung bảo tọa bên trên Lý Dịch, đem hình tượng thu hết vào mắt, "Đồ nhi, cũng không biết ngươi cần bao lâu khả năng lĩnh ngộ." Lý Dịch có hướng phía dưới phất phất tay, ở xa hoa quả sơn một tay ăn đảo, một tay ôm ấp mâu khỉ vô chi kỳ bị truyền tống tới Lý Dịch trước mặt. "Ngươi cái này con cù lần, vẫn là không muốn phát triển đúng không?" Lý Dịch thanh âm nghiêm túc truyền vào vô chi kỳ trong tai. "Sư, sư tôn." Chương 187, Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên, chương 187, Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên. "Ngươi cái này con cù lần, vẫn là không muốn phát triển đúng không?" Lý Dịch thanh âm nghiêm túc truyền vào vô chi kỳ trong tai. "Sư, sư tôn." Vô chi kỳ nhìn về phía ngồi tại phía trên Lý Dịch, vẻ mặt bối rối, ngữ khí cả lăm, "Sư tôn, ngươi nghe ta giảng biện." "Vi, nghe ta giải thích." "Vi sư truyền cho ngươi đến cũng không phải nghe giải thích của ngươi, bây giờ Tây Du lượng kiếp đã trải qua sơ bộ kết thúc. Nhìn ngươi hộ tống đường Tam Tạng có công, liền đem trong cơ thể ngươi phong ấn xóa đi." Nói xong, Lý Dịch đưa tay đem vô chi kỳ thể nội phong ấn xóa đi, phong ấn này chính là Lý Dịch lúc trước ban cho vô chi kỳ hoàn chỉnh chiến chi đại đạo lúc 7. Phong ấn vừa giải trừ, vô chi kỳ khí tức quanh người tăng vọt, Hỗn Nguyên Kim Tiên trung kỳ. Hỗn Nguyên Kim Tiên viên mãn. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên ngũ trọng cho đến dừng lại tại Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên viên mãn, thậm chí còn có thể đột phá. Bị Lý Dịch đưa tay cắt ngang, "Hôm nay ngươi liền đột phá nơi này, chờ hoàn toàn ổn định củng cố này cảnh giới, vi sư sẽ giúp ngươi đột phá Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La." Nghe vậy, vô chi kỳ vẻ mặt thất lạc, khỉ hai tiêu nhịu xuống, Lý Dịch so vô chi kỳ càng hy vọng hắn đột phá, phàm là hắn đột phá, Lý Dịch liền hoàn thành tuyển hạng, ban thưởng thật là Hỗn Độn Huyền Nguyên công đệ tứ truyện, đến lúc đó Lý Dịch liền có thể trực tiếp phá vỡ mà vào đại đạo cảnh. Cùng trốn ở Hỗn Độn bên trong đại đạo có lực đánh một trận, nói không chừng còn có thể biết được chính mình tại sao lại đi vào hồng hoang. Nhưng Lý Dịch cũng sẽ không vì mục đích của mình tổn hại đồ đệ căn cơ. Cho dù Hỗn Nguyên Thái Cực đã đạt tới cao tầng thứ, hắn còn là muốn cho đồ đệ đi càng xa, cũng không muốn một ít người. "Hồng Quân, chữ chữ không đề cập tới bần đạo, lại câu câu đều là bần đạo." Vô Chi Kỳ hướng Lý Dịch chắp tay chào từ biệt, "Sư tôn, kia đổ nhi về trước Hoa Quả Sơn." Đang lúc Vô Chi Kỳ muốn đi, Lý Dịch xuất thân ngăn lại, dừng lại. "Ai bảo ngươi đi? Ngươi giữ lại tại vi sư bên người, vi sư sẽ đích thân giám sát ngươi tu luyện. Yên tâm, vi sư còn an bài buổi luyện." Vô Chi Kỳ vẻ mặt sinh không thể luyến, nguyên bản định tại Hoa Quả Sơn tiêu sái một hồi, kết quả bị sư tôn bắt được, còn muốn bị giám thị hạ tu luyện, làm khỉ quá khó khăn. Sau đó, Lý Dịch vung tay lên, còn tại trên đường trở về Viên Hồng, Thiên Đồng, Ngao Liệt ba người xuất hiện tại Tam Hoàng Cung. Ba người thấy Lý Dịch ngồi tại bảo tọa bên trên, vội vàng hành lễ, "Chúng ta bái kiến sư tôn đạo tôn." "Miễn lễ, các ngươi biểu hiện không tệ." Thiên Đồng cùng chịu cháy mạnh tu vi tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Vừa dứt lời, nhân đình khí vận hướng phía hai người chuyển đi. Hai người khí tức không ngừng kéo lên, nguyên bản vẫn là chuẩn thánh sơ kỳ, không bao lâu, một cỗ chuẩn thánh trung kỳ khí tức hướng bốn phía phát ra. "Hai người các ngươi trở về tự hành tìm linh bảo trạm hai thi." Sau một khắc, hai người theo trước mặt mọi người biến mất trở lại riêng phần mình đạo trường. "Đến với ngươi." Lý Dịch đem ánh mắt rơi vào Viên Hồng trên thân, lần nữa đưa tay giải trừ Viên Hồng trên người phong ấn, phóng thích chiến chi đại đạo khí tức. Một bên Vô Chi Kỳ nhìn mấy người, "Sư tôn, thì ra ngài đã sớm nhường Viên Hồng sư mình." Viên Hồng khí tức như là Vô Chi Kỳ đồng dạng, cấp tốc kéo lên đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên viên mãn, liền dừng lại. Lý Dịch thấy Viên Hồng đột phá hoàn thành, mở miệng nói, "Viên Hồng, ngươi cùng Vô Chi Kỳ đi theo vi sư tiến về Vạn Tôn giới tu luyện." Vừa dứt lời, ba người liền xuất hiện tại Vạn Tôn giới, giới này linh khí càng thêm nồng đậm, bây giờ ngoại trừ Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân lão tổ, cũng không có người khác. Lý Dịch bản thể mang theo nữ hoa cùng Bích Tiêu còn tại Huyền Hoàng giới bên trong. "Hai người các ngươi ở đây tu luyện, mỗi ngày hai người các ngươi nhất định phải lẫn nhau vật lộn, chỉ có chiến đấu mới là tăng thực lực lên phương pháp." Viên Hồng cùng Vô Chi Kỳ chính là Hỗn Độn Ma Viên biến thành, bản thân nắm giữ hoàn chỉnh chiến chi đại đạo, nếu là không chiến đấu, lại như thế nào tăng thực lực lên? Năm đó chiến chi ma viên tìm chung quanh ma thần giao đấu, dùng cái này tăng thực lực lên, đương nhiên thời gian dài, ảnh hưởng đến còn lại ma thần tu luyện, hắn mới có thể bị nhiều vị ma thần liên thủ vây giết chí tử. "Là, sư tôn." "Đồ nhi tuân mệnh." Viên Hồng kế thừa Hỗn Độn Ma Viên hiếu chiến tâm, cũng là bốn khỉ bên trong ở gần nhất Hỗn Độn Ma Viên. Về phần Vô Chi Kỳ vẻ mặt không tình nguyện, còn kém viết lên mặt, hắn bị cầm tù nhiều năm, sớm đã sinh ra tính trơ, đã không phải từ lúc trước giống như hiếu chiến. Lý Dịch trừng mắt liếc hắn, hắn mới thu hồi một bộ dạng chết oi, hai khỉ riêng phần mình tế ra côn đồng hướng phía đối phương đánh tới. Lý Dịch ngồi ở một bên quan chiến, sớm biết đem kia hai con khỉ cũng nên làm tới. Trong miệng hắn hai con khỉ chính là còn thừa chưa tới, Tôn Ngộ Minh, Tôn Ngộ Không. Hồng Hoang đi qua 3 năm, Vạn Tôn giới đã đi qua hơn 10 triệu năm, mỗi ngày đều là tiếng đánh nhau. Lý Dịch cùng Trấn Nguyên Tử Hồng Vân lão tổ ba huynh đệ vừa ăn nhân sâm quả, Hoàng Trung Lý vừa nhìn hai khỉ đánh nhau. "Tam đệ, hai người bọn họ dường như càng lớn khí tức liền càng mạnh, dường như muốn đột phá." Trấn Nguyên Tử xem như địa đạo cảnh đại năng tự nhiên là phát ra ra. "Không tệ, không sai biệt lắm là thời điểm đột phá." Dứt lời, Lý Dịch đưa tay lấy đại pháp lực ngưng tụ thành hai đạo kim sắc của sáng, rót vào hai khỉ thể nội. Viên Hồng cùng Vô Chi Kỳ quanh thân quang mang đại thịnh, Hỗn Nguyên khí tức điên cuồng kéo lên, tản mát ra nồng đậm đại đạo khí tức, hai khỉ song song đột phá đến Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên cảnh giới. Hai khỉ thấy này dừng lại đánh nhau, lựa chọn một chỗ không ngồi xếp bằng, vững chắc thể nội tu vi. Vạn tôn giới mấy trăm năm đi qua, hai hầu tướng tu vi vững chắc tại Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên nhất trọng thiên thực lực. Hai khỉ mở mắt ra, vội vàng bay đến Lý Dịch trước mặt, quỳ một chân trên đất, nhiều tạ ơn sư tôn trợ chúng ta đột phá. Lý Dịch hài lòng gật đầu, bây giờ các ngươi đã đột phá này cảnh giới, không cần thiết bởi vậy sinh lòng ngạ mạn, không coi ai ra gì, cũng không thể thư giãn tu luyện, nhất là ngươi Vô Chi Kỳ. Vô Chi Kỳ thấy sư tôn ở trước mặt răn dạy hắn, tức giận nói, biết, sư tôn, không cần lao đem ta nói thành là quỷ lười. Ta thật là nhất chịu khó. A, mở mắt nói lời bịa đặt. Một bên Viên Hồng không chút khách khí vạch trần hắn. Sư huynh, người ta bây giờ thực lực tương đương, thật coi ta tốt nắm đúng không? Nhìn côn. Vô Chi Kỳ mang theo tâm thần nguyên côn sát hướng phía cái này không cho hắn khỉ mặt sư huynh đánh tới. Viên Hồng cũng không phải tùy ý hắn đánh chủ, thế ra Bạch Ngọc Kình Thiên trụ đánh trả, hai khỉ bay đến trên trời đánh nhau. Chiêu chiêu xuất lực, không nhường chút nào lấy đối phương. Tam đệ, ngươi cái này hai đồ đệ thật có ý tứ. Ha ha ha. Hồng Vân lão tổ trong miệng ngậm lấy nhân sâm quả, ngón tay hai khỉ cười to nói. Huyền Hoàng giới, bản thể Lý Dịch trong thai truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm. Đốt. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được Hỗn Độn Huyền Nguyên công đệ tứ truyền. Chúc mừng túc chủ nắm giữ không chọn vẹn pháp tắc đại đạo tăng lên hoàn chỉnh. Nhận lấy ban thưởng. Sau một khắc, Lý Dịch trong óc thêm ra đệ tứ truyền công pháp, khí tức đang không ngừng kéo lên, tính cả pháp tắc đại đạo cùng nhau tăng lên. Lý Dịch phát giác tu vi sắp đột phá Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên, lúc này tế ra Hỗn Độn Châu, tiến vào bên trong. Hỗn Độn Châu bên trong, nguyên bản vẫn là nửa bước đại đạo cảnh lục trọng Lý Dịch, cảnh giới không ngừng tăng lên, thất trọng, bát trọng, viên mãn. Oanh. Theo Lý Dịch thân bên trên truyền ra một tiếng vang thật lớn. Trên người hắn tản mát ra có thể nghiền ép tất cả khí tức, vô số đạo vận tại bên cạnh hắn quanh quẩn, Hỗn Độn Châu tiểu thế giới bởi vì hắn đột phá, liên tiếp tăng lên, linh khí tăng vọt, mắt trần có thể thấy sinh ra rất nhiều hoàn toàn mới linh căn. Bất luận Hỗn Độn linh căn vẫn là tiên thiên linh căn đều là. Hắn Lý Dịch trở thành Hỗn Độn Châu bên trong thứ hai tôn đại đạo cảnh tu sĩ, hồng hoang vị thứ nhất đột phá đại đạo cảnh, làm được bản cổ đại thần chưa hoàn thành tâm nguyện, đại đạo cảnh, Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên, chương 188, Hồng Mông công pháp Hỗn Độn chí bảo thí thần thương, chương 188, Hồng Mông công pháp Hỗn Độn chí bảo thí thần thương. Lý Dịch sau khi đột phá, chờ tại Hỗn Độn Châu bên trong củng cố tu vi, bên hai lần nữa truyền đến hệ thống thanh âm. Đốt. Chúc mừng túc chủ nắm giữ hoàn chỉnh 3000 pháp tắc. Đốt. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được tùy ý công pháp thăng cấp số lần 3 lần. Đốt. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được linh bảo đề thăng quyển một chương. Nhận lấy ban thưởng. Lý Dịch thể nội thêm ra mấy ngàn nói hoàn chỉnh pháp tắc, pháp lực bởi vậy tăng lên trên diện rộng, quanh thân tản mát ra từ mấy đạo đại đạo chi lực hình thành đạo vận. Hỗn Độn Châu bên trong thế giới bởi vì những này tiết ra ngoài đạo vận, nhao nhao đản sinh ra rất nhiều tiên tiên sinh linh. Có linh căn biến hóa, có đám mây biến hóa, thậm chí liền tảng đá cũng sinh ra linh trí nhao nhao biến hóa. Đại đạo cảnh cường giả chỉ dựa vào tán phát khí tức, liền có thể bồi dưỡng vật vật, hóa thành cơ duyên. Hệ thống mở ra bộ phận giao diện thuộc tính. Túc chủ, Lý Dịch, Hồng Hoang nhân tộc. Theo hầu, đỉnh cấp Hỗn Độn Ma Thần. Bản nguyên cảnh giới, đại đạo cảnh nhất trọng quá khứ thân, nửa bước đại đạo cảnh nhất trọng vị lai thân, đại đạo cảnh tứ trọng. Công pháp, Hỗn Độn Huyền Nguyên công đệ tứ truyện, có thể tiến giai. Tự sáng tạo công pháp, Hỗn Độn Vạn công thuật, Hỗn Độn Vạn khí quyết, Ngự kiếm phi hành, Hỗn Nguyên thập biến. Thần thông, Trưởng Trung Phật Quốc, Tam trọng thân, đi qua hiện tại tương lai ba thân, Diệt thế thần lôi tâm tùy ý động, luôn xuất pháp tùy. Linh bảo, Hồng Mông linh bảo, Hồng Mông thời không kính. Hỗn Độn linh bảo, Hỗn Độn châu, Tam thập lục phẩm Hỗn Độn thanh liên, chí bảo, thí thần thương, cực phẩm. Tiên tiên linh bảo, Càn Khôn đỉnh, 24 thành phẩm Tịnh Thế Bạch Liên, Nghiệp Hỏa Hưng Liên, Tạo Hóa Thanh Liên, Luân Hồi Tử Liên, chí bảo. Nắm giữ đại đạo, viên mãn đại đạo, lực, thời gian, không gian, nhân quả, vận mệnh, luân hồi, tạo hóa trở chung 31 nói. Pháp tắc nắm giữ, viên mãn pháp tắc, Hỗn Độn, ngũ hành, thôi diễn, chờ tổng cộng 2969 đầu pháp tắc. Lý Dịch mắt quang thuộc tính bảng bên trên, a. Bản tôn bản thể cùng vị lai thân chênh lệch 3 cái tiểu cảnh giới, còn nhiều ra 2 loại thần thông. Lý Dịch nhìn thoáng qua bốn phía, ánh mắt rơi vào một gốc linh căn bên trên, trong óc đang suy nghĩ, giải linh quả lại thành thủ. Một giây sau, linh căn nhanh chóng nở hoa kết trái, ngay sau đó linh quả liền phát ra quang mang, biểu tượng thành thủ. Lý Dịch kinh tới, bản tôn cũng không thôi động đại đạo chi lực, vẹn vẹn một cái ý niệm trong đầu liền nhường linh căn thành thủ. Nếu là Lý Dịch nghĩ đến thần thông luôn xuất pháp tùy hướng phía một gốc linh căn la lớn, Hỗn Nguyên Kim Tiên hiện. Vừa dứt lời, Lý Dịch tản ra đạo vận, hướng phía cây kia linh căn chuyển đi. Oanh! Thiên lôi hạ xuống, chỉ thấy cây kia linh căn thoát ly mặt đất, đồng bền tại thiên không, quanh thân lấp loe kim quang, dần dần hóa thành một đạo nhân hình, khí tức theo địa tiên một mực nhảy lên tới đại la kim tiên viên mãn. Ngay sau đó một đạo xiềng xích vỡ vụn chi tiếng vang lên. Giang giáp đụng. Cây kia linh căn hóa thành hình người, đột phá tới Hỗn Nguyên Kim Tiên chi cảnh, giữa lông mày thêm ra một vệt ánh hoa, chính là một nữ tu. Lý Dịch thấy không mảnh vải che thân, lần nữa lên tiếng, quần áo đến. Cái kia nữ tu thân trong nháy mắt thêm ra một đạo váy bảo, nàng cảm nhận được người trước mắt bất phàm, lại cùng nàng biến hóa có quan hệ, vội vàng hướng phía Lý Dịch quỳ xuống. Nhiều tạ ân công ban thưởng ta cơ duyên, hôm nay có thể biến hóa. Còn mời ân công nhận lấy ta làm tên thị nữ, ta nguyện trung thân phụng dưỡng ân công. Nàng tự nhiên không dám yêu cầu xa vời Lý Dịch thu nàng làm đồ, chỉ cầu làm tên thị nữ, để báo đáp ân tình. Lý Dịch nhìn về phía nữ tử này, gật gật đầu, không tệ, ngươi vừa biến hóa liền hiểu được có ơn tất báo. Bản tôn rất là yêu thích ngươi, bản tôn là ban thưởng ngươi một cái tên là Thúy Linh, sau này ngươi đi theo bản tôn hai vị phu nhân liền có thể. Đa tạ lao ra ban tên, Thúy Linh ổn thỏa thật tốt phụng dưỡng phu nhân. Thúy Linh mừng đến tục danh, lại phải Lý Dịch thu lưu che chở, tất nhiên là vui vẻ. Lý Dịch vung tay lên đưa nàng đưa đến Bích Tiêu bên người, cũng thông qua thần thức cáo chi Bích Tiêu ý đồ đến. Bích Tiêu rất là vui vẻ, nàng cũng không phải rảnh rỗi chủ, nhường Thúy Linh cùng nàng lấy tỷ muội tương xứng, cũng mang theo Thúy Linh đi vào Thiên Huyền Đại Lục dạ phố. Lý Dịch lần nữa điều ra giao diện thuộc tính, hệ thống đem tự sáng tạo công pháp cùng hỗn độn huyền nguyên công dung hợp, tái sử dụng một lần công pháp thăng cấp. Đốt. Ngay tại dung hợp công pháp. Đốt. Dung hợp thành công. Đốt. Ngay tại thăng cấp hỗn nguyên huyền nguyên công. Đốt. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được Hồng Mông cấp công pháp Hồng Mông Tạo Hóa Quyết. Công pháp này là Hồng Mông cấp, tổng cộng chia làm 10 tầng, mỗi một tầng đối ứng một cái tiểu cảnh giới. Tu luyện tầng thứ nhất liền có thể đột phá tới Hồng Mông cảnh, nên công pháp đành phải dựa vào túc chủ bản thân tu luyện, không được mượn nhờ ngoại lực. Tăng lên, nếu là tu luyện tới đỉnh cấp, liền có thể làm được một tay sáng thế giới, lại thế giới đỉnh cấp không thua kém Hồng Hoang thế giới, nếu là pháp lực đầy đủ hỗn độn thế giới cũng có thể sáng tạo. Dựa vào, còn muốn tự mình tu luyện. Lý Dịch thần thức đảo qua Hồng Mông Tạo Hóa Quyết, công pháp này tu luyện độ khó vậy mà như thế khó khăn, lại cần đem đại đạo tăng lên đến bản nguyên. Một đầu đại đạo cần muốn tăng lên đến bản nguyên, cần hao phí ước vạn nguyên hội, lại còn phải xem nội tính cùng tư chất. Nếu không cả đời đều không thể tu luyện ra một đạo bản nguyên. Tính toán, bản tôn vừa mới đột phá đại đạo cảnh, ít ra tại hỗn độn bên trong là bình yên vô sự. Về phần có hay không Hồng Mông thế giới vẫn chưa biết được. Hệ thống, đối thí thần thương sử dụng một lần linh bảo tăng lên khoán. Linh bảo để thăng quyền tối cao tăng lên đến hỗn độn chí bảo, không có thể tăng lên tới Hồng Mông linh bảo. Lý Dịch đành phải lựa chọn thí thần thương xem như kiện thứ nhất công kích chí bảo. Thí thần thương theo hệ thống không gian bay ra, một đạo thẻ màu vàng vỡ ra, một cỗ cường đại kim quang rót vào thí thần thương bên trong. Bây giờ thí thần thương tại Lý Dịch lần trước một lần nữa luyện hóa sau, đã tăng lên đến cực điểm thành phẩm hỗn độn linh bảo, bây giờ lần nữa tăng lên. Không bao lâu, chờ kim quang tán đi, thí thần thương khí tức kịch liệt kéo lên, khí tức cùng hỗn độn châu, tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên nhất trí. Thí thần thương thành công tấn thăng hỗn độn chí bảo, Lý Dịch cầm thí thần thương, tùy ý vung ra một thương, một đạo thương quang bay ra trực tiếp đem đối diện cả tòa núi hóa thành hư vô, còn không biết một cỗ phá hoại chi lực lan tràn ra. Niệm đó, Lý Dịch hô to một tiếng, tán đi, khôi phục. Luôn xuất pháp tùy chi lực, khoảnh khắc nhường phá hoại chi lực tán đi, bị phá hoại sơn phong đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Lý Dịch nhìn trong tay thí thần thương, khoe miệng không tự chủ dương lên, trong đôi mắt nổi lên tử quang, đại đạo á đại đạo, ngươi phải có phiền toái. Lý Dịch đem pháp bảo thu hồi, ngồi xếp bằng không trùng, vững chắc đại đạo cảnh tu vi. Một bên khác, vạn tôn giới, vị lai thân khí tức tăng vọt. Một bên Hồng Vân lão tổ cùng Trấn Nguyên tử trận to hai mắt, tam đệ, ngươi. Hai người mảy may không cảm giác được tu vi, chỉ cảm thấy chờ tại Lý Dịch bên người, có đạo vận không ngừng phát ra. Hai người hấp thu đạo vận, tu vi lại có một tia bừng lòng, pháp lực cũng hùng hậu một chút. Lý Dịch mở hai mắt ra, nhìn về phía một bên hai người, đại ca, nhị ca, tam đệ bản thể thành công đột phá đại đạo cảnh, mà bản tôn xem như vị lai thần cũng đồng bộ tới đại đạo cảnh tứ trọng. So chi bản thể cao hơn tam trọng. Cái gì? Hai người vội vàng đứng người lên, trong tay nhân sâm quả bởi vậy rơi xuống đất, hai người quanh thân bởi vì kích động mà phát ra riêng phần mình khí tức, nhất thời lại không nhận không tàng ra. Không ngại. Nhị ca ngươi không phải là muốn đột phá tu vi sao? Tam đệ giúp ngươi một cái. Lý Dịch khỏe miệng lộ ra một vệ cười xấu xa, Hồng Vân lão tổ thấy, toàn thân sinh nổi da gà, da đầu lại hơi tê tê. Hồng Vân nhị ca, nắm giữ hoàn chỉnh lửa, gió, nước, thổ, lôi, điện, thiên khí. Lý Dịch thì thầm mười mấy loại pháp tắc, luôn xuất pháp tùy có hiệu lực. Hắn quanh thân đối ứng đạo vận, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chui vào Hồng Vân lão tổ trong thần thức. Hồng Vân lão tổ bởi vì thêm ra mười mấy đầu hoàn chỉnh pháp tắc, khí tức của hắn nhanh chóng tăng vọt, rất nhanh liền từ Hỗn Nguyên đại la đột phá tới Hỗn Nguyên thái cực đại la. Chỉ là đột nhiên xuất hiện pháp tắc hơn nữa còn là mười mấy loại, nhường Hồng Vân sọ não kịch liệt đau đớn, hét thảm một tiếng âm thanh. A. Chương 189, Thông Thiên giáo chủ bị đánh lao tử đánh nhi tử thiên kinh điểm nghĩa, chương 189, Thông Thiên giáo chủ bị đánh lao tử đánh nhi tử thiên kinh điểm nghĩa. Hồng Vân sọ não kịch liệt đau đớn, hét thảm một tiếng âm thanh. A. Tam đệ, ngươi đây là? Trấn Nguyên tử vẻ mặt bối rối, cái trán mồ hôi rơi xuống, đối mặt Hồng Vân thống khổ kêu rên, lòng nóng như lửa đốt. Vô sự, một lát nữa liền tốt. Lý Dịch không lo lắng chút nào nhị ca Hồng Vân an nguy, dù sao người này trời sinh tính tham ăn lại không yêu tu luyện, dù sao cũng phải ăn chút đau khổ. Lý Dịch, bọn gia hỏa này qua đã quen ngày tháng bình an, coi là trời sập, có người cao đỉnh. Hồng Vân lão tổ ôm đầu kêu thảm mấy cái thần thần sau, trong đầu cảm giác đau đớn dần dần biến mất, hắn cũng đứng người lên, nổi giận đùng đùng hướng phía Lý Dịch, hô: "Tam đệ, ngươi quá mức, muốn để bần đạo đột phá, cũng không đến nỗi mạnh như vậy a." Bần đạo đầu đều muốn nổ tung. Lý Dịch nhún nhún vai, xem thường: "Nhị ca, ngươi nói một chút ngươi đã ăn bao nhiêu linh căn linh quả, về mặt tu luyện tốn hao có trăm cái nguyên hội sao?" Hồng Vân cùng Trấn Nguyên tử chuyển đến Vạn Tôn giới đã có số hồng hoang thời gian ngàn năm, ngoại giới một ngày, Vạn Tôn giới đi qua vạn năm. Hồng hoang một năm, giới này đi qua 30 nguyên hội, một nguyên hội 12 vạn năm hơn, tính toán nhìn gần 10 vạn nguyên hội. Hồng Vân thời gian tu luyện không đủ 1% tự nhiên trêu đến Lý Dịch không vui, tốt xấu tu luyện ngàn nguyên hội mới là. 3. Tam đệ, cái này. Hồng Vân ánh mắt bốn phía loạn chuyển, không dám cùng Lý Dịch nhìn thẳng. Lý Dịch thở một hơi thật dài, mở miệng nói, Mai Sơn, Hoa Quả Sơn, Đại Bằng, Khổng Tuyên, Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Minh đến. Vừa dứt lời, ở xa Kim Ngao đảo Mai Sơn cùng Hoa Quả Sơn thình lình xuất hiện tại Vạn Tôn giới bên trong. Viên Hồng cùng Vô Chi Kỳ đình chỉ đánh nhau, vội vàng bay đến trước mặt mọi người, sư tôn xảy ra chuyện gì? Vì sao muốn đem Mai Sơn Hoa Quả Sơn chuyển đến giới này? Tôn Ngộ Minh bọn người cũng là không hiểu, vừa mới còn tại Nhân Đình, một giây sau xuất hiện tại Vạn Tôn giới. Vi sư cáo chi các ngươi một tiếng, các ngươi nếu là không tại Hồng Hoang Vô Lượng kiếp trước đột phá nửa bước đại đạo cảnh thực lực, vi sư sẽ đem các ngươi đẩy đi ra ngăn cản đại đạo. Bao quát đại ca, nhị ca. Lý Dịch song trong mắt lóe lên trước này chưa từng có kiên định. Hắn không có ý định để bọn hắn an vui hiện trạng, không cho bọn họ tốt nhất độ khó, là không biết tiến thủ. Cái gì? Sư tôn tam đệ cái này căn bản không có khả năng. Đám người phản ứng lạ thường nhất trí, liền biểu lộ đều là nhất trí, không khỏi bị lời này chấn kinh tới. Trấn Nguyên Tử nhướng mày, tự hỏi cái gì? Đột nhiên, hắn phát giác Lý Dịch lời nói bên trong đại đạo hai chữ, tam đệ, ý của ngươi là nói đại đạo sẽ cùng Hồng Hoang là địch. Bản tôn chỉ là suy đoán, nhưng Hồng Mông tử khí tuyệt không phải hỗn độn thế giới chi vật, bản tôn nên biết được chân tướng nhất định phải cùng đại đạo va vào. Nếu là chính như bản tôn phỏng đoán đồng dạng, như vậy Hồng Hoang chỉ sợ có nguy cơ. Lý Dịch ánh mắt liếc nhìn trước mặt đám người, rồi nói tiếp, các ngươi nếu thực lực không đủ, tất nhiên sẽ liên lụy bản tôn chân sau, kế tiếp bản tôn sẽ nhìn chằm chằm các ngươi tu luyện. Vô Chi Kỷ, Nhị Ca, Đại Bằng ngươi ba người nhất nhớ kỹ. Sau một khắc, Lý Dịch trong tay thêm ra một thanh trường tiên, roi bên trên lấp lóe màu đen lôi điện, đây là Lý Dịch lấy diệt thế thần lôi sáng tạo roi lôi điện. Uy lực vô tận, một roi đánh trúng Hỗn Nguyên Đại La bản thân bị trọng thương, năm đánh xuống khiến Hỗn Nguyên Thái Cực bản thân bị trọng thương. Đám người thấy Lý Dịch đến thật, nhao nhao trở lại riêng phần mình địa bản tu luyện, không dám chút nào buông lỏng. Đám người ở trong, chỉ có Trấn Nguyên Tử đột phá tới địa đạo cảnh, dựa vào vạn tôn giới tài nguyên tự mình tu luyện tới tam trọng thiên. Trái lại cùng là kết bái huynh đệ, Hồng Vân trước đó, một mực dừng lại tại Hỗn Nguyên Đại La nhất trọng thiên, cũng liền Lý Dịch luôn xuất phát thủy, mới khiến cho lúc nào tới Hỗn Nguyên Thái Cực. Những người còn lại cũng là như thế, không có mấy người là thật tu luyện tới Hỗn Nguyên Đại La trở lên tu vi, cũng liền đường tam tạng rất nhiều, bằng vào ngộ tính nắm giữ lực lượng pháp tắc yếu lĩnh, còn sáng tạo ra thiện ác pháp tắc. Lý Dịch nhớ tới Kim Ngao đảo bên trên còn có một vị thành thơ người, vung tay lên, Thông Thiên giáo chủ xuất hiện ở trước mắt. À, bản tọa vì sao xuất hiện tại cái này? Thông Thiên giáo chủ bốn phía nhìn lại, nhìn thấy Lý Dịch, Đồ Nhi, ngươi đem vi sư chuyển tống tới đây có gì sự tình? Lý Dịch đem dự định cáo chi Thông Thiên giáo chủ, lập tức Thông Thiên cùng sù lông lên dường như, nói đùa cái gì? Có Đồ Nhi ngươi tại, còn cần tu luyện. Ngươi nghĩ rất đẹp, yên tâm, bản tôn nhường Ô Vân Tiên người quản lý thiện giáo, sư tôn vẫn là an tâm ở đây tu luyện tới nửa bước đại đạo cảnh. Tiểu tử ngươi có hay không đem vi sư để vào mắt? Ngươi là sư tôn vẫn là ta là sư tôn, có phải hay không không phân rõ lớn nhỏ vương? Thông Thiên giáo chủ ngón tay Lý Dịch hô. Lý Dịch hai tay nắm tay làm ra động thủ thế, Thông Thiên giáo chủ thấy thế, vội vàng lùi lại, ngươi không được qua đây à? Tại tới là, vi sư muốn hô người. Thông Thiên giáo chủ biết rõ hắn không phải Lý Dịch đối thủ, cũng hiểu biết Lý Dịch thật sẽ đánh hắn, lúc trước Nguyên Thủy Thiên Tôn, Đạo Tổ Hồng Quân, Tây Phương Nhị Thánh đều bị Lý Dịch đánh qua. Trong đó còn có người bị đánh bạo, lưu lại mấy trận huyết vũ, cho dù Lý Dịch không sẽ hạ tử thủ, hắn cũng không muốn bị đánh tới sượng mặt giường. Lý Dịch khỏe miệng giơ lên một vệt cười xấu xa, sau đó đem tay buông xuống, yên tâm, sư tôn, Đồ Nhi còn sẽ không làm đại nghịch bất đạo sự tình. Thông Thiên giáo chủ nghe vậy thở ra một hơi, liền biết Đồ Nhi tốt nhất rồi, sẽ không đối vi sư độc thủ. Ngay sau đó Lý Dịch mở miệng lần nữa, chỉ có điều có người có thể đánh ngươi, còn đánh được ngươi không dám có ý kiến. Cái gì? Không chờ Thông Thiên giáo chủ kịp phản ứng, hai người đã rời đi vạn tôn giới, đi vào một chỗ đen nhánh sơn động. Đồ Nhi, ngươi mang vi sư đi vào nơi nào? Tại sao lại có loại cảm giác quen thuộc? Thông Thiên giáo chủ nhìn chung quanh, núi này động khí tức cùng hắn bản nguyên cực kỳ tương tự. Lý Dịch khỏe miệng có chút dương lên, cũng không trả lời Thông Thiên giáo chủ. Một thanh âm tự trong động truyền đến. Đạo hữu thật bản lãnh, vậy mà ngắn như vậy thời gian đã đột phá tới Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên. Vừa dứt lời, một vị dáng người khôi ngô, toàn thân khối cơ thịt nam tử xuất hiện tại hai người trước mặt. Chúc mừng đạo hữu đăng lâm đại đạo cảnh, ta bản cổ bội phục. Lời này vừa nói ra, một bên Thông Thiên giáo chủ trừng lớn hai mắt, hắn bản nguyên cùng nó hô ứng, toàn thân không nhận khống run rẩy, cha, phụ thần, yên tâm, bản cổ đại thần ngươi không lâu cũng có thể đột phá tới đại đạo cảnh. Bản tôn mang theo một vị cùng ngươi có nguồn gốc người tới đây thăm hỏi ngươi. Lý Dịch nói xong, đem Thông Thiên giáo chủ kéo đến bản cổ trước mặt. Cha, phụ thần, ngài còn sống. Giờ phút này Thông Thiên giáo chủ khẩn trương tới không cách nào đem nói cho hết lời làm, bản cổ khí tức đối hắn nhưng là có áp chế tác dụng. Thông Thiên giáo chủ giờ phút này minh bạch vì sao Lý Dịch sẽ là có người đánh hắn, hắn còn không dám có ý kiến. Thông Thiên giáo chủ, mẹ nó cảm ơn ngươi Đồ Nhi ngoan vậy mà hố vi sư, làm sao bây giờ? Phụ thần có thể hay không đánh chết bản tọa? Bản cổ cùng Thông Thiên giáo chủ liếc nhau, hai mắt nổi lên ánh sáng lạnh, sao, nhìn dáng vẻ của ngươi là ước gì ta hoàn toàn chết đi không thành. Cha, phụ thần, không có. Không có chuyện này, Hải Nhi lại thế nào dám có ý kiến? Lý Dịch trông thấy Thông Thiên giáo chủ áo bào đều bị mồ hôi ướt nhẹp, có thể thấu thấy bên trong quần áo. Đoán chừng hơi hơi vặn một cái, liền có thể vặn xuất thủy. Lý Dịch xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, bản cổ đại thần, ngươi nghe bản tôn nói. Lý Dịch đem vạn tôn giới sự tình cáo chi bản cổ, còn thêm dầu thêm mỡ nói, sư tôn, căn bản không muốn tu luyện tới nửa bước đại đạo cảnh, hắn muốn đem Hồng Hoang thế giới chắp tay tặng cho đại đạo, không muốn vì đại thần phân ưu. Một bên Thông Thiên giáo chủ sắc mặt trắng bệch, nỗi lòng lo lắng trùng quy là rơi xuống. Ngụy tử, ta bản cổ khai thiên tích địa, lấy thân hóa Hồng Hoang, ngươi lại không muốn phát triển, còn mưu toan đem Hồng Hoang chắp tay nhường cho người. Bản cổ trợn mắt tròn xoe, giơ lên quạt hương bổ giống như đại thủ liền phải đánh Thông Thiên giáo chủ. Thông Thiên giáo chủ dọa đến vội vàng quỳ xuống đất, cuốn quýt giật đầu, cha thần tức giận, Hải Nhi biết sai rồi, Hải Nhi cái này liền trở về thật tốt tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá tới nửa bước đại đạo cảnh, vi phụ thần phân ưu. Bản cổ cũng không phải dễ lắc lư, cầm lên Thông Thiên, một đấm treo lên, Thông Thiên mắt phải trong nháy mắt biến thành mắt gấu mèo. Loại trình độ này còn không tính là gì, bản cổ đem Thông Thiên đè xuống đất dùng sức cùng đánh, nắm đấm đều nhanh vung mạnh bốc khói. Một bên Lý Dịch không nín được cười to, sư tôn, lão tử đánh nhi tử có thể thiên kinh địa nghĩa a. Ngươi nhìn đừng có ý kiến a. Thông Thiên giáo chủ, ngươi thật đúng là vi sư Đồ Nhi ngoan vi sư muốn bị ngươi hiểu chết. Ý kiến? Ngươi còn dám có ý kiến? Nhìn lão tử không đánh chết ngươi. Bản cổ hai cái nổi đất lớn nắm đấm không ngừng đánh vào Thông Thiên trên thân. trong sơn động đều là thông thiên giáo chủ tiếng kêu thảm thiết. A. Chương 190, bản cổ phục sinh bản cổ nhập u minh, chương 190, bản cổ phục sinh bản cổ nhập u minh. Trong sơn động đều là thông thiên giáo chủ tiếng kêu thảm thiết. A. Giờ phút này thông thiên giáo chủ không có chút nào sức hoàn thủ, bị bản cổ đại thần đánh mình đầy thương tích đầy mình. Bản cổ mới đình chỉ động tác trong tay, "Ngươi tử, nếu để ta lại biết được ngươi dám sinh lòng tính trơ, ta không đề nghị đưa ngươi nấu lại chủ tạo." "Là cha, phụ thần." Thông thiên giáo chủ bị đánh tới nói không nên lời ăn khớp câu nói. "Đạo hữu, ngươi là thời điểm nên ra ngoài hoạt động một chút. Dù sao địa đình bên trong còn có 12 cái thật lớn nhi." Lý Dịch nhìn về phía bản cổ, trong ánh mắt để lộ ra một tia tính toán. 11 tổ vu ngoại trừ ngẫu nhiên hấp thu sát khí tu luyện, phần lớn thời gian không phải đánh nhau chính là đang đánh nhau trên đường, Lý Dịch dự định nhường bản cổ thích hợp khích lệ một chút mấy cái này đầu óc ngu si, tứ chi phát triển ngu ngơ. "Tổ vu, phụ thần, ngươi không được qua đây a." Đạo hữu có ý tứ là? Bản cổ nghe vậy, vẻ mặt hồ nghi, ánh mắt rơi vào Lý Dịch trên thân, trong đầu thêm ra một cái to gan suy đoán. Như là bản cổ đại thần suy đoán đồng dạng, là nên rời đi nơi đây ra ngoài đi một chút. Lý Dịch đưa tay, tạo hóa chi lực hướng phía bản cổ hội tụ, đại đạo cảnh pháp lực xa không phải nửa bước đại đạo cảnh có thể so. Nếu như nói thánh nhân phía dưới đều sâu kiến, như vậy thánh nhân tại đại đạo cảnh trước mặt, bất quá là cường tráng một điểm sâu kiến mà thôi. Tạo hóa chi lực là bản cổ đại thần tái tạo nhục thân, liên động thần hồn cùng nhau tăng cường, mặc dù không kịp nguyên bản nhục thân, nhưng đầy đủ dùng. Không bao lâu, bản cổ đại thần hoàn toàn phục sinh, nhục thân tản mát ra không có gì sánh kịp uy năng, trên đất thông thiên giáo chủ chỉ là nhìn một chút, thể nội bản nguyên cùng linh hồn thật sâu bị áp chế. Tại bản cổ trước mặt ba thành thực lực đều không phát huy ra, đây cũng là huyết mạch chi lực. Lý Dịch ánh mắt liếc nhìn tới ngồi liệt trên đất thông thiên giáo chủ, tế ra một giọt tam quang thần thủy, giúp khôi phục thương thế. Vung tay lên liền đem huyết mạch áp chế uy năng tiêu trừ. "Sư tôn, nhìn ngươi còn dám hay không nằm ngửa, ôm đùi." "Đồ nhi, vì sư sai, cũng không dám nữa." Thông thiên giáo chủ trốn đến Lý Dịch sau lưng, thanh âm run nhẹ nhẹ, khí tức quanh người không nhận khống tảng ra, dường như bản cổ khí thế thật sâu khắc vào thông thiên trong linh hồn. Liền can đảm này, ngày sau còn thế nào thành đại sự? Bản cổ thấy thông thiên bộ dáng như vậy, trách móc thanh âm lần nữa truyền đến. "Tốt, bản cổ đại thần, ngươi đối tam thanh cùng thập nhị tổ vu nắm giữ tuyệt đối áp chế, bọn hắn tự nhiên đối ngươi không có chút nào chống cự. Đi thôi, đi Bình Tâm Điện nhìn xem." Lý Dịch mở miệng làm dịu bản cổ đối thông thiên bất mãn, cũng nói sang chuyện khác. "Tốt, đạo hữu nói cực phải, là ta cân nhắc không chu toàn." Sau đó, ba người trốn vào hư giữa không trung, tiến về Bình Tâm Điện. Cùng lúc đó, hậu thổ mang theo Trúc Dung bọn người theo huyền hoàng giới trở lại Bình Tâm Điện. Tại hậu thổ ba người rời đi thời điểm, liền nhường còn lại 9 tên tổ vu thay thế hậu thổ canh giữ ở Bình Tâm Điện, dùng cái này trấn áp lục đạo luân hồi. "Hậu thổ muội tử, kia." Không chờ Trúc Dung nói xong, một đạo đường hầm hư không xuất hiện tại mấy người trước mặt. Lý Dịch cùng bản cổ thông thiên từ đó bước ra, bản cổ mới xuất hiện tại Bình Tâm Điện, một cỗ hung hăng uy áp đem thập nhị tổ vu toàn bộ trấn nhiếp, cùng thông thiên đồng dạng, thật sâu khắc vào linh hồn. Cho dù là hậu thổ cũng không thể thoát khỏi loại này huyết mạch áp chế. "Cha, phụ thần." Thập nhị tổ vu kinh ngạc thốt lên, nhao nhao đi vào bản cổ trước mặt hai đầu gối quỳ xuống, "Chúng ta bái kiến phụ thần." "Đứng lên đi, coi như hữu lễ, không phụ ta bản cổ chi danh." Bản cổ hai mắt nhìn về phía hậu thổ, ứng tiếng nói, "Là, phụ thần." Thập nhị tổ vu nhao nhao đứng dậy. Trúc Cửu Âm bước ra một bước, trước tiên mở miệng, "Phụ thần, hẳn là bởi vì đạo tôn mà phục sinh." Lời vừa nói ra, còn lại tổ vu con ngươi đột nhiên co lại, đều hít sâu một hơi. Bọn hắn đều là bởi vì Lý Dịch mà phục sinh, nhưng bản cổ phụ thần cùng bọn hắn khác biệt, chính là nhục thân hóa thành hồng hoang, nguyên thần hóa thành tam thanh, chỉ bằng vào hồn phách xuất hiện, liền đã là vận hạnh, nhưng nhục thân cực kỳ khó tái tạo. Hoặc là thực lực siêu nhiên, hoặc là đem hồng hoang một lần nữa hóa thành nhục thân. "Trúc Cửu Âm, ngươi quả nhiên kế thừa vi phụ trí tuệ, không sai. Chính là Lý Dịch đạo hữu giúp vi phụ tái tạo nhục thân." T. Nghe vậy một chúng tổ vu lần nữa hít sâu một hơi, bản cổ phụ thần chính miệng nói tới, bọn hắn tự nhiên không dám chất vấn. Bọn hắn đối Lý Dịch thực lực càng thêm mơ hồ, nguyên lai tưởng rằng Lý Dịch nửa bước đại đạo cảnh thực lực cùng phụ thần chắc là rót nước. Không nghĩ tới đạo tôn thực lực, lại cùng phụ thần không phân sàn sàn nhau. Cộng công sợ hãi thán phục Lý Dịch thực lực, lên tiếng nói. "Không, không chỉ như vậy đơn giản, ta cảm thấy đạo tôn thực lực có lẽ vượt qua phụ thần." Trúc Cửu Âm nhướng mày, mặc dù hắn đối phụ thần là tuyệt đối tín ngưỡng, nhưng trực giác của hắn nói cho hắn biết, Lý Dịch thực lực rất không giống mặt ngoài đồng dạng. "Không có khả năng, Trúc Cửu Âm, ngươi sợ không phải thu đạo tôn không ít chỗ ta. Phụ thần như thế nào lợi hại, há lại sẽ yếu tại đạo tôn?" Chính là, ngươi Trúc Cửu Âm đầu chẳng lẽ bị cửa cả a?" Một chúng tổ vu đối với Trúc Cửu Âm chỉ trỏ, không thừa nhận Lý Dịch vượt qua phụ thần lời giải thích. Lý Dịch cũng không để ý tới những này lời đàm tiếu, quay đầu nhìn về phía bên cạnh bản cổ. "Bản cổ đại thần, ngươi cái này đầu của con trai não quả nhiên là thông minh, chỉ sợ chỉ ở thái thượng lão tử phía dưới đi." Bản cổ hài lòng gật đầu nói, "Đạo hữu nói cực phải, ta đối Trúc Cửu Âm rất là hài lòng, ta cân nhắc muốn hay không nhường hắn trở thành tổ vu đứng đầu." Đám người nghe vậy, không thể tin nhìn về phía Lý Dịch, lại nhìn về phía bản cổ, "Phụ thần, ngươi nói thật?" Bản cổ biến sắc, một cỗ uy áp đem đưa ra chất vấn tổ vu đè sấp trên mặt đất, trong điện mặt đất bị ép ra trận trận khe hở, "Ngươi đây là tại chất vấn vi phụ?" "Cha, phụ thần, hài nhi không dám." Kiến thức đến bản cổ uy năng, một chúng tổ vu chỉ có sùng bái. Bản cổ lạnh hừ một tiếng, thu hồi uy áp, nhìn về phía Trúc Dung cùng cộng công, "Trúc Dung cộng công, tiến lên." Trúc Dung cùng cộng công nghe xong, tưởng rằng phụ thần muốn đơn độc khoa trương hai người, lấy cực nhanh tốc độ đi vào bản cổ trước mặt. Phong chi tổ vu Thiên Ngô đều phải bội phục hai tốc độ của con người, hắn là tổ vu bên trong tốc độ nhanh nhất, giờ phút này cũng phải kém hơn hai người. Đáng tiếc chờ đợi hai người không phải khen thưởng cùng khen thưởng, mà là hai cái to mồm, hai người trong nháy mắt bị đập bay, một chúng tổ vu nhìn đầy mắt đều là hoảng sợ, trong lòng bàn tay không khỏi bóp ra mồ hôi lạnh. Cho dù là thông minh như Trúc Cửu Âm, cũng không cách nào đoán ra phụ thần vì sao tức giận. Đồ Nhi, ngươi nói phụ thần vì sao muốn đánh hai người này? Thông Thiên giáo chủ hướng phía Lý Dịch nhỏ giọng thầm thì nói. Bất Chu Sơn còn có hai người lúc trước va chạm bản tôn. Lý Dịch đoán ra bản cổ cử động lần này dụ ý. Bản cổ đang tại Bất Chu Sơn ngủ say, lại bởi vì hai người đánh nhau đâm cháy Bất Chu Sơn, quấy nhiều tới hắn, thậm chí lan đến gần thần hồn. Đổi ai đều sẽ tức giận. Về phần thay Lý Dịch xuất khí, là vì báo đáp phục sinh nhân tình, tiện thể cùng nó giao hảo, dù sao thiếu một địch nhân không bằng nhiều một người bạn. Bất Chu Sơn, là hai người các ngươi đụng gây a. Bản cổ băng lãnh thanh âm truyền vào Trúc Dung cộng công trong tai. Hai người nghe vậy sắc mặt trắng bệnh, không cho hai người cơ hội phản bác, bản cổ mở miệng lần nữa. Lúc trước nhiều lần chống đối Lý Dịch đạo hữu cũng là hai người các ngươi a. Bản cổ lời nói, nhường trong lòng hai người thật lạnh thật lạnh, chỉ biết hôm nay không cách nào lành, một trận đánh đập tất nhiên không thể thiếu. Chương 191, bản cổ vào ở U Minh, chương 191, bản cổ vào ở U Minh. Không ngoài sở liệu, bản cổ toàn thân khối cơ thịt căng cứng, hai tay gân xanh chuẩn bị bạo khởi, hai mắt gấp chằm chằm Trúc Dung cùng cộng công, không đợi hai người lên tiếng. Bản cổ một cái lắc mình, đi vào hai người trước mặt, chỉ là tản ra khí tức trực chỉ hai người bản nguyên. Bây giờ thập nhị tổ vu tại hậu thổ cùng Lý Dịch trợ giúp hạ, đã sinh ra nguyên thần. Giờ phút này, Trúc Dung cùng cộng công chỉ muốn đem nguyên thần phá hủy, bản cổ khí tức khiến hai người thần hồn phát run, nếu là chưa tu ra nguyên thần, bản cổ chỉ là khí tức còn không đến mức nhường hai người e ngại đến tận đây. Đương nhiên, tác dụng cũng không lớn, bản cổ nếu là thả ra uy áp, thập nhị tổ vu coi như không có nguyên thần, làm theo bị áp chế. Chỉ thấy bản cổ giơ tay lên, giống sách gà con đồng dạng, đem hai người cầm lên, ra sức đem Trúc Dung cùng cộng công ném hướng bình tâm điện vách tường, hai người đầu trực tiếp khảm vào trong đó, khó mà rút ra. Hôm nay liền giáo huấn đến đây, nếu là còn có cái nào không có mắt dám va chạm Lý Dịch đạo hữu, ta liền sẽ không thủ hạ lưu tình. Bàn cổ tràn ngập thần thánh không thể xâm phạm thanh âm truyền vào trong thai mọi người. Còn lại tổ vu cùng thông thiên giáo chủ vội vàng đáp ứng, chúng ta cần tuân phụ thần pháp chỉ. Bàn cổ đại thần, ngươi bây giờ có tính toán gì không? Lý Dịch đối bàn cổ khí tức cùng uy áp không sợ chút nào, hắn càng muốn biết bàn cổ an bài. Dù sao sớm phục sinh là muốn đánh đổi khá nhiều, bây giờ bàn cổ nhục thân tu vi cao nữa là chính là hỗn nguyên thái cực đại la kim tiên ngũ trọng thiên thực lực, sớm đã rơi xuống nửa bước đại đạo cảnh, tăng thêm nhục thân hạn chế, không cách nào phát huy ra nguyên thần tu vi chân chính. Đạo hữu, ta bây giờ nhục thân tu vi sớm đã rơi xuống nửa bước đại đạo cảnh, nguyên thần tu vi bởi vậy không cách nào phát huy, đành phải chậm rãi tăng lên. Về phần báo thù một chuyện còn phải bàn bạc kỹ hơn. Bàn cổ sờ sờ cái hót nói, Lý Dịch sớm đã dò xét điều tra ra, hắn còn tưởng rằng bàn cổ sẽ như cùng tổ vu đồng dạng mãng, nguyên bản định phí chút miệng lưỡi chi lực thuyết phục nghỉ ngơi dưỡng sức một phen, vừa vặn như ước nguyện của hắn. Lý Dịch nhìn thoáng qua thông thiên giáo chủ, hỗn độn trung, tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên hiện. Vừa dứt lời, hỗn độn trung cùng tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên phân biệt theo thông thiên giáo chủ cùng Lý Dịch trên thân bay ra, rơi vào bàn cổ trước mặt. Thế này, bàn cổ mười phần không hiểu, trong ánh mắt đúng là không hiểu, vẻ mặt hồ nghi nói, đạo hữu, ngươi đây là? Hỗn độn thanh liên đối bản tôn đã mất đại dụng, hỗn độn trung có thời gian chi lực, hai kiện pháp bảo đối bản cổ đại thần tác dụng càng lớn. Bản tôn muốn sư tôn sẽ không ngại. Lý Dịch đem ánh mắt rơi ở bên cạnh thông thiên giáo chủ. Đây là tự nhiên. Phụ thân cần cứ việc cầm đi. Thông thiên nào dám có ý kiến, phàm là nói không chữ, liền sẽ giống trên tường hai cái khở hàng đồng dạng. Kia ta ở đây nhiều cảm ơn đạo hữu. Dứt lời, bàn cổ đem hai kiện pháp bảo thu hồi. Đúng rồi, bàn cổ đại thần, ngươi như muốn mau sớm khôi phục có thể để 11 tổ vu mỗi người cho ngươi một giọt tinh huyết. 11 tổ vu, chúng ta mẹ nó cảm ơn ngươi a. Ra chính là cái gì chủ ý ngu ngốc. Về phần hậu thổ, nhục thân đều hóa lục đạo luân hồi, nơi nào còn có tinh huyết, bây giờ chẳng qua là cố hồn thân mà thôi. Đạo hữu nói cực phải. Mỗi người các ngươi giao ra một giọt tinh huyết. Nói xong, bàn cổ bay đến Trúc Dung cùng cộng công sau lưng, mang theo hai người mắt cá chân trực tiếp kéo ra, ném tới mặt đất. Trúc Dung cộng công, không hổ là phụ thần, một thân mang kình, liền là không thể dịu dàng chút ta. 11 tổ vu lúc này ngưng tụ ra 11 giọt tinh huyết, hướng phía bàn cổ chuyển đi. Đạo hữu, kia ta liền tiến về U Minh huyết hải bên trong luyện hóa nhỏ máu, ta cần bế quan. Lý Dịch cắt ngang bàn cổ còn chưa nói ra khỏi miệng lời khách sáo, hồng hoang giao cho bản tôn quản lý, đại thần đi thôi. Vừa dứt lời, bàn cổ theo trước mặt mọi người biến mất, xuất hiện tới huyết hải. U Minh huyết hải chính là bản cổ cái rốn biến thành, nắm giữ vô cùng vô tận sát khí. Bàn cổ tu nhục thân phương pháp cùng thập nhị tổ vu đồng dạng cần ngập trời sát khí. Đồ Nhi, ngươi nói phụ thần tu vi đại khái cần phải bao lâu mới có thể khôi phục? Thông Thiên giáo chủ vẻ mặt sầu lo nhìn về phía Lý Dịch lên tiếng hỏi thăm, cau mày, anh tuấn khuôn mặt giờ phút này gạt ra nếp nhăn trên trán. 11 tổ vu cùng hậu thổ cũng là nhao nhao hướng Lý Dịch quăng tới lo lắng ánh mắt, 11 tổ vu bởi vì mất đi tinh huyết, giờ phút này lại có chút suy yếu, nhưng bọn hắn quan tâm hơn phụ thần bản cổ tình huống. Bản cổ đại thần, muốn khôi phục nguyên bản thực lực không khó, có hồng hoang khí vận gia trì, rất nhanh liền có thể khôi phục. Lý Dịch suy nghĩ một lát, mở miệng lần nữa. Hắn cùng đại đạo thật là có thâm cừu đại hận, các ngươi xem như hậu duệ của hắn tự nhiên muốn vì đó chia sẻ. Như vậy đi, các ngươi tại vô lượng lượng tiếp trước đột phá tới Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên viên mãn liền có thể. Nghe vậy, Thông Thiên giáo chủ sắc mặt cực kỳ khó chịu, khóe miệng tiêu nhíu xuống, "Đồ Nhi, vì sao bọn hắn chỉ cần đột phá Hỗn Nguyên đại La viên mãn, mà ta lại muốn nửa bước đại đạo cảnh? Quá không công bằng." "Công bằng? Nếu không bản tôn giúp sư tôn nguyên thần bên trong truyền thừa toàn bộ lấy ra như thế nào? Dù sao tổ vu bọn người gần nhất mới vừa vặn ra đời nguyên thần, dạng này mới công bằng." Thông Thiên giáo chủ đành phải ngậm miệng, nếu là muốn rút ra trong nguyên thần truyền thừa, tu vi của hắn tất nhiên đại giảm, chỉ sợ đến lúc đó sẽ rơi xuống Hỗn Nguyên thái cực đại la. Đến lúc đó tất nhiên sẽ bị Nguyên Thủy Thiên Tôn dừng lại chế giễu. Dù sao lúc trước chữa trị xong tình nghĩa thời điểm, hắn có thể không ít đi Ngọc Hư Cung đắc chí, khí Nguyên Thủy Thiên Tôn thẳng dậm chân. Lý Dịch nhìn về phía U Minh Huyết Hải phương hướng, dường như nghĩ đến cái gì, Minh Hà đến. Nôn xuất pháp tùy lần nữa có hiệu lực, sau một khắc, Minh Hà lao tổ liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. À, bản tọa tại sao lại xuất hiện ở đây? Vừa mới còn trong biển máu, thời gian nháy mắt liền tới Bình Tâm Điện. Minh Hà nhìn chung quanh, phát hiện Lý Dịch ở đây, đoán được là Lý Dịch người đại ca này đem hắn gọi đến, gấp vội mở miệng. Đại ca, không biết Triệu tiểu đệ đến đây, cần làm chuyện gì? Cũng không phải cái đại sự gì, chính là bản cổ đại thần sống lại, tại biển máu của ngươi bên trong tu luyện khôi phục thực lực, ngươi không thể lãnh đạm vô lễ. Nói lên Minh Hà cùng Thông Thiên bọn người như thế đều phải hô bản cổ một tiếng phụ thần mới là, hắn là U Minh Huyết Hải sinh ra linh trí mà biến hóa sinh linh, cùng tổ Vu Tam Thanh như thế. A, dạng này a. Minh Hà sau một lúc lâu kịp phản ứng, hai mắt mở thật lớn, miệng đều không khép được, bất khả tư nghị nhìn về phía Lý Dịch, cái gì? Cha, phụ thần lại. Vậy mà sống lại. Thuận tiện cáo chi ngươi một tiếng, bản tôn bây giờ đã đạt đại đạo cảnh tu vi, ngươi tốt nhất cố gắng tu luyện, không phải bản tôn một cái ý niệm trong đầu liền có thể làm ngươi hóa thành cho tàn. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây đều là giật mình, Thông Thiên trước khi đến là biết được, nhưng tận mắt nhìn đến Lý Dịch nôn xuất pháp thủy, vẫn là khiếp sợ không gì sánh nổi. Mà Minh Hà liên tiếp tin tức, nhường cái kia là không lớn lắm CPU nhanh chóng tiêu đốt, lớn. Đại ca ngươi vậy mà. Tốt, chỉ là đại đạo cảnh mà thôi, nếu là ngươi trở thật tốt tu luyện nhất định có thể đạt tới. Huống hồ đại đạo cảnh phía trên còn có cái khác cảnh giới, tu luyện vĩnh vô chỉ cảnh. Tổ Vu Thông Thiên Minh Hà, nghe một chút cái này nói là tiếng người sao? Còn chỉ là đại đạo cảnh, nếu không ngươi cũng nên cho chúng ta cùng nhau đăng lâm đại đạo cảnh vừa vẫn rất tốt. Chương 192, đại đạo chi nhãn hiện, chương 192, đại đạo chi nhãn hiện. Lý Dịch ánh mắt nhìn về phía hậu thổ cùng 11 tổ vu, các ngươi cũng là, nếu là đối đầu đại đạo, tuyệt không còn sống khả năng. Nói xong, Lý Dịch mang theo Thông Thiên giáo chủ rời đi Bình Tâm Điện, độc giữ lại một chúng tổ vu mắt lớn trừng mắt nhỏ, vẻ mặt ngộp. Bây giờ 11 tổ vu dựa vào pháp tắc cùng sát khí tu luyện, phóng tầm mắt nhìn tới chỉ có huyết hải cùng u minh bên trong sát khí chiếm đa số, phụ thân bản cổ chiếm cứ huyết hải, chúng người vô pháp tiến về huyết hải. Về phần 3000 lực lượng pháp tắc, bây giờ hồng hoang vẫn như cũ không đủ hoàn chỉnh, vẫn chỉ là không trọn vẹn, chớ nói chi là 3000 đại đạo. Lý Dịch mang theo Thông Thiên giáo chủ trở lại Vạn Tôn giới, sư tôn, giới này hỗn độn tử kim bổ đạo tùy ngươi dùng ăn, nhưng nếu là nhường bản tôn biết được ngươi còn dám lừa biếng, bản tôn liền vận dụng luôn xuất pháp tùy đưa ngươi biến thành một con lợn. Lời này vừa nói ra, Thông Thiên giáo chủ lập tức thần kinh căng cứng, vốn là thẳng tắp cái eo, biến càng thêm thẳng tắp, Đồ Nhi, vi sư tất nhiên sẽ không buông lòng tu luyện, Đồ Nhi yên tâm chính là. Thông Thiên giáo chủ vừa kinh nghiệm bản cổ lao phụ thân đánh đập, nào còn dám thư giãn, bất quá trong lòng hắn vẫn là vui vẻ. Dù sao đã chết phụ thân bỗng nhiên phục sinh, hắn tự nhiên là hưng phấn, như là người bình thường tự nhìn thấy hồi lâu giống như phụ thân hưng phấn. Sau đó, Lý Dịch không quan tâm Thông Thiên giáo chủ, quay người tiến vào Đạo Tôn cung tu luyện điện. Lý Dịch ngồi tại tu luyện đài, hét lớn một tiếng, nhất khí hóa tam thanh. Vừa dứt lời, trước mắt thêm ra ba bộ cùng hắn giống nhau như lúc phân thân, ba bộ phân thân chiếm cứ ba khu đất trống, nhao nhao bắt đầu tu luyện Hồng Mông Tạo Hóa Quyết. Lý Dịch tất nhiên là lĩnh hội đại đạo bản nguyên chi lực, hắn lựa chọn thời gian đại đạo xem như cái thứ nhất chọn lựa đầu tiên mục tiêu, tại trong cung điện, đem thể nội hoàn chỉnh thời gian đại đạo chi lực phóng thích mà ra. Thời gian đại đạo hóa thành một đạo nói phù văn thần bí, nhìn ra không thua kém ba và nói, mỗi một đạo ẩn chứa vô cùng vô tận chi lực, tu luyện điện bên trong tốc độ thời gian trôi qua dị thường cấp tốc. Vạn tôn giới đi qua trăm năm, trong điện đã đi qua 100 triệu năm thời gian, Lý Dịch mới khó khăn lắm tìm hiểu ra 10 đạo phù văn. Cho dù là hắn thiên phú như vậy ngộ tính tuyệt đỉnh, cũng không cách nào tìm hiểu ra càng nhiều phù văn, hô. Những phù văn này càng như thế khó mà lĩnh hội, bản tôn bây giờ tìm hiểu ra 10 đạo phù văn, cũng vẹn vẹn cảm nhận được thời gian bản nguyên một tia khí tức. Lý Dịch ánh mắt quét nhìn phía dưới phân thân, do xét tới ba bộ phân thân liền công pháp cánh cửa cũng không từng tu luyện tới, lại nói tiếp, Hồng Mông công pháp tu luyện độ khó vượt qua bản tôn ngoài dự liệu. Hắn nguyên lai tưởng rằng thêm ra mấy cỗ phân thân có thể mau chóng chạm đến Hồng Mông tạo hóa quyết cánh cửa, độ khó vượt xa dự liệu của hắn. Lý Dịch nhìn chằm chằm phía dưới phân thân, hai mắt nổi lên tự sắc kỳ quang. Đã như vậy, bản tôn cải biến sách lược, giữ lại một bộ phân thân tu luyện Hồng Mông tạo hóa quyết, còn lại phân thân lĩnh hội thời gian phù văn. Sau đó, phía dưới hai cỗ phân thân cảm ứng được Lý Dịch ý nghĩ, nhao nhao cùng nó cộng đồng lĩnh hội thời gian phù văn. Vạn tôn giới, Thông Thiên giáo chủ mỗi dùng ăn một cái hỗn độn tử kim bồ đào, liền lĩnh hội trăm năm, nho trợ hắn đem kiếm, trận pháp thì thăng cấp là đại đạo, mà hắn cũng không quá ỷ lại nho công hiệu. Hắn trăm năm tại giới này tu luyện ra mạnh hơn kiếm pháp cùng trận pháp vật liệu không đủ thời điểm, hắn sẽ tiến về hỗn độn bên trong tìm kiếm. Không thể không nói, Thông Thiên đối kiếm đạo cùng trận đạo thiên phú kinh động như gặp tiên nhân. Nếu là hồng hoang bên trong hắn dám xưng thứ hai, không người dám xưng thứ nhất, cho dù là Lý Dịch cũng phải đứng sang bên cạnh. Hắn chuyên chú lĩnh hội kiếm, trận đại đạo, đã hôn nguyên thái cực nhất trọng thiên viên mãn, khoảng cách nhị trọng thiên không xa. Một bên khác, Huyền Hoàng giới, Lý Dịch bản thể theo hỗn độn châu bên trong bước ra. Hệ thống mở ra giao diện thuộc tính. Túc chủ, Lý Dịch, Hồng Hoang Tiên Thiên nhân tộc. Theo hầu, hỗn độn đại đạo. Bản nguyên cảnh giới, đại đạo cảnh nhất trọng quá khứ thân, nửa bước đại đạo cảnh nhất trọng vị lai thân, đại đạo cảnh tứ trọng. Công pháp, Hồng Mông Tạo Hóa Quyết trung 10 tầng, chưa tu luyện. Thần thông, Trưởng Trung Phật Quốc, tam trọng thân, đi qua hiện tại tương lai ba thân, diệt thế thần lôi tâm tùy ý động, luôn xuất pháp tùy. Bản nguyên, thời gian phù văn, 130.000. Nắm giữ đại đạo, viên mãn đại đạo, lực, không gian, nhân quả, vận mệnh, luân hồi, tạo hóa trở trung 31 nói. Pháp tắc nắm giữ, viên mãn pháp tắc, hỗn độn, ngũ hành, thôi diễn, trở 2969 đầu pháp tắc. Nắm giữ quyền hành, hỗn độn thế giới quyền hành ba thành, hồng hoang thiên đạo ba thành, hồng hoang địa đạo ba thành, hồng hoang nhân đạo ba thành. Linh bảo, hồng mông linh bảo, Hồng Mông thời không kính, Hỗn Độn linh bảo, Thí Thần Thương, Hỗn Độn Châu, Chí Bảo, Tiên Tiên linh bảo, Càn Khôn đỉnh, 24 thành phẩm Tịnh Thế Bạch Liên, Luân Hồi Tử Liên, Nghiệp Hỏa Hồng Liên, Tạo Hóa Thanh Liên, Chí Bảo. Bảo vật: Tam Quang Thần Thủy nửa ao, Hỗn Độn tinh thạch. Dị hỏa: Hồng Hoang Bát Đại dị hỏa. Lý Dịch ánh mắt đảo qua giao diện thuộc tính, ánh mắt rơi vào theo hầu một cột, Hỗn Độn đại đạo theo hầu. Tu vi nhấc lên thăng, theo hầu đi theo tăng lên. Không biết Hồng Mông cảnh sẽ là loại nào tu vi. Sau đó, hắn bay về phía Nữ Hoa, Nữ Hoa giờ phút này đang tọa lạc ở Thiên Huyền Đại Lục, là Huyền Hoàng giới chúng sinh giảng đạo. Mà Hồng Quân mở Thiên Ngoại Thiên Thế Giới, cũng là Huyền Hoàng giới chuẩn thánh tu sĩ giảng đạo. Hai người giảng chi đạo cũng không giống nhau, Nữ Hoa giảng tạo hóa chi đạo, là Huyền Hoàng giới sáng tạo sinh cơ cùng phồn vinh. Hồng Quân giảng quy tắc trật tự chi đạo, lấy thiên phạt diệt sát Huyền Hoàng giới tâm thuật bất chính, đại ác chi đồ. Lý Dịch đột nhiên dừng lại động tác, ngẩng đầu nhìn chăm chú Hỗn Độn, đại đạo chi nhãn. Lúc này, Huyền Hoàng giới bên ngoài, Hỗn Độn bên trong một cái con mắt thật to xuất hiện, tràn ngập bàng bạc đại đạo khí tức, chỉ là khí tức liền dẫn tới Hồng Hoang thế giới cùng phụ thuộc tiểu thế giới chấn động. Thế nào? Vì sao trên trời rơi xuống dị tượng? Cái kia con mắt thật to là vật gì? Vì sao chúng ta sẽ không rét mà run? Huyền Hoàng giới tu sĩ nhao nhao nghị luận ầm ĩ, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia con mắt thật to. Chỉ có Lý Dịch biết được đại đạo chi nhãn là hướng về phía hắn mà đến, nếu là bản tôn đoán không sai, nó hẳn là phát giác được bản tôn đại đạo cảnh khí tức, hôm nay mới có thể hiện thân. Lý Dịch sau lưng thêm ra một đạo đường hầm hư không, hắn quay người trốn vào trong đó, một chỗ khác xuất hiện là Huyền Hoàng giới bên ngoài, hắn từ đó bước ra cùng đại đạo chi nhãn đối mặt. Ngươi không nên có tu vi như thế, ngươi cũng không phải là Hồng Hoang người. Đại đạo chi nhãn xem thấu Lý Dịch xuyên việt người thân phận. Lý Dịch vẻ mặt trấn định, cười lạnh một tiếng, bản tôn tuy không phải Hồng Hoang nguyên sinh người, nhưng bây giờ cùng Hồng Hoang vận mệnh tương liên. Cái này tu vi là bản tôn khổ tu được, liên quan gì đến ngươi? Đại đạo chi nhãn giận dữ, một đạo ẩn chứa đại đạo chi lực hỗn độn diệt thế thần lôi bổ về phía Lý Dịch. Lý Dịch không sợ chút nào, sau lưng quá khứ thân xuất hiện, hai người cộng đồng thi triển ra diệt thế thần lôi. Hai đạo thần lôi đan vào một chỗ, hình thành một cỗ cường đại lôi điện chi lực, cùng đánh xuống diệt thế thần lôi đụng vào nhau, sinh ra một cỗ to lớn sóng xung kích, đem Lý Dịch cùng quá khứ thân đánh bay, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Liên cái này chút thủ đoạn có thể diệt giết không được bản tôn. Lý Dịch lau khóe miệng máu tươi, hét lớn một tiếng, thể nội 31 nói viên mãn đại đạo tế xuất, hóa thành một đầu to lớn đại đạo thần long, hướng phía đại đạo chi nhãn phóng đi. Cùng lúc đó, trong tay hắn thí thần thương hiện hiện, quán chú hỗn độn chi lực, mạnh mẽ đâm về đại đạo chi nhãn. Đại đạo chi nhãn điên cuồng lập loé, không ngừng phóng xuất ra cường đại công kích, cùng Lý Dịch kịch liệt giao phong. Trong lúc nhất thời, Huyền Hoàng giới bên ngoài hỗn độn loạn lưu thứ ngược, không gian vỡ vụn. Chương 193, Lý Dịch trọng thương thần bí quan mang, chương 193, Lý Dịch trọng thương thần bí quan mang. Hỗn độn bên trong, đại đạo chi nhãn điên cuồng lập loé, mỗi một lần chớp động đều phóng xuất ra hủy thiên diệt địa uy năng. Lý Dịch cùng quá khứ thân đứng song vai, quanh thân 31 nói viên mãn đại đạo vờn quanh, tại hỗn độn bên trong tựa như sáng chói sao trời, chiếu sáng đen nhánh hỗn độn. Ngươi bất quá chỉ là một giới dị số, cũng xứng cùng đại đạo tranh phong. Đại đạo chi nhãn phát ra thanh âm niết hai nhức óc, thanh âm kia bên trong ẩn chứa vô cùng đại đạo uy áp, dường như toàn bộ hỗn độn bởi vì mà run rẩy. Lý Dịch lạnh hừ một tiếng, trong tay thí thần thương vụ vụ không ngừng, bản tôn bây giờ đại đạo cảnh tu vi, sao lại sợ ngươi? Ngươi bất quá là đại đạo một bộ pháp lực hóa thân mà thôi, còn dám tại bản tôn trước mặt khẩu xuất cùng luôn. Trước mắt đại đạo chi nhãn bất quá là hỗn độn lớn đạo pháp lực biến thành, cũng không phải là bản tôn, nó cũng bất quá là đại đạo cảnh nhị trọng tu vi. Lời còn chưa dứt, Lý Dịch triệu hoán vạn tôn giới vị lai thân cùng quá khứ thân, vị lai thân thôi động động 31 nói viên mãn đại đạo hội tụ thành một đầu đại đạo cự long, long trên khuôn mặt 31 nói đại đạo chi lực tại cả con rồng thân tản ra. Long trên khuôn mặt mỗi một chiếc vảy rồng nhân quả quấn quanh, vận mệnh lưu chuyển, luân hồi không thôi, tạo hóa ngàn vạn. Hủy diệt cùng phá hoại xen lẫn tại long trảo phía trên, đôi rồng hội tụ lôi đình và quân, thời gian cùng không gian hóa thành song đồng. Cự long trong miệng ngưng tụ diệt thế chi lực, phun về phía đại đạo chi nhãn. Đây là Lý Dịch một kích mạnh nhất, ngưng tụ trong cơ thể hắn tất cả đại đạo chi lực. Đại đạo cảnh tứ trọng. Đại đạo chi con ngươi co vào, không ngờ tới Lý Dịch vị lai thân lại có đại đạo tứ trọng tu vi, lại có thể đem đại đạo chi lực thi triển ra uy năng như thế. Nó không dám có giữ lại, trong mắt bắn ra ước vạn đạo hỗn độn thần lôi, mỗi một đạo thần lôi đủ để hủy diệt mấy chục phương tiểu thế giới. Oanh! Hai cỗ lực lượng va chạm sát na, thời gian dường như dừng lại. Bốn phía bị xé nứt mở vô số vết nứt không gian, phù cận sao trời nhao nhao vỡ nát, hóa thành một biển. Hồng Hoang thế giới bởi vì công kích dư ba mà chấn động kịch liệt, Lý Dịch bản thể cùng quá khứ thân thôi động toàn thân pháp lực che chở Hồng Hoang thế giới cùng phụ thuộc thế giới miễn gặp kiếp nan, nếu không phải như vậy sợ sụp đổ. Lý Dịch bản thể kêu lên một tiếng đau đớn, trong miệng phun ra đại lượng kim sắc huyết dịch, kim huyết theo cánh tay nhỏ xuống tại thí thần thương thân. Quá khứ thân càng là thân hình hư ảo, hiển nhiên thụ trọng thương, sắp hóa thành hư vô. Đồ Nhi, Tam đệ, Sư tôn. Vạn tôn giới bên trong, Thông Thiên giáo chủ cùng Chấn Nguyên tử Hồng Vân cùng Lý Dịch môn hạ đồ đệ đều cảm ứng được hỗn độn bên trong đại chiến, đám người sắc mặt đột biến. Đám người nhao nhao bay về phía hỗn độn, lại bị một cỗ vô hình lực lượng bắn ngược về vạn tôn giới, kia là Lý Dịch bày ra kết giới, phòng ngừa bọn hắn tùy tiện tham chiến, để tránh bị lan đến gần, vẫn lạc tại hỗn độn bên trong. Hỗn độn bên trong, đại chiến còn đang tiếp tục. Đại đạo chi con người nứt ra mấy đạo giống mạng nhện kim văn, ước vạn diệt thế thần lôi đều bị đầu kia 31 nói hoàn chỉnh đại đạo dung hợp mà ra cự long thôn vệ hầu như không còn. Long ngâm chấn vỡ hỗn độn vòng xoáy, hỗn độn bên trong 3000 đạo đại đạo chi lực toàn bộ hướng phía cự long hội tụ, đều bị cự long thôn vệ. Đây là thôn vệ đại đạo, bây giờ Lý Dịch đem nó vận dụng lô hỏa thuần thành. Đồng thời Lý Dịch thể nội còn thừa pháp tắc đang nhanh chóng hướng phía đại đạo chi lực thăng cấp. Không có khả năng. Đại đạo chi nhãn phát ra vỡ vụn tên mình, ngươi bất quá vừa mới đột phá tới đại đạo cảnh, làm sao lại đem đại đạo chi lực vận dụng? Không chờ đại đạo chi nhãn nói xong, Lý Dịch bản thể hướng phía nó ném ra ngoài trong tay thí thần thương, bây giờ thí thần thương đã đạt tới hỗn độn chí bảo, đối mặt đại đạo chi nhãn không sợ chút nào. Vị Lai thân thấy thế thôi động pháp lực tăng tốc thí thần thương hướng phía đại đạo chi nhãn vọt tới. Thí thần thương phóng xuất ra vô tận hủy diệt, thôn vệ chờ nhiều đạo khí hơi thở, chỗ xẹt qua chỗ, không gian cũng vì đó vặn mèo. Đại đạo chi nhãn hoảng sợ trừ lớn, mong muốn tránh né cũng đã không kịp. Ngay tại thí thần thương sắp xuyên qua nó thời điểm, đại đạo chi nhãn lại bỗng nhiên chia ra thành vô số nhỏ bé điểm sáng, hướng bốn phía bay ra mà đi. Lý Dịch nhướng mày, hắn biết cái này đại đạo chi nhãn bất quá là tạm thời tránh mũi nhọn. Lúc này, hắn quá khứ thân càng thêm hư ảo, sắp tiêu tán. Vị Lai thân cũng bởi vì bản thể quá độ tiêu hao pháp lực, đã không cách nào duy trì. Lý Dịch hít sâu một hơi, triệu hồi thí thần thương, đồng thời vận chuyển pháp lực đem nhị trọng thân thu hồi thể nội. Thời gian qua đi hồng hoang vài vạn năm thời gian, hắn lúc này đem tam trọng thân một lần nữa thu hồi thể nội, Lý Dịch bản nguyên tu vi bởi vậy nâng tăng lên trên diện rộng. Tam trọng thân phân liệt mà ra liên tục không ngừng hấp thu lực lượng thời gian, chỉ đợi một lần nữa hợp làm một thể thời điểm, trả lại tại bản thể. Lý Dịch giờ phút này lĩnh ngộ được thời gian phù văn nhanh chóng tăng nhiều, theo ban đầu 10 nói ra tăng tới 1500 nói, hắn đối thời gian lĩnh ngộ được một tầng thứ mới, dần dần tiếp xúc đến thời gian bản nguyên. Đúng lúc này, một cỗ càng thêm khí tức cường đại theo hỗn độn chỗ sâu lan tràn ra, đó là chân chính hỗn độn đại đạo ý chí giáng lâm. Một đạo băng lãnh thanh âm vang vọng hỗn độn, hạng dù dế, cũng xứng tổn thương ta phân thân. Sau một khắc, kim quang thoáng hiện, một đạo toàn thân tản ra kim quang thân ảnh xuất hiện tại Lý Dịch trước mặt. Dị số, ngươi tồn tại đã nhiễu loạn hồng hoang thế giới trật tự. Đại đạo ý chí thanh âm bên trong không chứa một tia tình cảm, hôm nay ta liền đưa ngươi theo hỗn độn thế giới bên trong hoàn toàn xóa đi. Đại đạo ý chí đưa tay đánh ra một đạo ẩn chứa vô tận đại đạo chi lực chùm sáng màu vàng nóng, những nơi đi qua, vạn vật quy khư, pháp tắc sụp đổ. Đây là đại đạo ý chí tất sát nhất kích, ẩn chứa kết thúc tất cả lực lượng. Lý Dịch con ngươi đột nhiên co lại, hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có tử vong nguy cơ. Hắn liều mạng thôi động thể nội tất cả lực lượng, 31 nói viên mãn đại đạo điên cuồng xoay tròn, 1500 nói thời gian phủ văn thiêu đốt bản thân, ngay cả hỗn độn châu cũng theo thể nội bay ra, ý đồ ngăn cản một kích chí mạng này. Nhưng mà hắn làm tất cả đều là phí công. Tại chùm sáng màu vàng đó trước mặt, tất cả phòng ngự đều như giấy mỏng đồng dạng, nhao nhao vỡ vụn, hỗn độn châu bị đánh bay đến huyền hoàng giới. Muốn kết thúc rồi hả? Lý Dịch trong lòng dâng lên một cỗ không cam lòng. Hắn không hiểu xuyên việt tới hồng hoang, tu luyện đến nay, cuối cùng đăng lâm đại đạo, nhưng vẫn là muốn thua ở đại đạo trong tay sao? Chùm sáng màu vàng nóng xuyên qua Lý Dịch lồng ngực, tuôn ra một bãi kim sắc máu tươi. Thân thể của hắn bắt đầu vỡ vụn, theo cước bộ bắt đầu hóa thành điểm điểm quang mang, tiêu tán tại hỗn độn bên trong. Huyền hoàng giới bên trong, nữ hoa bỗng nhiên tim đau xót, không hiểu nước mắt chảy ròng. Đồng thời, hậu thổ cùng hồng quân xem như địa đạo cùng thiên đạo người phát ngôn, cũng là trong lòng run lên, dường như đã mất đi thứ gì trọng yếu. Tam đạo bởi vì khóa lại Lý Dịch, tất nhiên là cảm nhận được khí tức của hắn dần dần biến mất, hồng hoang thiên địa nhân tam đạo rên rỉ, trên trời rơi xuống huyết vũ, đại địa chấn động, hoa cỏ cây cối dần dần tàn lụi, hồng hoang vạn linh nhao nhao bi thương rơi lệ. Hỗn độn bên trong, Lý Dịch ý thức dần dần mơ hồ, hắn bây giờ không cảm giác được một tia đau đớn, trong đầu chỉ có một mảnh hư vô. Liền phải chết như vậy sao? Hắn không cam tâm, thật không cam tâm. Ngay tại Lý Dịch thân thể sắp hoàn toàn tiêu tan lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Một đạo thần bí quang mang theo hắn vị trí trái tim bắn ra, quang mang kia cũng không lóa mắt cũng không chói mắt, lại cho người ta một loại ấm áp mà cổ lão cảm giác. Tại quang mang này chiếu rọi xuống, Lý Dịch dần dần băng tán thân thể vậy mà đình chỉ tiêu tán, bắt đầu chậm rãi gây dựng lại. Đây là đại đạo ý chí thanh âm bên trong mang theo kinh ngạc cùng không hiểu. Thần bí quang mang càng ngày càng thịnh, dần dần ngưng tụ thành một đạo nhân hình hư ảnh. Kia hư ảnh mặc dù thấy không rõ khuôn mặt, lại tản mát ra một loại vạn vật bản nguyên, phản phất là tất cả nói chi đầu nguồn. Hỗn độn 3000 đại đạo chi lực nhau nhau tụ lại, hướng phía Lý Dịch tụ đến. Liên đại đạo ý chí thể nội 3000 đại đạo chi lực giờ phút này cũng có không nhận không trả ra. Ngươi đến tuột cùng ra sao? Ngươi nào? Đại đạo ý chí tuy bị kim quang bao phủ thấy không rõ khuôn mặt, nhưng theo thanh âm run rẩy bên trong cảm nhận được nó sinh ra một chút sợ hãi. Hư ảnh không có trả lời, chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, chỉ hướng đại đạo ý chí. Không có kinh thiên động địa năng lượng ba động, không có hủy thiên diệt địa khí thế, đại đạo ý chí lại như gặp phải trọng kích, quanh thân kim quang cấp tốc cảm đạm đi. Không, đây không có khả năng. Đại đạo bản tôn phát ra không cam lòng gào thét, thân thể dần dần hóa thành một pho tượng đá chìm cùng mênh mông hỗn độn bên trong, không thấy thân ảnh, liền một tia khí tức đều không phát ra. Cái kia đạo thần bí hư ảnh cúi đầu nhìn Lý Dịch một cái, lập tức lần nữa tiến vào Lý Dịch thể nội, chữa trị hắn bị hao tổn thân thể cùng thần hồn. Chương 194, Lý Dịch pháp lực mất hết, chương 194, Lý Dịch pháp lực mất hết. Cái kia đạo thần bí hư ảnh cúi đầu nhìn Lý Dịch một cái, lập tức lần nữa tiến vào Lý Dịch thể nội, chữa trị hắn bị hao tổn thân thể cùng thần hồn. Không biết qua bao lâu, Lý Dịch từ từ mở mắt. Hắn phát hiện mình phiêu phù ở hỗn độn bên trong, quanh thân bị một tầng ánh sáng nhu hòa bao vây lấy. Trên lồng ngực vết thương đã khép lại, chỉ là hắn bây giờ không cách nào vận dụng một tơ một hào pháp lực. Ta lại còn sống. Lý Dịch khó có thể tin kiểm tra thân thể của mình. Đáng tiếc, bản tôn bây giờ không cách nào vận dụng mảy may pháp lực, cũng may tu vi còn chưa rơi xuống, chỉ sợ cần một đoạn thời gian rất dài khả năng hoàn toàn khôi phục. Hắn nâng tay phải lên che bên trái chỗ ngực, mơ hồ nhớ lại cái kia đạo thần bí quang mang là theo trái tim của hắn vị trí bắn ra, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Vậy rốt cuộc là cái gì lực lượng? Vậy mà có thể đánh bại đại đạo ý chí? Đạo ánh sáng kia đã theo thân thể của mình bay ra, tất nhiên cùng mình có quan hệ, hẳn là chính mình xuyên việt tới hồng hoang cũng cùng nó có quan hệ. Xem ra, trên người ta bí mật so ta tưởng tượng còn nhiều hơn. Lý Dịch tự lẩm bẩm. Lý Dịch hai mắt quét mắt bốn phía đen kịt một màu, hỗn độn bên trong chỉ có sao trời cùng rất nhiều thế giới ở phương xa tản ra hào quang nhỏ yếu. Điểm xuyết lấy nhìn cũng trông không đến đầu hỗn độn thế giới. Lý Dịch bây giờ không cách nào động dùng pháp lực, thậm chí liền trở lại Huyền Hoàng giới hoặc là Hồng Hoàng đều không thể làm được, đành phải tùy ý thân thể đồng bệnh tại hỗn độn bên trong. Ai? Không biết rõ có hay không cái nào vị đại năng hoặc là tu sĩ có thể chú ý tới ta, đem ta mang rời khỏi cái này nhàm chán hỗn độn. Lúc trước Lý Dịch cùng đại đạo đại chiến, dẫn phát Hồng Hoàng thế lực khắp nơi nhao nhao nghị luận lúc trước Hồng Hoàng thế giới phát sinh chấn động. Thủ Dương Sơn, Bát Cảnh Cung. Ngay tại luyện đan bồi thường thái thượng lão tử, dừng lại động tác trong tay, ánh mắt nhìn về phía hỗn độn bên trong, cố khí tức kia biến mất, trên trời rơi xuống huyết vũ, đại địa run rẩy, vạn linh rên rỉ. Hẳn là đạo tôn hắn. Thái thượng lão tử xem như nhân đạo thánh nhân tự nhiên là có thể cảm nhận được nhân đạo rên rỉ, không được, bần đạo đến tự mình tiến về một chuyến hỗn độn. Nói xong, thái thượng lão tử trực tiếp trốn vào hư không, tiến về hỗn độn. Côn Luân Sơn, Ngọc Hư Cung. Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm nhận được hồng hoang dị dạng, cau mày, trên trời rơi xuống huyết vũ, có thánh nhân vẫn lạc. Không phải là, không có khả năng, tuyệt không có khả năng, sư điệt thực lực tu vi cao thâm mặt chắc, không được, bản tọa đến tự mình tiến về một chuyến hỗn độn. Nguyên Thủy Thiên Tôn hướng Ngọc Hư Cung Thiên Điện Nam Cực Tiên Ông truyền lời, Nam Cực, vi sư tiến về một chuyến hỗn độn bên trong, trong giáo công việc từ ngươi phụ trách. Nói xong, Nguyên Thủy Thiên Tôn trốn vào hư không, tiến về hỗn độn bên trong. Linh Sơn, Lôi Âm Tự. Sư Minh, ngươi nói kia huyết vũ có phải hay không Lý Dịch vẫn lạc? Chuẩn Đề đạo nhân mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn về phía bên cạnh tiếp dẫn đạo nhân. Sư đệ, không thể nói bậy. Đạo tôn thần thông quảng đại, không gì không biết, như thế nào chúng ta có thể nghị luận? Đi, chúng ta tiến về hỗn độn bên trong, nhìn xem đạo tôn phải chăng. Tiếp dẫn đạo nhân cũng không đem còn lại lời nói nói ra miệng. Mọi người đều lòng dạ biết rõ, Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn cũng nhao nhao trốn vào hư giữa không trung. U Minh bên trong, bàn cổ đang lúc bế quan, hắn lúc trước cảm nhận được đại đạo xuất hiện tại Hồng Hoang bên ngoài, biết được Lý Dịch cùng đại đạo tất nhiên xảy ra một trận đại chiến. Hắn thông qua thần thức truyền âm cho Hậu Thổ. Hậu Thổ, ngươi mang theo Minh Hà tiến về hỗn độn bên trong, nhìn xem Lý Dịch đạo hữu phải chăng gặp phải phiền toái. Nếu là gặp phải, các ngươi liền xuất thủ tương trợ. Bình Tâm Điện, Hậu Thổ nghe vậy, là, phụ thần. Ngay sau đó Hậu Thổ phất tay theo hư giữa không trung đem Minh Hà lão tổ truyền tống tới trước mắt, mang theo Minh Hà lão tổ trốn vào hư không, tiến về hỗn độn. Một bên khác, bởi vì Lý Dịch mất đi pháp lực, hắn bày ra kết giới rất nhanh tiêu tán. Nữ Hoa mang theo Bích Tiêu tiến về hỗn độn, Thông Thiên giáo chủ bọn người cũng là như thế. Hỗn độn bên trong trống rỗng xuất hiện nhiều nói đường hầm hư không, thế lực khắp nơi đại năng nhao nhao bước ra, tìm kiếm lấy Lý Dịch vị trí. Lý Dịch đang nổi lơ lửng, đột nhiên cảm giác được chúng quanh hư không chấn động, chỉ thấy các phương đại năng nhao nhao xuất hiện. Thái thượng lão tử xuất phát hiện ra trước hắn, hóa thành một vệt kim quang chạy nhanh đến, rơi vào bên cạnh hắn, ánh mắt rơi ở trên người hắn đánh giá nói, quả nhiên đạo tôn là phúc phận thâm hậu người. Nguyên Thủy Thiên Tôn, tiếp dẫn đạo nhân chờ cũng lần lượt đuổi tới, vây quanh ở Lý Dịch bên người. Đa tạ chư vị mong nhớ. Lý Dịch nhìn về phía mọi người nói. Hậu Thổ cùng Minh Hà lão tổ cũng đội vàng đuổi tới, Hậu Thổ vẻ mặt lo lắng, đạo tôn, ngại nhưng có trở ngại. Đại ca, ngươi kém chút hù chết tiểu đệ, còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại đại ca. Minh Hà lão tổ vội vàng bay đến Lý Dịch bên cạnh lo lắng nói. Lý Dịch lắc đầu, bản tôn chỉ là tạm thời không cách nào động dùng pháp lực, còn cần thời gian khôi phục. Phu quân lão công. Nữ Hoa cùng Bích Tiêu vội vàng đi vào Lý Dịch bên người, nắm lấy Lý Dịch tay, đánh giá chung quanh, sợ giấu giếm thương thế không nói. Thông Thiên giáo chủ theo sát phía sau, hắn áo bào bị mồ hôi ướt nhẹp, mồ hôi trên mặt trâu từng viên lớn nhỏ xuống, không có chút nào phát giác. Đồ nhi, ngươi có thể hủ chết vi sư. Đúng vậy a, tam đệ, ngươi lần này quá lỗ mãng, lẻ loi một mình đối kháng ngoại địch. Hẳn là nhường chúng ta cùng nhau hỗ trợ mới là. Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân lão tổ cái chán nếp nhăn chen thành ba chữ. Trong ánh mắt đều là lo lắng, hai người trong lòng bàn tay chăm chú bóp ra một vệt mồ hôi lạnh, hai người thấy Lý Dịch không ngại mới đưa xong lòng tay ra, trong lòng bàn tay mồ hôi theo đầu ngón tay nhỏ xuống. Lúc này, đạo tổ Hồng Quân cũng xuất hiện ở trước mặt mọi người, ánh mắt của hắn rơi vào Lý Dịch góc áo, chỉ thấy hắn chau mày, đạo tôn, xin hỏi là người phương nào đối với ngài ra tay? Có thể khiến ngài thụ thương. Đạo tổ Hồng Quân nhìn thấy Lý Dịch góc áo bên trong lây dính vết máu, này máu tản mát ra Hồng Hoang Tam Đạo khí tức, phóng nhãn Hồng Hoang chỉ có Lý Dịch có thể đồng thời vận dụng Hồng Hoang Tam Đạo khí vận. Tự nhiên đoán ra Lý Dịch lúc trước đại chiến thụ thương, có thể làm bị thương Lý Dịch người tất nhiên không đơn giản. Lý Dịch cùng đạo tổ Hồng Quân liếc nhau, chậm rãi mở miệng, người này là đại đạo, về sau không cần tùy tiện hướng đại đạo phát thệ. Nếu không hậu quả không được biết. Bây giờ đại đạo bị đánh lui, bản tôn cũng không biết nó khi nào còn sẽ tới. Các ngươi tăng cường tu luyện chính là, từ hôm nay, Hồng Hoang không phải tới sinh tử quan đầu, chớ muốn làm phiền bản tôn. Về phần đường tam tạng sự tình, bản tôn lại phái phân thân xử lý. Lý Dịch nói xong, nắm chặt bên cạnh Nữ Hoa cùng Bích Tiêu tay, đi thôi. Vi phu bây giờ không cách nào động dùng pháp lực, còn muốn làm phiền Nữ Hoa phu nhân, Bích Tiêu lão bà. Ân. Hai người mang theo Lý Dịch rời đi hỗn độn bên trong, trở lại vạn tôn giới. Cùng tiễn đạo tôn. Đám người đồng loạt hướng về Lý Dịch phương hướng rời đi chắp tay hành lễ. Trong lòng mọi người biết rõ đại đạo cùng Lý Dịch đại chiến cũng chưa kết thúc, lần này đại đạo mặc dù bị đánh lui, nhưng khó đảm bảo sẽ không ngóc đầu trở lại. Thái thượng lão tử vẻ mặt nghiêm túc nói, lần này đại đạo bị đánh lui, nó nhất định ghi hận trong lòng. Tăng thêm đạo tôn bây giờ có thương tích trong người, còn cần gấp rút tu luyện, để phòng ngóc đầu trở lại, chúng ta chân tay luôn cuống. Nguyên Thủy Thiên Tôn gật đầu nói phải, đại huynh nói cực phải, chúng ta lúc này lấy đạo tôn làm gương, bảo hộ tốt Hồng Hoang. Hồng Quân đạo tổ trầm ngâm một lát, nói rằng, bây giờ đạo tôn bế quan tu dưỡng, các ngươi liền riêng phần mình về động phủ dốc lòng tu luyện. Nếu có đại sự, có thể thông qua đưa tin phủ liên hệ. Đám người nhao nhao lĩnh mệnh. Lý Dịch trở lại vạn tôn giới, hắn biết, đại đạo sẽ không dễ dàng bỏ qua, chính mình nhất định phải nhanh khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Đồng thời, hắn cũng đang suy tư như thế nào giải quyết triệt để đại đạo cái này tai họa ngầm. Cùng lúc đó, đại đạo ý chí hóa thành tượng đá nhiều một vết nứt. Chương 195, quá khứ thân chuyển thế trùng tu, Chương 195, quá khứ thân chuyển thế trùng tu. Lý Dịch trở lại Vạn Tôn giới, trước tiên đem Hoàng Trung Lý Dữ Nhâm nước bản đảo đều lấy xuống. Từng mai nuốt, tuy nói bực này linh căn trái cây không cách nào khiến cho hắn tăng cao tu vi, nhưng cũng khôi phục chút pháp lực. Đối với hắn mà nói, những này cực phẩm tiên thiên linh căn tương đương với hồi máu bao. Lý Dịch nắm giữ thôn vệ đại đạo, tự nhiên không lo lắng bụng trướng, một viên tiếp lấy một viên vào trong bụng. Trên đất một thời gian dần trôi qua tích tụ ra một ngọn núi nhỏ. Đám người thấy thế, đều là giật mình. Đồ Nhi, pháp lực của ngươi có thể có khôi phục. Thông Thiên giáo chủ vẻ mặt buồn thiu nhìn xem Lý Dịch đạo. Lý Dịch gật gật đầu, một mặt bình thản nói, "Sư tôn, Đồ Nhi hoàn toàn chính xác có chỗ khôi phục, chỉ là không nhiều, như là tích thủy rơi biển cả giống như, không có ý nghĩa." "Không có chuyện gì, Đồ Nhi, chỉ cần có thể khôi phục liền có thể, vi sư giúp ngươi làm nhiều chút linh căn chính là." Thông Thiên giáo chủ thở ra một hơi, lòng khẩn trương rốt cục rơi xuống, hắn sợ Đồ Nhi Lý Dịch bởi vậy bị thương bản nguyên căn cơ, không cách nào lại khôi phục. Dù sao đã từng là hồng hoang lời nói người, đột nhiên có một ngày mất đi tất cả quyền nói chuyện, tất nhiên khó chịu đến cực điểm, trên lệch cảm giác cùng cảm giác mất mát sẽ đè sập hắn. Đến lúc đó sẽ không gượng dậy nổi, đây cũng không phải là Thông Thiên giáo chủ muốn nhìn đến tràng diện. "Đúng a, tam đệ, linh căn khối này, đại ca cái này còn nhiều, bao người bao no." Trấn Nguyên Tử vỗ ngực một cái, lời thề son sắt đạo. Chính là, nhị ca nơi này cũng nhiều chính là, chẳng qua là đời thứ hai, tam đệ ngươi cũng đừng ghét bỏ, Hồng Vân những năm này bồi dưỡng không ít hỗn độn tử kim bổ đạo cùng đời thứ hai quả nhân sâm." Hắn còn chạy đến Lý Dịch môn bên dưới đệ tử cái kia đem hỗn độn linh nguyên quả cùng hỗn độn vạn pháp táo hạt giống cho đòi hỏi đến, trông ở cái này Vạn Tôn giới bên trong. Hôm nay đã sớm thành thục, đủ mấy người nhấm nháp mấy năm, chỉ là bây giờ Vạn Tôn giới bởi vì Lý Dịch mà mất đi thời gian đại trận. Vạn Tôn giới bên trong tốc độ thời gian trôi qua cùng Hồng Hoang thời gian nhất trí. Không Tiên Tôn Ngộ Minh bọn người nhao nhao móc ra các loại linh quả đan dược từng cái đưa về phía Lý Dịch. Lý Dịch thấy vậy, hốc mắt dần dần có chút ướt át, Lý Dịch ở đây đa tạ các vị hảo ý. Hắn giờ phút này biết được ngày thường nhiều cùng người giao hảo chỗ tốt, tại gặp rủi ro thời điểm, vẫn như cũ có nhân lực rất. Còn không chỉ có những người này, Vạn Tôn giới trống rỗng xuất hiện nhiều đạo đường hầm hư không, đạo tổ Hồng Quân, Thái thượng lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Hậu Thổ, Minh Hà bọn người nhao nhao bước ra, từng cái mang theo linh quả cùng đan dược đến đây. Lý Dịch đem nó nhận lấy, hướng về đám người từng cái nói lời cảm tạ. Liên bắt đầu nuốt rất nhiều linh quả cùng đan dược. Trước mắt chồng chất như núi linh quả cùng đan dược tại hắn một trận cuồng huyễn bên dưới, rất nhanh thấy đáy. Khi hắn mở ra hai mắt, đám người sớm đã nhao nhao rời đi, mà pháp lực của hắn cũng khôi phục lại lúc đầu 1/100,000. Tuy nói không nhiều, nhưng chỉ bằng những pháp lực này đủ để chụp chết mấy vị hôn nguyên quá rất lớn La Kim Tiên tu sĩ. Dù sao cũng là đại đạo cảnh pháp lực. Hắn dùng những pháp lực này một lần nữa kích hoạt Vạn Tôn giới thời gian đại trận, về phần Huyền Hoàng giới, bây giờ không cần đang tăng nhanh tốc độ thời gian trôi qua, đầy đủ Huyền Hoàng tu sĩ không ngừng vươn lên. Thông Thiên giáo chủ bọn người cảm giác được Vạn Tôn giới tốc độ thời gian trôi qua lần nữa khôi phục, biết được Lý Dịch chí ít khôi phục lại duy trì trận này pháp lực. Mọi người đều là nhẹ nhàng thở ra, cho hắn cảm thấy vui vẻ. Lý Dịch trở lại Đạo Tôn cung bế quan, ba bộ phân thân vẫn như cũ ngồi tại tu luyện điện bên trong. Ba người chính hết sức chăm chú lĩnh hội công pháp cùng thời gian phù văn. Đương nhiên, Lý Dịch hai mắt tỏa sáng, Tam Trọng Thân. Hắn nhớ tới lúc đó Tam Trọng Thân một lần nữa trở lại bản thể bên trong, thời gian phù văn trên phạm vi lớn gia tăng, suy đoán Tam Trọng Thân là cùng thời gian có quan hệ, rời đi bản thể thời gian càng dài, đạt được lực lượng thời gian liền sẽ càng nhiều. Lại để cho ta tìm tới một cái bút, ha ha ha. Phát sinh chuyện gì để phu quân vui vẻ như vậy? Nữ oa trong tay bưng một bát canh hạt sen tiến vào trong phòng tu luyện. Sen này con canh phát ra quang mang, khỏa hạt sen ẩn chứa tịnh hóa pháp tắc khí tức. Sen này con chính là 24 phẩm tịnh thế bạch liên chỗ sinh, hắn lúc trước liền đem 24 phẩm tịnh thế bạch liên tặng cho nữ hoa. Phu nhân, ngươi đây là? Lý Dịch nhìn xem nữ hoa trong tay canh hạt sen hỏi. Đây là phu quân tặng cho 24 phẩm tịnh thế bạch liên hạt sen, dùng ăn nó, tất nhiên có thể giúp phu quân sớm ngày khôi phục thực lực. Nữ hoa đi đến Lý Dịch trước mặt, một tay nắm bát, một tay cầm muôi, múc trong bát canh hạt sen đút tới Lý Dịch trong miệng. Lý Dịch bị cử động lần này làm cho khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, nhưng vẫn là một ngụm tiếp một ngụm ăn vào nữ hoa quăng tới yêu ném ăn. Canh hạt sen vào miệng tan đi, một cỗ ôn hòa lực lượng tại thể nội lưu chuyển. Thể nội cơ hồ thấy đáy pháp lực tăng trưởng một kia. Đợi Lý Dịch phục dụng xong canh hạt sen thời điểm, hắn một thanh ôm nữ hoa, ánh mắt cùng trong ngực nữ hoa đối mặt, Thiêu Thiêu Mi nói phu nhân, như vậy hiền lành, vi phu tự nhiên lấy lễ tương báo. Nghe vậy, nữ hoa khuôn mặt lập tức đỏ bừng, cái bắt trong tay bởi vì vô ý rơi xuống, hai tay ôm lấy Lý Dịch cái cổ. Lý Dịch không để ý tới trên mặt đất tản mát bắt môi khối vụn, trực tiếp ôm nữ hoa hướng phía tẩm điện mà đi. Vạn Tôn giới thời gian không đáng tiền, chớp mắt liền đi qua mấy chục năm. Trong lúc đó, Lý Dịch trừ tu luyện, chính là cùng nữ hoa Bích Tiêu cùng phòng. Bây giờ Lý Dịch pháp lực khôi phục lại nguyên lai một phần vạn. Ngay hôm đó, hắn ngồi ngay ngắn trong phòng tu luyện trên đạo đài, hét lớn một tiếng, chỉ gặp trong cơ thể hắn bay ra một đạo quang mang. Đạo ánh sáng kia trực tiếp rơi xuống trước mặt hắn, theo thời gian trôi qua, quang mang tan đi, hóa thành một tôn cùng hắn giống nhau như lúc phân thân. Quá khứ thân gặp qua bản thể, người này chính là Lý Dịch một lần nữa ngưng tụ phân thân, toàn thân tán phát khí tức cũng chỉ có Đại La Kim Tiên sơ kỳ. Miễn lễ. Bây giờ ngươi chỉ có Đại La Kim Tiên tu vi, liền nhập lục đạo luân hồi bên trong, chuyển thế trùng tu. Lý Dịch an bài quá khứ thân đầu thai chuyển thế, nó dụng ý không được biết. Là bản thể, quá khứ thân trả lời đạo. Lý Dịch vung tay lên đem hắn mang đến Bình Tâm Điện bên trong, cũng truyền lời ở phía sau đất, hậu thổ đạo hữu, đây là bản tôn phân thân, nay làm phiền ngươi đem nó đưa vào lục đạo luân hồi một lần nữa chuyển thế. Làm phiền. Hồng Hoang U Minh, Bình Tâm Điện. Hậu thổ đang cùng 12 tổ vu nói chuyện phiếm thời điểm, quá khứ thân của hắn xuất hiện tại Bình Tâm Điện bên trong, trong hai truyền đến Lý Dịch thanh âm. Đạo tôn, không ngại, việc rất nhỏ. Hậu thổ lấy truyền âm trả lời. Ngay sau đó, hậu thổ đưa tay triệu hồi ra lục đạo luân hồi cuộn, ánh mắt nhìn thẳng phía dưới quá khứ thân, không biết tôn phân thân là muốn giữ lại ký ức cùng tu vi hay là ta muốn tướng thanh phong ấn ký ức, bây giờ tu vi phong tổn, chuyển thế trùng tu, còn muốn phiền phức đạo hữu. Quá khứ thân quyết định phong ấn tu vi, lại tu luyện từ đầu, đợi ký ức thức tỉnh thời điểm, liền có thể đem trùng tu tu vi cùng ký ức triệt để dung hợp. Nếu đạo hữu quyết định, bản cung tự nhiên đồng ý, chỉ là đạo hữu chỉ sợ cần khổ tu một thế thậm chí kinh lịch nhiều lần chuyển thế. Không ngại, tu hành vốn là khó khăn trùng điệp, ta nếu muốn làm lại từ đầu, liền tuyệt không quay đầu. Quá khứ thân ánh mắt kiên định, toàn thân khí tức không giống ngày xưa giống như hướng bốn phía khuếch tán, mà là thành một đạo thẳng trụ, từ chân đỉnh đầu tượng phát ra. Hậu thổ gặp qua đi thân kiên định như vậy, không nói thêm lời, đưa tay một đạo lưu quang đánh ra, bắn vào quá khứ thân thể nội, sau một khắc, khí tức tu vi của hắn trong nháy mắt biến mất, tính cả trí nhớ của hắn cùng nhau phong tổn. Hậu thổ vung tay lên, quá khứ thân không nhận khống bay vào lục đạo luân hồi trong mâm nhân đạo, chuyển thế thành phàm nhân. Gặp lý dịch quá khứ thân chuyển thế, tổ vu trúc cửu âm mở miệng nói, hậu thổ muội tử, ngươi nói ra tôn cử động lần này là vì sao? Còn lại tổ vu cũng nhao nhao hướng về hậu thổ nhìn lại, cũng nghĩ biết được nguyên nhân. Hậu thổ ánh mắt liếc nhìn chúng tổ vu, suy nghĩ một lát, chậm rãi mở miệng nói, có lẽ là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đi. Tu hành vĩnh viễn không có điểm dừng. Trừ trúc cửu âm cùng đế giang vị trí, còn lại tổ vu nhao nhao mặt lộ vẻ nghi hoặc. Chương 196, Đường Huyền Trang thu đồ đệ vương dịch. Chương 196, Đường Huyền Trang thu đồ đệ vương dịch. Mấy tháng sau, đại đường cảnh nội cách Trường An mấy vạn dặm một chỗ vắng vẻ thôn, tên là Trường Lăng thôn. Một gian nhà lá bên ngoài, một tên quần áo tả tơi nam tử sắc mặt lo lắng, đi qua đi lại, tựa hồ là có tâm sự. Nương theo lấy hoa một tiếng, trong phòng truyền đến một tên hải nhi tiếng khóc nỉ non. Quá tốt rồi, ta nàng dâu sinh, ta làm cha. Ngoài cửa nam tử dừng bước lại, hô to một tiếng. Hải nhi cha hắn, mau đến xem là cái con trai. Trong phòng truyền đến bà đỡ âm thanh. Nam tử xông vào trong phòng, nhìn xem trong tã lót ngao ngao khóc nỉ non bé trai, khắp khuôn mặt là kích động cùng vui sướng, hốc mắt đều đỏ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy hài tử, nhẹ nhàng nói ra, em bé à, về sau cha nhất định khiến ngươi ăn no mặc ấm, có tiền đồ. Ngay sau đó vừa nhìn về phía vừa mới sinh sản xong phu nhân, hai mẹ hắn, vất vả ngươi. Nữ tử suy yếu cười cười, nói khẽ, không khổ cực, chỉ cần ta em bé khỏe mạnh liền tốt. Thời gian nhoáng một cái, đi qua 6 năm, bây giờ đại đường phồn vinh hưng thịnh. 6 năm trước, Đường Tam Tàng mang theo tự sáng tạo kinh văn trở lại đại đường truyền đạo, hoàn thành lập thượng Phật dạy. Bây giờ đại đường tám thành tả hữu bách tính vượt qua cơm no áo ấm sinh hoạt, chỉ có một số nhỏ xa xôi địa khu còn không cách nào giàu có. Trường Lăng thôn, một tên 6 tuổi hài đồng đang cùng một đám cùng tuổi tiểu đồng bọn chơi đùa. Đồng nhiên, một vị phụ nhân hô, hoa tử, nên trở về nhà ăn cơm đi. Biết rồi, mẹ, hài đồng này chính là năm đó bé trai kia, hắn lên tiếng, cùng đám tiểu đồng bọn cáo biệt sau, nhảy nhảy nhót nhót đi về nhà. Về đến nhà sau, trên bàn bày biện đơn giản lại thức ăn nóng hổi, có rau xanh, gạo cơm. Hài đồng ăn ngấu nghiến, phụ mẫu ở một bên từ ái nhìn xem hắn. Sau khi ăn xong, phụ thân đem hắn gọi vào bên người, nữ trọng tâm trường nói, em bé à, bây giờ đại đường có thưởng phạt dạy, chỉ cần có thưởng phạt chi tâm đều có thể nhập giáo, lấy thiên phú của ngươi tất nhiên có thể nhập giáo. Hài đồng hiểu chuyện gật gật đầu. Trong đêm, hài đồng ngồi xếp bằng trên giường, học tu sĩ giống như ngồi xếp bằng cảm ngộ tự thân, trong cơ thể của hắn thêm ra một đạo màu lam nhạt linh quang. Trước đây ít năm, hắn liền phát hiện mình cùng mặt khác hài đồng khác biệt. Thể nội không hiểu thêm ra cái này màu lam nhạt linh quang, mà theo lấy thời gian trôi qua, hắn phát hiện cỗ này linh quang sẽ từ từ tăng cường, hắn cũng có thể sử dụng vượt qua thường nhân giống như năng lực. Hắn có lần tiếp xúc đến vừa trồng xuống rau quả hạt giống như kỳ tích nảy mầm, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thành thụ. Cái này khiến cha mẹ của hắn đều là chấn kinh, đem nó bảo vệ tốt. Còn giao trách nhiệm hắn không cho phép ra ngoài truyền, hắn tự nhiên là đáp ứng, cái gọi là cùng khổ hài tử sớm biết lo liệu việc nhà. Hắn sáng sớm nhớ tới phụ thân mang về thư quyển, hắn tại không người dạy bảo tình huống dưới, vậy mà nhận biết trên thư quyển văn tự. Trong thôn tiên sinh dạy học cũng khoe hắn thiên tài, hắn bây giờ chỉ cần đợi ở trong nhà tự học liền có thể. Cha mẹ của hắn cũng không văn hóa nội tình, trước kia cho hắn mệnh danh là Vương Hổ Tử, hắn tại 5 tuổi năm đó cảm thấy không dễ nghe, liền sửa lại tên là Vương Dịch. Cha mẹ đều hỏi hắn là cải thành dễ chữ, hắn lại ấp úng nói ra, ta cảm thấy dễ chữ có không hiểu thân cận cảm giác. Hắn muốn mang chữ này là bởi vì trong óc có cô thanh âm quen thuộc để hắn lựa chọn. Cảm thấy việc này tạm thời không cần cáo chi cha mẹ cho thỏa đáng. Trong nhà rau quả lương thực đều là bởi vì Vương Dịch năng lực liên tục không ngừng gia tăng, cha mẹ cũng sẽ mang theo những lương thực này cầm tới nơi xa trong huyện thành bán, đổi lấy ngân lượng. Thời gian tuy nói hay là không giàu có, nhưng mỗi năm ngày trong nhà liền có thể ăn được ăn thịt. Đôi này còn chỉ có 6 tuổi Vương Dịch tới nói đã tính hạnh phúc. Một ngày này, cha mẹ như cùng đi Nhật Bản tiến về trong huyện thành bán lương thực. Sắc trời dần dần ám trầm xuống tới, lại chậm chạp không thấy cha mẹ trở về, trong lòng của hắn sinh ra một cỗ bất an suy nghĩ. 6 tuổi Vương Dịch cũng không ngồi yên nữa, hắn quyết định đi ra cửa tìm kiếm cha mẹ. Hắn vận dụng thể nội màu lam nhạt linh quang, để cho mình tốc độ so bình thường nhanh hơn rất nhiều. Khi hắn đuổi tới huyện thành lúc, chỉ gặp huyện thành hỗn loạn tưng bừng, trong đám người có người đang hô hoán, là yêu quái, có yêu quái đột kích. Vương Dịch trong lòng căng thẳng, tăng tốc bước chân tìm kiếm khắp nơi cha mẹ. Đột nhiên, hắn nhìn thấy cách đó không xa cha mẹ đang bị một cái thân hình to lớn, diện mục dữ tợn Ngô Công Tinh đuổi theo. Vương Dịch nộ từ trong lòng lên, thể nội màu lam nhạt linh quang điên cuồng phun trào, quanh thân tản mát ra không thể tầm thường so sánh khí tức, cỗ khí tức này khiến cho cả tòa huyện thành tốc độ thời gian trôi qua trở nên cực kỳ chậm chạp. Hắn phóng tới yêu quái, đưa tay vung lên, một đạo linh quang bắn về phía yêu quái. Yêu quái bị đau, quay người hướng Vương Dịch đánh tới. Làm hài đồng Vương Dịch trong lòng tuy có sợ hãi, nhưng vì cha mẹ, hắn cưỡng ép đè xuống sợ hãi. Linh hoạt tránh né lấy yêu quái công kích, đồng thời không ngừng dùng linh quang phản kích. Hắn cũng không tu hành qua, mặc dù vận dụng chẳng qua là bẩm sinh pháp lực, cũng không có hệ thống tính tu luyện, tự nhiên so ra kém chính thức tu sĩ. Rất nhanh pháp lực của hắn liền muốn thấy đáy thời điểm, nơi xa truyền đến một trận tiếng tụng kinh, một đám thưởng phạt dạy tu sĩ chạy đến, rất nhanh liền đem yêu quái chế ngự. Mà Vương Dịch bổ nhào vào cha mẹ trong ngực, người một nhà ôm nhau mà khóc, Vương Dịch dư quang liếc thấy thưởng phạt dạy tu sĩ. Trải qua trận này, hắn biết rõ năng lực chính mình còn chưa đủ, càng thêm kiên định nhập thưởng phạt dạy tu luyện mạnh lên quyết tâm. Hắn đi theo phụ mẫu về đến trong nhà, cả ngày lẫn đêm bắt đầu tu hành, sáng sớm học tập thư quyển tri thức, buổi sáng đi theo phụ thân xuống đất làm việc, gia tăng nhục thân trình độ. Buổi chiều tự học một bộ công pháp, đem một loạt động tác thu nhập trong đó, đêm khuya, đợi phụ mẫu nằm ngủ, hắn lại đem công pháp cùng thể nội linh quang dung hợp. Chiêu chiêu đánh ra động tác đều có pháp lực, tăng lên trên diện rộng Vương Dịch thực lực. Thời gian trôi qua rất nhanh 5 năm. 5 năm này thời gian, pháp lực của hắn cùng công pháp tăng lên đến một cái độ cao mới, còn tự hành lĩnh ngộ không ít thần thông, như ngự kiếm phi hành, biến ảo chi thuật các loại. Nếu như muốn đổi coi là, hắn bây giờ tương đương với huyền hoàng giới bên trong trúc cơ tu vi, đã có thể làm đến ngự kiếm phi hành bản sự, hắn thường xuyên mang theo phụ mẫu ngự kiếm bay hướng trong huyện thành bán lương thực. Đương nhiên hắn chỗ điều khiển cũng không phải kiếm, mà là một thanh cái quốc. Vương Dịch không có cách nào, trong nhà nghèo, mua không nổi một thanh kiếm. Một ngày này, hắn ngồi tại trong núi tu luyện, đột nhiên, hắn mở hai mắt ra, hét lớn một tiếng, "À, nó thân thể bộc phát ra một cỗ khí tức, đem phụ cận cây cối đều thổi ngã." Vương Dịch đưa tay đánh ra một đạo pháp lực, trung quanh thời gian trực tiếp nghịch chuyển trở lại, cây cối cũng không thổi ngã một khắc này, ha ha, xem ra thời gian của ta chi lực càng lợi hại. Hắn thật tình không biết, cách đó không xa có một người đang theo dõi hắn. Người này người mặc một bộ đen trắng song bào, đỉnh đầu mọc ra một đầu tóc dài đen nhánh, toàn thân phát ra một cỗ thiện ác khí tức, như là nó áo bào giống như. Hắn bước ra một bước xuất hiện tại Vương Dịch trước mặt, chậm rãi mở miệng nói, "Tiểu Nam Hải, ngươi có thể có sư phụ." Vương Dịch lui lại một bước, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía người trước mắt, trong tay thôi động pháp lực, "Ngươi là người phương nào?" "Yên tâm, bần đạo đối với ngươi cũng không ác ý, ta chỉ là hiếu kỳ ngươi một thân bản lĩnh là từ chỗ nào học được." Nam tử thần bí trong ánh mắt cũng không xuất hiện ác ý, ngược lại mang theo thiện ý cùng hiếu kỳ. Vương Dịch nhíu mày, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nghĩ thầm, người trước mắt này nhìn không đơn giản, hắn như nói thật nói ta không có sư phụ, đây đều là chính ta lục lọi ra tới. Đen trắng song bảo nam tử lộ ra vẻ kinh ngạc, tuổi con nhỏ có thể tự học thành tài, thiên phú dị bẩm, a bần đạo chính là thượng phạt dạy một chút chủ, gặp ngươi căn cốt kỳ giai, nếu ngươi nguyện ý gia nhập thượng phạt dạy, bần đạo có thể tự mình dạy bảo ngươi. Ngài là Đường Huyền Trang pháp sư. Vương Dịch nghe vậy trừng lớn hai mắt, không thể tin nhìn xem nam tử trước mặt, chương 197, Vương Dịch nhập thượng phạt dạy, chương 197, Vương Dịch nhập thượng phạt dạy. Ngài là Đường Huyền Trang pháp sư. Vương Dịch văn ngôn trừng lớn hai mắt, không thể tin nhìn xem nam tử trước mặt. Vương Dịch trong lòng hơi động, gia nhập thượng phạt dạy một mực là tâm nguyện của hắn, bây giờ cơ hội đang ở trước mắt. Nhưng hắn lại có chút do dự, nghĩ đến trong nhà phụ mẫu. Đen trắng song bảo nam tử tựa hồ nhìn ra hắn tâm tư, "Ngươi yên tâm, nhập giáo sau, bần đạo sẽ an bài thỏa đáng để cho ngươi cùng người nhà gặp nhau." Vương Dịch cắn răng, cuối cùng gật đầu đáp ứng, bái tại Đường Huyền Trang môn hạ, bây giờ Đường Huyền Trang sớm đã thoát ly Phật môn, trở thành thế gian một cỗ thế lực mới. Về đến trong nhà, hắn đem việc này cáo chi cha mẹ tuy có không bỏ, nhưng cũng minh bạch đây là hải tử kỳ ngộ. Mấy ngày sau, Vương Dịch đi theo Đường Huyền Trang rời đi Trường Lăng thôn, tiến về thượng phạt dạy tổng bộ. Mà Đường Huyền Trang cho hắn cha mẹ lưu lại một đại bút ngân lượng, còn an bài nhân thủ âm thầm bảo hộ cha mẹ của hắn. Đi tới trên đường, Đường Huyền Trang gặp Vương Dịch thể nội đạo linh quang kia mỗi ngày đều so một ngày trước còn phải mạnh hơn một phần, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, mở miệng hỏi, "Trong cơ thể ngươi linh quang là trời sinh có được, hay là?" Vương Dịch thành thật trả lời, "Hồi sư tôn, đệ tử 4 tuổi năm đó liền phát giác thể nội có đạo linh quang này. Lại đệ tử phát hiện cỗ này linh quang không chỉ có thể gia tốc lương thực tốc độ sinh trưởng, còn có thể theo thời gian trôi qua tự hành mạnh lên." Đường Huyền Trang nghe xong, trong lòng giật mình, bực này trời sinh tự mang còn có thần kỳ như thế công hiệu linh quang cực kỳ hiếm thấy. Hắn càng phát giác Vương Dịch là cái tài năng có thể đào tạo. Từ nơi sâu xa cảm giác được mình cùng Vương Dịch có thiên ti vạn lũ liên hệ, lại vẫn cứ lại không nói ra được. Đường Huyền Trang nhìn về phía Vương Dịch thấm thía nói ra, "Linh này ánh sáng đối với ngươi ngày sau tu hành vô cùng hữu ích, ngươi cần hảo hảo lợi dụng. Vi sư liền truyền thụ cho ngươi tu luyện như thế nào?" Nói đi, Đường Huyền Trang đem nạp khí chi pháp cùng tự sáng tạo thiện ác lưỡng nghi công truyền thụ cho Vương Dịch. Đa tạ sư tôn ban thưởng công pháp, đệ tử ổn thỏa không phụ sư tôn hy vọng. Sớm ngày tu luyện đến đại thành, là lớn Đường Bách Tính làm ra một phần công hiến. Vương Dịch tiếp nhận công pháp vội vàng hướng phía Đường Huyền Trang nói lời cảm tạ. Đường Huyền Trang thỏa mãn gật gật đầu, nói ngươi có phần này tâm liền tốt. Bây giờ Đường Huyền Trang xưa đâu bằng nay, thực lực tại ngắn ngủi mấy năm tăng lên đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, thiên phú này gây nên rất nhiều đại năng chú ý, cũng không nghĩ tới thiên phú của hắn cùng thiện ác pháp tắc sẽ như thế khủng bố. Thiện ác pháp tắc cùng với những cái khác pháp tắc khác biệt, chỉ cần vận dụng thiện ác pháp tắc trợ giúp phàm nhân có thể là bóp chết tác nhân, thể nội thiện ác pháp tắc liền sẽ có chỗ tăng lên, cùng loại với khí vận phương pháp tu hành. Vương Dịch đạt được công pháp sau, lập tức ngồi xếp bằng nghiên cứu trong tay công pháp huyền bí, nạp khí chi pháp, tương đối đơn giản. Chỉ là mấy canh giờ, hắn liền hoàn toàn nắm giữ. Đại lượng linh khí nhập thể khiến cho tu vi của nó kịch liệt tăng mạnh, đột phá đến luyện khí hóa hư hồng hoang phàm nhân tạo thành tiên trước tu vi. Cảnh giới này tương đương với huyền hoàng giới bên trong nguyên anh tu vi, bây giờ hồng hoang linh khí xa so với huyền hoàng giới còn cường đại hơn. Hấp thu luyện hóa linh khí, tiên cảnh phía dưới tu vi tốc độ tăng lên tương đối nhanh. Điểm ấy để Đường Huyền Trang cũng vì đó chấn kinh, hắn không nghĩ tới chính mình đệ tử mới thu lại có như thế tư chất cùng nội tính. Nếu không phải hắn tận mắt nhìn thấy Vương Dịch đem chung quanh 100 mét linh khí đều hút vào thể nội, hắn có thể tuyệt đối sẽ không tin. Lại đi mấy ngày, bọn hắn rốt cục đến thưởng phạt dạy tổng bộ. Đó là một tòa khí thế rộng rãi kiến trúc, chung quanh tản ra khí tức thần bí. Cố khí tức này Vương Dịch rất tin tưởng, lại vẫn cứ đạo không ra cái nguyên cớ. Hai người vừa mới đi vào, liền có đông đảo giáo đồ quăng tới ánh mắt tò mò, nhao nhao rơi vào Vương Dịch trên thân. Đường Huyền Trang mang theo Vương Dịch bái kiến trong giáo mấy vị trưởng lão, trong đó Na Cha cùng Dương Tiến chính là Tam Hoàng chỗ phái tới và ở thượng phạt dạy. Đỏ Hải Nhi cũng bị Đường Huyền Trang thu làm đại đệ tử, đổi tên xưng là thượng phạt đồng tử Tam Muội Chân Hỏa cùng Lý Dịch ban tặng thần thông tài phú chi lực làm nó thượng phạt thủ đoạn. Về phần đệ tử khác cùng trong giáo nhân viên, đều là đại đường con dân, đều bị Đường Huyền Trang chọc mù công pháp đạp vào con đường tu luyện, thượng phạt dạy bây giờ tại đại đường uy danh càng vang dội. Dịch Nhi, đây là đại sư huynh của ngươi Đỏ Hải Nhi, cũng là thượng phạt dạy đại đệ tử. Đường Tam Tàng mỉm cười là vua dễ giới thiệu nói. Đỏ Hải Nhi nhìn từ trên xuống dưới Vương Dịch, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức nhếch miệng cười nói, nha, tiểu sư đệ, đã ngươi có thể bị sư tôn coi trọng, thiên phú chắc hẳn không sai. Ngày sau có cái gì không hiểu cứ hỏi sư huynh. Vương Dịch vội vàng cung kính hành lễ, đa tạ đại sư huynh, ngày sau mong rằng chiếu cố nhiều hơn. Hai vị này là của ngươi sư bá Dương Tiến cùng Na Cha, hai người cũng là Đông Thắng Thần Châu nhân đỉnh chấp pháp chân quân cùng Tam Đàn Hải sẽ đại thần. Đường Tam Tàng cho hắn giới thiệu thượng phạt dạy hạch tâm trưởng lão Dương Tiến cùng Na Cha. Vương Dịch mặc dù không biết như thế nào người đỉnh, hay là hướng hai người hành lễ, đệ tử Vương Dịch gặp qua hai vị sư bá. Lúc này, Na Cha đi lên phía trước, có chút hăng hái mà nhìn xem Vương Dịch, sư chất, nghe nói trong cơ thể ngươi có thần kỳ linh quang, có thể để ta kiến thức một phen. Bây giờ Na Cha sớm đã trưởng thành đại tiểu hỏa, không có giống nguyên bản quỹ tích trở thành cụ sen thân. Tự nhiên có thể cùng người tầm thường bình thường lớn lên, chỉ là bây giờ đã là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hắn siêu thoát sinh tử, sau khi thành niên liền không còn già đi. Là sư bá Vương Dịch làm sơ do dự, vận chuyển thể nội linh quang, chỉ gặp một đạo quang mang nhu hòa từ trên người hắn tản ra. Dương Tiến cũng bu lại, cẩn thận quan sát đến, linh này ánh sáng ta lại có chút cảm giác quen thuộc, tính toán, đã ngươi có thiên phú này chớ thư giãn tu hành, Dương Ngô thượng phạt dạy chi uy. Đường Huyền Trang thỏa mãn gật gật đầu, Dịch Nhi, ngươi liền trước tùy ngươi đại sư huynh đi quen thuộc bên dưới trong giáo hoàn cảnh, nhàn rỗi đằng sau lại tiếp tục tu luyện. Vương Dịch lên tiếng, đi theo Đỏ Hải Nhi rời đi. Mà Đường Huyền Trang thì cùng mấy vị trưởng lão thương nghị lên trong giáo sự vụ. Đỏ Hải Nhi mang theo Vương Dịch tại giáo trung bốn chỗ tham quan, vừa đi vừa giới thiệu trong giáo quy củ cùng các điện tác dụng, nhất là cường điệu thưởng tốt điện cùng phạt tác tư. Đột nhiên, bọn hắn đi ngang qua một chỗ ẩn nấp phòng tu luyện, bên trong lẩn ẩn truyền đến tiếng cãi vã kịch liệt. Đỏ Hải Nhi nhíu nhíu mày, tò mò tiến tới, Vương Dịch cũng đi theo dừng bước lại. Chỉ nghe bên trong một người nói ra, cái này Vương Dịch bất quá là cái mới nhập môn, dựa vào cái gì có thể được đến giáo chủ coi trọng như thế? Một người khác phụ họa nói, chính là, chúng ta trong giáo nhiều năm, đều không có đạt được đãi ngộ như vậy. Đỏ Hải Nhi sầm mặt lại, đang chuẩn bị đi vào lý luận, Vương Dịch lại kéo hắn lại, nói khẽ, đại sư huynh, không cần cùng bọn hắn so đo, sư đệ ta sẽ dùng thực lực chứng minh chính mình. Đỏ Hải Nhi nhìn một chút Vương Dịch, nhẹ gật đầu, đi, tiểu sư đệ có chí khí, đi, sư huynh dẫn ngươi đi chỗ tốt nói đi, liền dẫn Vương Dịch hướng phía một phương hướng khác đi đến. Mà vậy tu luyện trong phòng tiếng cãi vã, cũng dần dần bị bọn hắn để tại sau lưng. Đỏ Hải Nhi mang theo Vương Dịch đi vào một chỗ vườn hoa ưu tĩnh. Nơi đây hương hoa bốn phía, linh khí vần quanh. Tiểu sư đệ, đây là ta bình thường thích nhất tới địa phương, ở chỗ này tu luyện làm ít công to. Đỏ Hải Nhi vừa cười vừa nói. Vương Dịch thâm hít một hơi, đông cảm giác thần thanh khí sảng, thể nội linh quang cũng có chút rung động. Hắn lúc này ngồi xếp bằng nơi đây bắt đầu tu luyện thiện ác lưỡng nghi công. Đỏ Hải Nhi gặp hắn đang tu luyện, cũng là gật gật đầu hướng phía chính mình tầm điện bay đi, lưu lại Vương Dịch một mình tu luyện. Thời gian cực nhanh mấy tháng đi qua, Vương Dịch đắm chìm tại trong tu luyện, linh khí chung quanh quy mô lớn hướng phía hắn hội tụ, thể nội pháp lực không ngừng gia tăng. Thể nội linh quang càng lóa mắt, thỉnh thoảng sẽ có linh quang tràn ra bên ngoài cơ thể, gia tốc chung quanh linh thực tốc độ sinh trưởng. Nhưng mà, vậy tu luyện trong phòng tâm hoài bất mãn hai người, lén lút đi vào Vương Dịch chỗ trong hoa viên. Chương 198, Vương Dịch lực chiến tà tu, chương 198, Vương Dịch lực chiến tà tu. Lúc trước vậy tu luyện trong phòng nghi ngờ bất mãn hai tên đệ tử, lén lút đi vào Vương Dịch chỗ trong hoa viên, tìm kiếm lấy Vương Dịch thân ảnh. Cái này Vương Dịch đến cùng giấu đi nơi nào? Trong đó một tên đệ tử nhỏ giọng mắng. Một người đệ tử khác thì cảnh giác quan sát đến bốn phía, nói nhỏ chút, chớ bị phát hiện. Đúng lúc này, linh khí chung quanh hướng phía một chỗ hội tụ. Hai tên đệ tử liếc nhau, tìm linh khí hội tụ chi địa tìm đi. Vòng qua một tòa núi giả, bọn hắn nhìn thấy Vương Dịch chính bản ngay tại chỗ mặt vận chuyển công pháp hấp thu tụ đến linh khí. Chính là hắn, một tên đệ tử thấp giọng nói ra, trong mắt tràn đầy ghen ghét. Hai người lặng lẽ tới gần, dự định thừa dịp bất ngờ cho hắn cái giáo huấn. Liên tại bọn hắn sắp tiếp cận đỉnh lúc, Vương Dịch đột nhiên dừng lại tu luyện, khoe miệng nổi lên một vòng cười lạnh, các ngươi rốt cuộc đã đến. Vương Dịch chậm rãi đứng người lên, thể nội sáng lên một đạo cường đại quang mang, đạo tia sáng này trong đêm tối lập lòe. Hai tên đệ tử trong lòng giật mình, còn không có kịp phản ứng, cũng cảm giác bị một cỗ lực lượng vô hình định trụ, liên quan trong hoa viên thời gian đều bị đứng im. Nguồn lực lượng này chính là Vương Dịch thể nội đạo ánh sáng kia bố trí. Vương Dịch từng bước một hướng phía bọn hắn đi tới, mỗi một bước đều đạp đến trầm ổn hữu lực, chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ tính toán ta. Vương Dịch lạnh lùng mở miệng, trong thanh âm mang theo hài đồng non nớt. Vương Dịch đi vào hai người trước mặt, đưa tay chạm đến hai người cánh tay, dò xét một phen. Hai người này nhập thượng phạt dạy chỉ có 3 năm, mới vừa vặn đột phá luyện khí hóa khí hậu kỳ, xa xa không kịp đạp vào tu hành không đủ 1 năm Vương Dịch. Vương Dịch bây giờ đối ứng luyện khí hóa hư hậu kỳ tu vi, vẹn vẹn cách mấy tháng, hắn liên tục đột phá hai cái tiểu cảnh giới, tốc độ đột phá có thể nói kinh người. Vương Dịch giơ lắc đầu, đối với hai người này thực lực có chút khinh thường. Đã các ngươi muốn tìm sự tình, vậy liền để các ngươi ghi nhớ thật lâu. Nói đi, Vương Dịch vận chuyển thể nội quan mang, một đạo phù văn bay ra, chui vào hai tên đệ tử thức hải. Hai tên đệ tử chỉ cảm thấy đau đớn một hồi truyền đến, trong đầu bị gieo một đạo cấm chế này sẽ ở bọn hắn có đối với Vương Dịch bất lợi suy nghĩ lúc phát tác. Vương Dịch giải trừ đối bọn hắn thời gian đình chỉ, hai tên đệ tử phịch một tiếng quỳ xuống đất, hoảng sợ nhìn trước mắt chỉ có thấp nhất 2 tuổi Vương Dịch. hôm nay liền thả các ngươi một ngựa, như nếu có lần sau nữa, tuyệt không khinh suất tha thứ. Vương Dịch phất phất tay, ra hiệu bọn hắn rời đi. Hai tên đệ tử như được đại xá, lộn nhào chạy ra vườn hoa. Vương Dịch một lần nữa trở lại trong đỉnh quận mà ngồi, tiếp tục hấp thu trong vườn hoa linh khí. Mà tại ngoài hoa viên, một bóng người yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy, khóe miệng lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác mỉm cười, lặng yên rời đi. Thời gian trôi mau đi qua một năm, Đường Huyền Trang trong lúc đó tới qua mấy lần, là vừa dễ chỉ điểm nó tu hành, phát hiện Vương Dịch càng đem hắn truyền thụ thiện ác lưỡng nghi công tu luyện đến đại thành. Vương Dịch tùy ý một trưởng liền có thể đánh ra hai màu đen trắng chi lực, màu trắng đại biểu tốt, màu đen đại biểu ác, chỉ là uy lực không đủ cường đại. Chỉ có luyện thần hoàn hư trung kỳ tu vi. Dịch Nhi, không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian hơn một năm, ngươi liền đem thiện ác lưỡng nghi công tu luyện đến đại thành, còn lĩnh ngộ đến một chút thiện ác pháp tắc. Vi sư vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Nói đi, Đường Huyền Trang tại Vương Dịch vỗ vỗ lên bả vai. Nhờ có sư tôn dạy bảo, Đồ Nhi mới có thể nhanh như vậy đem thiện ác lưỡng nghi công tu luyện đại thành. Còn ngoài ý muốn lĩnh ngộ được thiện ác pháp tắc. Đường Hân An ủi cười một tiếng, nói tiếp, Dịch Nhi, thiên phú của ngươi dị bẩm, bây giờ thiện ác lưỡng nghi công đại thành, cũng lĩnh ngộ một chút pháp tắc, nhưng con đường sau đó sẽ càng gian nan. Vương Dịch kiên định gật gật đầu, sư tôn yên tâm, Đồ Nhi định toàn lực ứng phó. Từ hôm nay lên, vi sư liền an bài ngươi tham gia trong giáo công việc. Đường Huyền Trang vung tay lên hiện ra một tấm ố vàng da dê bản vẽ. Đây là đại đường sơn hà đồ, ghi chép đại đường các nơi sông núi hình dạng mặt đất, linh khí phân bố. Ngươi có thể bằng vào đồ này, đi tìm thích hợp bản thân tu hành bảo địa, cũng có thể tại thi hành trong giáo sự vụ lúc phát huy được tác dụng. Đường Huyền Trang đem bản đồ giấy đưa cho Vương Dịch. Vương Dịch cung kính tiếp nhận bản vẽ, trong mắt tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong. Sau đó không lâu, Vương Dịch liền nhận được nhiệm vụ thứ nhất, tiến về đại đường biên cảnh điều tra một cỗ thần bí tà tu thế lực. Vương Dịch thu thập xong bọc hành lý, mang theo đại đường sơn hà đồ bước lên hành trình. Trên đường đi, hắn nương tựa theo sơn hà đồ, tránh đi rất nhiều địa phương nguy hiểm, cũng tìm được mấy chỗ linh khí nồng đậm chỗ tiến hành tu luyện. Pháp lực càng phát ra hùng hậu, cảnh giới cũng theo đó tương ứng tăng tiến mấy phần. Khi hắn đến biên cảnh lúc, phát hiện nơi đây bách tính tuyệt đại số đều bị cỗ này tà tu thế lực đánh giết, chỉ có số ít may mắn còn sống sót bách tính, hoặc là bị xem như nô lệ, hoặc là ẩn nút tại âm u nơi hẻo lánh kéo dài hơi tàn. Có thể nói là cướp bóc đốt giết việc các bất tận. Thấy vậy, Vương Phàm giận không kèm được, hét lớn một tiếng nói các ngươi thủ đoạn càng như thế tàn nhẫn, vua ta dễ hôm nay liền thay nơi đây dân chúng vô tội đưa ngươi các loại tiêu diệt. Vương Dịch vận chuyển thiện ác lưỡng nghi công, hai màu đen trắng chi lực trong tay hắn lưu chuyển, sau đó hướng phía nhất chúng tà tu đánh ra thiện ác chi lực. Chỉ là Hoàng Mao tiểu nhi cũng dám nói khoác mà không biết ngượng, nhìn bản tọa không được đem ngươi luyện chế thành nhân đan, người nói chuyện chính là bọn này tà tu thủ lĩnh. Hắn thân mang một bộ áo bào đỏ thẫm, hai mắt nổi lên quỷ dị hào quang màu đỏ sậm, trên mặt có khắc đường vân màu đen. Vương Dịch mặc dù không biết đó là Hà Văn Lộ, nhưng từ tà tu tản ra trên khí tức phán định nó cũng không phải loại lương thiện. Thủ lĩnh hai tay kết ấn, một đạo màu đen tà quang hướng phía Vương Dịch xả đến. Vương Dịch thân hình lóe lên, tránh qua, tránh né một kích này, đồng thời hai tay nhanh chóng kết ấn, hai màu đen trắng quang mang dung hợp, hóa thành một đạo to lớn quang nhận chém về phía thủ lĩnh. Thủ lĩnh thấy thế, hừ lạnh một tiếng, trước người xuất hiện một mặt tâm chắn màu đen ngăn trở quang nhận. Hai người tu vi giống nhau, tự nhiên ai cũng không làm gì được đối phương. Ngay tại song phương rằng co không xong lúc, chung quanh đám tà tu cùng nhau tiến lên, đem Vương Dịch bao bọc vây quanh. Vương Dịch thấy vậy không sợ hãi chút nào, vận chuyển thiện ác lưỡng nghi công, quang mang đen trắng ở bên cạnh hắn hình thành một cái cự đại vòng bảo hộ, đem tà tu bọn họ công kích đều ngăn lại. Tiếp lấy, hắn tìm đúng thời cơ, thi triển ra một chiêu thiện ác luân chuyển quang mang đen trắng hóa thành vô số lưỡi dao, hướng phía đám tà tu vào tới. Đám tà tu tiếng kêu rên liên hồi, nhao nhao ngã xuống đất. Tà tu thủ lĩnh thấy tình thế không ổn, muốn kéo dài khoảng cách, vì chính mình lưu lại một con đường lui. Vương Dịch như thế nào lại để hắn đạt được, hắn hét lớn một tiếng, thể nội thiện ác lực lượng pháp tắc bộc phát, một đạo hấp lực cường đại đem tà tu thủ lĩnh cho hút trở về. Đã như vậy, bản tọa cũng sẽ không khách khí. Tà tu thủ lĩnh thấy đối phương không chút nào chịu buông tha mình, lúc này hét lớn một tiếng. Sau một khắc, trên người hắn vây quanh bôi đen ánh sáng màu đỏ, nơi đây hắc khí hướng phía hắn chuyển đi, hắn tựa hồ là đang thi triển một loại nào đó cấm thuật, cố khí tức này bên trong hiện lên một tia hủy diệt cùng ma đạo khí tức. Vương Dịch trong lòng run lên, biết rõ cấm thuật này uy lực to lớn. Hắn quyết định thật nhanh, vận chuyển toàn thân pháp lực, đem thiện ác lực lượng pháp tắc cùng hai màu đen trắng chi lực hoàn mỹ dung hợp, hình thành một đạo càng cường đại hơn công kích. Chương 199, thần bí tà đạo đại năng Vương Dịch thành tiên, chương 199, thần bí tà đạo đại năng Vương Dịch thành tiên. Đen trắng thiện ác chi lực hướng phía tà tu thủ lĩnh công tới, chỉ gặp tên tà tu kia thủ lĩnh tụ lực kết thúc một cỗ trùng thiên lực lượng tà ác đánh tan Vương Dịch đánh ra thiện ác chi lực, trực tiếp hướng phía Vương Dịch đánh tới. Cỗ này lực lượng tà ác tán phát khí tức đem trọn tòa thôn trang bao phủ, chung quanh hoa cỏ cây cối nhiễm đến tà khí, trong nháy mắt khô héo. Vương Dịch sắc mặt siết chặt, vội vàng vận chuyển toàn thân linh lực, trước người ngưng tụ ra một đạo kiên cố phòng ngự bình chướng. Cái kia lực lượng tà ác hung hăng đâm vào trên bình chướng, phát ra đinh thai nhức óc tiếng oanh minh, bình chướng trong nháy mắt xuất hiện từng đạo vết rách. Ngay tại Vương Dịch coi là bình chướng sắp phá toái thời điểm, đột nhiên, thể nội thần bí linh quang bắn ra, hình thành một tầng mới vòng bảo hộ, đem tà ác chi lực vững vàng ngăn lại. Tà tu thủ lĩnh thấy thế, lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại khôi phục cơm tàn biểu lộ. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, trung quanh khí tức tà ác càng nồng đậm. Đột nhiên, từ dưới đất chui ra vô số đầu xúc tu màu đen, hướng phía Vương Dịch cuốn đi. Vương Dịch ánh mắt run lên, trường kiếm trong tay vung lên, kiếm khí tung hoành, đem xúc tu nhao nhao chặt đứt. Nhưng mà, tà tu thủ lĩnh công kích cũng không đình chỉ. Hắn hét lớn một tiếng, một đạo to lớn vòng xoáy màu đen xuất hiện tại Vương Dịch đỉnh đầu, hấp lực cường đại đem hắn hướng trong vòng xoáy lôi kéo. Vương Dịch cắn chặt răng, dốc hết toàn lực phản kháng, ngay tại hắn sắp chống đỡ không nổi thời điểm, hắn cảm nhận được thể nội thiện ác lực lượng pháp tắc lần nữa phun trào, hai cỗ lực lượng dung hợp lại cùng nhau, hóa thành chói mắt quang mang, tách ra vòng xoáy màu đen. Tà tu thủ lĩnh thấy vậy, giận quá thành cười, có chút bản sự, bất quá, cũng chỉ tới mà thôi. Nói đi, quanh người hắn tà khí điên cuồng phun trào, càng đem tự thân cùng chung quanh khí tức tà ác hòa làm một thể, hóa thành một cái cự đại tà ác ma ảnh, che khuất bầu trời giống như hướng phía Vương Dịch phát đến. Vương Dịch thâm hít một hơi, hắn hiểu được đây là tà tu thủ lĩnh một kích cuối cùng. Hắn vận chuyển đen trắng thiện ác chi lực đến cực hạn, chung quanh thân thể quang mang đại thịnh, cả người phảng phất biến thành một cái mặt trời nhỏ. Ngay tại tà ác ma ảnh sắp thôn vệ Vương Dịch lúc, hắn buộc phát ra toàn bộ lực lượng, một đạo trắng đen xen kẽ to lớn chùm sáng bắn ra, cùng tà ác ma ảnh chính diện va chạm. Trong lúc nhất thời, thiên địa thất sắc, tiếng vang chấn người mảng nhĩ đau nhức. Quang mang tiêu tan sau, chỉ gặp tà tu thủ lĩnh chật vật bay rất ra ngoài, trên thân tà khí tiêu tán hơn phân nửa, hiển nhiên bị trọng thương. Vương Dịch cũng không chịu nổi, linh lực gần như khô kiệt, bước chân lảo đảo. Nhưng hắn giáng chống đỡ lấy thân thể, từng bước một đi hướng tà tu thủ lĩnh. Tà tu thủ lĩnh hoảng sợ nhìn xem tới gần Vương Dịch, muốn chạy trốn lại lực bất tòng tâm. Cuối cùng, Vương Dịch nhất kiếm chém xuống tà tu thủ lĩnh đầu lâu, trận này ác chiến cuối cùng cáo kết thúc. Đương nhiên, Vương Dịch thể nội thiện ác pháp tắc đem cố này nhóm này tà tu ngưng tụ ra ác chi khí vận, toàn diện hấp thu nhập thể, chuyển hóa làm thiện ác lực lượng pháp tắc. Nguyên bản Vương Dịch nhân tu vi không đủ, vẹn vẹn lĩnh ngộ không đủ 1% thiện ác pháp tắc. Lúc này, cố này khí vận chi lực giúp đỡ lĩnh ngộ được 1% thể nội tu vi như là thể hồ quán đỉnh giống như, vụt vụt tăng trưởng. Lúc trước hắn vẫn chỉ là luyện thần hoàn hư, giờ phút này vậy mà đột phá đến luyện hư hợp đạo viên mãn, khoảng cách thành tiên chỉ thiếu chút nữa xa. Vương Dịch cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, trong lòng tràn đầy kinh hỉ. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn hảo hảo dư vị cái này đột phá vui sướng, một cỗ càng cường đại hơn lại xa lạ khí tức từ phương xa đánh tới. Khí tức này băng lãnh, tà ác, viễn siêu trước đó tà tu kia thủ lĩnh. Vương Dịch cảnh giác lên, chỉ mỗi ngày tế một đạo hắc ảnh tựa như tia chớp chạy nhanh đến, trong chớp mắt liền đến phụ cận. Đúng là một vị thực lực kinh khủng tà đạo đại năng, quanh người hắn tản ra làm cho người sợ hãi khí tức, hai mắt hiện ra hừng quang, ánh mắt hung ác nham hiểm mà nhìn chằm chằm vào Vương Dịch, dám giết bản tọa môn hạ, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Nói đi, đại thủ nhẹ nhàng vung lên, một mảnh phong bạo màu đen hướng phía Vương Dịch quét sạch mà đi. Vương Dịch không dám thất lễ, vội vàng vận chuyển tân lĩnh ngộ thiện ác lực lượng phát tắc, quang mang đen trắng xen lẫn, hình thành một đạo to lớn hộ thuẫn ngăn cản. Phong bạo đụng vào hộ thuẫn bên trên, phát ra tiếng vang chói tai, Vương Dịch chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, thân thể không bị khống chế lui lại mấy bước. Hắn vội vàng ổn định thân hình, đưa tay đem vết máu ở khóe miệng lau, trong lòng thầm nghĩ, người này càng như thế lợi hại, xa so với lúc trước tà tu kia thủ lĩnh còn mạnh hơn. Hắn biết rõ lần này gặp phải cương địch, trận chiến này chắc chắn là một trận ác chiến, chính mình tuy có đột phá, nhưng đối mặt cái này tà đạo đại năng, vẫn cần toàn lực ứng phó, hơi không cẩn thận, liền sẽ mệnh tang tại chỗ. Vương Dịch thôi động thể nội cái kia đạo thần bí linh quang, ngưng tụ ra một vệt sáng, hướng phía tên kia tà đạo đại năng đánh tới, muốn cưỡng ép đem người này định trụ. Không biết sống chết, tên kia tà đạo đại năng giơ tay lên đánh ra một đạo ẩn chứa ma đạo cùng hủy diệt pháp lực, trực tiếp đánh về phía chùm sáng kia. Cả hai va chạm một sát na, chung quanh thời gian lại bị định trụ, mấy giây qua đi, đem chùm sáng kia xung phá, thẳng hướng Vương Dịch mà đến. Tên kia tà đạo đại năng thấy vậy song đồng mất đi thần sắc, đợi cho lần nữa mở mắt thời điểm, con ngươi đã thành màu đỏ như máu, trong miệng phát ra một người khác thanh âm, thời gian pháp tắc. Hẳn là người này vâng. Không đợi người này kịp phản ứng, Đường Huyền Trang từ trong hư không bay ra, đưa tay một trường đem đánh về phía Đồ Nhi Vương Dịch công kích hóa giải, đối với tà đạo đại năng lại là một trường. Trường này ẩn chứa đại lượng thiện ác chi lực, xa so với Vương Dịch đánh ra công kích còn cường đại hơn, đánh về phía người này thời khắc kéo theo một cơn lốc, hướng phía hắn đánh tới. Đường Huyền Trang, tà đạo đại năng kinh hô một tiếng, sau lưng thêm ra một đạo đường hầm hư không, ngày sau tại cùng ngươi phân cao thấp. Nói xong, liền trốn vào trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Đáng giận, để hắn chạy trốn. Người này vì sao cũng có thể trốn vào hư không, chẳng lẽ đối phương cũng là thánh nhân có thể là Hỗn Nguyên đại la? Đang lúc Đường Huyền Trang suy nghĩ sâu xa thời điểm, Vương Dịch nhân thể lực chống đỡ hết nổi ngã xuống đất ngất đi. Đồ Nhi, Đường Huyền Trang vội vàng bay đến Vương Dịch bên người, đem nó ôm, dò xét một phen, thở ra một hơi, may mắn chỉ là thể lực chống đỡ hết nổi. Sau đó, Đường Huyền Trang hướng phía Vương Dịch thể nội rót vào pháp lực, trợ hắn khôi phục thể lực cùng pháp lực. Một lát sau, Vương Dịch từ Đường Huyền Trang trong ngực thức tỉnh, hắn nhìn xem Đường Huyền Trang, trong mắt tràn đầy cảm kích, đa tạ sư phụ cứu, nếu không phải ngài kịp thời xuất hiện, Đồ Nhi chỉ sợ khó giữ được tính mạng. Đường Huyền Trang mỉm cười lắc đầu, không sao, ngươi có thể trong khoảng thời gian ngắn có như thế đột phá, đã thuộc không dễ. Cái kia tà đạo đại năng tu vi sớm đã vượt qua đại la kim tiên, ngươi không đối phó được đúng là bình thường. Bất quá người kia người sau lưng có thể cách không phụ thân cùng thi triển hư không độ thuật, định không đơn giản. Vương Dịch nhíu mày, suy tư nói, sư phụ, hắn nâng lên thời gian nào phát tác, còn hoài nghi Đồ Nhi thân phận, ở trong đó phải chăng có ẩn tình gì? Đường Huyền Trang trầm ngâm một lát, nói ra, việc này tạm dừng không nói, việc cấp bách là tăng thực lực của ngươi lên. Bây giờ ngươi sắp thành tiên, vi sư liền giúp ngươi một cái. Vương Dịch vội vàng đứng dậy cung kính hành lễ nói, Đồ Nhi ở đây đa tạ sư tôn. Đường Huyền Trang đưa tay hướng phía hắn, đánh ra một đạo hôn nguyên pháp lực, thẳng vào Vương Phàm thể nội. Pháp lực nhập thể, Vương Phàm tu là gông cùm xiềng xích trong nháy mắt bị phá trừ, thể nội pháp lực cùng khí tức dần dần lộ sắc thành tiên, hướng phía địa tiên bước đi. Chương 200, Vương Dịch cự tuyệt phi thăng thiên đỉnh. Chương 200, Vương Dịch cự tuyệt phi thăng thiên đỉnh. Vương Dịch cảm thụ được thể nội biến hóa nghiêng trời lệch đất, chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy trước nay chưa có lực lượng. Dòng pháp lực này xa so với trước đó càng thêm hùng hậu. Tâm hắn muốn, khó trách đều nói tiên nhân phía dưới đều là sâu kiến, cỗ này cảm giác quả nhiên là bất phàm, ngày sau muốn càng thêm tu luyện mới là. Đợi pháp lực hoàn toàn dung hợp, hắn đã thành công đột phá tới đất tiên cảnh giới. Đường Huyền Trang nhìn xem Vương Dịch, thỏa mãn gật gật đầu, Đồ Nhi, sau đó sắp đối mặt với ngươi trong tu hành lần thứ nhất thiên kiếp, đây là đối với ngươi tâm tính cùng thực lực song trọng khảo nghiệm. Vương Dịch thâm hít một hơi, ánh mắt kiên định, sư phụ yên tâm, đồ nhi định toàn lực ứng phó. Không bao lâu, bầu trời mây đen dày đặc, từng đạo tráng kiện thiểm điện tại trong tầng mây quay cuồng, ẩn ẩn có dáng lâm chi thế. Vương Dịch đứng tại đỉnh núi, quanh thân pháp lực lưu chuyển, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đạo thiên kiếp thứ nhất như một đầu ngân sắc cự long, gào thét lên hướng hắn đánh tới. Vương Dịch đại quát một tiếng, hai tay kết ấn, một đạo màu vàng hộ thuẫn trong nháy mắt đem hắn bảo vệ. Thiểm điện đánh trúng hộ thuẫn, bộc phát ra quang mang chói mắt, Vương Dịch chỉ cảm thấy cánh tay tê dại một hồi, nhưng hộ thuẫn vẫn như cũ vững vững vàng vàng. Nhưng mà, làm cho người không tưởng tượng được là, tiếp xuống thiên kiếp như là giống như cuồng phong bạo vũ, một đợt so một đợt càng thêm mãnh liệt đánh tới. Vương Dịch dốc hết toàn lực ứng đối lấy, thân thể của hắn dưới áp lực to lớn run rẩy, mỗi một đạo thiểm điện đều giống như muốn đem hắn xé rách thành mảnh vỡ. Mặc dù hắn đã sử xuất tất cả vô liếng, nhưng theo thời gian trôi qua, lực lượng của hắn dần dần bị tiêu hao hầu như không còn, hắn bắt đầu cảm thấy lực bất tòng tâm. Mỗi một lần ngăn cản thiên kiếp trùng kích đều trở nên dị thường gian nan, hô hấp của hắn cũng biến thành dồn dập lên. Ngay tại hắn cảm thấy mình đã không cách nào lại kiên trì thời điểm, trong lúc bất chợt, trong cơ thể của hắn đạo linh quang kia hiện ra đến. Cỗ này linh quang phảng phất là từ linh hồn hắn chỗ sâu hiện lên lực lượng, liên tục không ngừng chạy xuôi đến tứ chi bách hải của hắn. Đồng thời, trong đầu lại hiện lên một chút trí nhớ không thuộc về hắn mảnh vỡ. Mặc dù chỉ là mấy cái đoạn ngắn, nhưng làm hắn được ích lợi không nhỏ, cũng hiểu biết như thế nào sử dụng đạo linh quang này chi lực, căn cứ trong trí nhớ thuật lại linh này ánh sáng tên là lực lượng thời gian chính là thời gian phù văn biến thành, bây giờ chưa hoàn toàn đại thành. Dưới mắt độ kiếp quan trọng, mà khác ngày sau hay nói xong, hắn lập tức điều động lên nguồn lực lượng này, cùng thiên kiếp triển khai sau cùng quyết tử đấu tranh. Tại linh quang gia chỉ bên dưới, công kích của hắn trở nên càng hung hiểm hơn, quanh thân bị linh quang bao vây, phòng ngự cũng biến thành không thể phá vỡ. Hắn hướng phía kiếp lôi đánh ra mấy đạo pháp lực cùng kiếp lôi đụng vào nhau, cả hai lại triệt tiêu lẫn nhau, pháp lực của hắn so lúc trước cường đại không ít, cỗ này linh quang coi là thật bất phàm, tăng lên trên diện rộng thực lực của hắn. Rốt cục, tại trải qua một phen kịch liệt đối kháng đằng sau, Vương Dịch thành công chặn lại một đợt này hùng mạnh thiên kiếp thế công. Thân thể của hắn mặc dù mỏi mệt không chịu nổi, nhưng trong lòng tràn đầy vui sướng cùng cảm giác thành tựu. Đường Huyền Trang ở một bên âm thầm quan sát cỗ này thần bí linh quang bên trong lại mang theo mấy phần lực lượng thời gian. Lôi điện bổ vào Vương Dịch thân thể trước lại đình trệ mấy hơi thở. Toàn bộ Hồng Hoang có thể vận dụng lực lượng thời gian, chỉ sợ chỉ có Sư Tôn, Dịch Nhi danh tự bên trong mang theo dễ chẳng lẽ là Sư Tôn chuyển thế. Đường Huyền Trang hồi tưởng nhiều năm trước, Hồng Hoang Thiên Hàng huyết vũ, những ký ức này ghép lại với nhau, càng thêm kiên định hắn phỏng đoán. Nếu như là thật, như vậy Bần Đạo chắc chắn dụng tâm phụ đạo Dịch Nhi mới là. Rốt cục, cuối cùng một lượt thiên kiếp rơi xuống, Vương Dịch cắn răng, chống đỡ được đi qua. Mây đen tan đi, ánh nắng hạ xuống, Vương Dịch thành công vượt qua thiên kiếp, thực lực cũng càng thêm vững chắc. Từ đây, chân chính đạp vào Hồng Hoang tu tiên hàng ngũ. Một bên khác, Thiên Đình cảm nhận được có phàm nhân đột phá tới đất tiên tu là. Phụ trách phi thăng công việc Thái Bạch Kim Tinh lúc này bay hướng nhân gian, vì đó mở ra phi thăng thông đạo, để phi thăng Thiên Đình nhập chức. Những năm này, người đình sớm đã tại Đông Thắng Thần Châu thành lập ra một phương tu hành quốc thổ, phàm là đất nước này tu sĩ đạt tới Thiên Tiên tu vi đều có thể nhập người đình. Mà Thiên Đình đành phải tại Nam Chiêm Bộ Châu tuyển nhận nhân tộc phi thăng giả. Rất nhanh Thái Bạch Kim Tinh liền tới đến sư đồ hai người chỗ ở, lúc này, Vương Dịch đã đem tu vi vững chắc. Thái Bạch Kim Tinh chắp tay nói, "Chúc mừng tiểu hữu đột phá địa tiên, bây giờ có thể theo ta tiến về Thiên Đình, như cái một quan nửa trước." Vương Dịch ti không chút nào mang do dự, "Thật có lỗi, thượng tiên, ta cự tuyệt. Ta đã nhập sư tôn thượng phạt dạy, không cách nào phi thăng Thiên Đình nhập chức." Thái Bạch Kim Tinh nao nao, không nghĩ tới Vương Dịch cự tuyệt đến dứt khoát như vậy. Hắn nhíu mày, "Khuyên, tiểu hữu, hôm nay đỉnh chức vị thế nhưng là bao nhiêu người tha thiết ước mơ, vào Thiên Đình, tài nguyên tu luyện, nhân mạch đều là không thiếu, so lưu tại thế gian tu luyện mạnh hơn nhiều." Vương Dịch kiên định nói, "Thượng tiên ý tốt, ta xin tâm lĩnh, ta đã bái nhập thượng phạt dạy, liền muốn đi theo sư tôn tả hữu, là giáo phái hiệu lực." Thái Bạch Kim Tinh gặp thuyết phục không có kết quả, lại liếc mắt nhìn một bên Đường Huyền Trang, sắc mặt có chút khó coi, hừ lạnh một tiếng nói, "Hừ, không biết tốt xấu, ngày sau chớ có hối hận nói đi." Hóa thành một đạo lưu quang trở về Thiên Đình. Hắn cũng không dám dùng sức mạnh, lúc trước Hạo Thiên cũng đã có nói Đường Huyền Trang đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, lại đến 10 cái hắn, cũng không đủ Đường Huyền Trang một bàn tay đập. Đường Huyền Trang tán thưởng nhìn xem Vương Dịch, "Đồ nhi, vi sư quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Cái này thưởng phạt dạy ngày sau liền muốn dựa vào ngươi phát dương quang đại." Vương Dịch gật đầu, "Sư phụ yên tâm, Đồ nhi định không cô phụ kỳ vọng của ngài." Sau đó, Vương Dịch liền lưu tại thưởng phạt dạy, dốc lòng tu luyện, nương tựa theo lực lượng thời gian, tu vi tốc độ tăng lên khác hẳn với tu sĩ tầm thường. Từ lúc hắn có thể đem thể nội đạo linh quang kia vận dụng sau, tu vi tăng lên đột nhiên tăng mạnh, vẹn vẹn thời gian mấy năm, liền đột phá tới đất tiên trung kỳ. Hắn còn phát hiện mình có thể hấp thu lực lượng thời gian, cho dù không tận lực tu luyện, thực lực cũng tại tăng lên, một khi tu luyện lại so với lúc trước nhanh lên mấy lần. Một ngày này, Vương Dịch tu luyện kết thúc, chậm rãi mở hai mắt ra, hô, bây giờ thực lực tăng nhiều, là nên về thăm nhà một chút cha mẹ. Vương Dịch đứng dậy bay đến thưởng phạt dạy lại điện, đi vào Đường Huyền Trang trước mặt, Vương Dịch cung kính nói ra, "Sư phụ, Đồ nhi bây giờ tu vi có chỗ tinh tiến, muốn về nhà thăm viếng cha mẹ, mong rằng sư phụ cho phép." Đường Huyền Trang mỉm cười gật đầu, "Dịch nhi, ngươi nhập giáo ta đã có mấy năm, lẽ ra như vậy, ngươi đi đi, trong nhà phụ mẫu dưỡng dục ngươi một trận, đã lâu không gặp, bọn hắn nhất định là nhớ mong." Vương Dịch đứng nói Đồ nhi minh bạch, chắc chắn hành sự cẩn thận. Vương Dịch hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Trường Lăng thôn phương hướng mau chóng bay đi. Cách trở lại Trường Lăng thôn, hắn nhìn thấy lúc đầu nhà lá đã xây dựng lại thành do tấm gạch kiến tạo phong ốc. Mặc dù đã từng sinh hoạt nhiều năm nhà lá không có ở đây, nhưng nhìn thấy cha mẹ được sống cuộc sống tốt, vừa lòng thỏa ý. "Cha mẹ, hài nhi trở về." Vương Dịch hướng về trong phòng hô. Rất nhanh, trong phòng phụ mẫu nghe tiếng bước nhanh đi ra. Nhìn thấy Vương Dịch, nhị lao trong mắt tràn đầy kinh hỉ cùng kích động. "Dịch nhi, thật là ngươi." Vương Dịch mẫu thân hốc mắt phím hồng, vội vàng tiến lên giữ chặt tay của hắn. Vương Dịch phụ thân cũng cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Hảo tiểu tử, ra ngoài lâu như vậy, tiền đồ." Người một nhà ngồi vây chung một chỗ, Vương Dịch giảng thuật mình tại ngoại tu làm được kinh lịch, mặc dù có chỗ giữ lại, nhưng cũng làm cho phụ mẫu biết hắn sống rất tốt. Phụ mẫu thì nói trong nhà biến hóa, người trong thôn đều dính Vương Dịch ánh sáng, sinh hoạt cũng càng ngày càng tốt. Nhưng vào lúc này, Vương Dịch cảm nhận được một cô rất tinh tường khí tức tà ác chính hướng phía Trường Lăng thôn chạy đến. Chương 201, chém giết đại la tà tu, chương 201, chém giết đại la tà tu. Vương Dịch trong lòng căng thẳng, cố khí tức này hắn không thể quen thuộc hơn được, là hắn trước đây ít năm gặp phải tà đạo đại năng, người này là đại la kim tiên trùng kỳ tu vi, há lại hắn cái này nho nhỏ địa tiên có thể địch. Không nghĩ đến người này lại đuổi theo chính mình đi tới Trường Lăng thôn. Vương Dịch cấp tốc để phụ mẫu trốn vào trong phòng, tuy nói không địch lại, nhưng vì bảo hộ phụ mẫu, bảo hộ thôn, lựa chọn đằng không mà lên, trực diện cái kia đại la tà tu. Na tà tu hiện thân, cười gần nói, tiểu tử, không nghĩ tới tại cái này đụng phải ngươi, nơi đây chính là nhà của ngươi đi. Lần trước ngươi dám đánh giết bản tọa bộ hạ, hoặc bản tọa đại kế, hôm nay cầm thôn này cùng tính mạng của ngươi đến bồi thường bản tọa. Vương Dịch hừ lạnh một tiếng, muốn đụng đến ta người nhà cùng thôn dân, trước từ trên thi thể của ta bước qua đi. Nói đi, Vương Dịch trong tay hiện ra một thanh trường kiếm, hướng phía tà tu hung hăng đâm tới. Thấy vậy, tà tu khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười khinh thường. Ánh mắt của hắn lạnh nhạt mà khinh miệt, phản phất Vương Dịch công kích với hắn mà nói bất quá là không có ý nghĩa trò vặt. Chỉ gặp tà tu tay phải tùy ý vung lên, chỉ dùng không đến một thành công lực, một cỗ năng lượng màu đen như mãnh liệt sóng cả giống như dâng trào mà. Cỗ năng lượng này như cùng đi từ ma giới bên trong ma đạo chi lực, mang theo làm người sợ hãi khí tức hủy diệt, bằng tốc độ kinh người phóng tới Vương Dịch công kích. Trong nháy mắt, năng lượng màu đen đợt cùng Vương Dịch công kích mãnh liệt đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang kinh thiên động địa. Sóng năng lượng như là một cái hung mãnh cự thú, mở ra miệng to như chậu máu, đem Vương Dịch công kích thôn phệ, trực tiếp đánh trúng Vương Dịch. Vương Dịch bị đánh bay rơi xuống đất, một ngụm máu tươi phun ra, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ phảng phất lệch vị trí, tiên nguyên cơ hồ tán loạn, lại vẫn dáng chống đỡ lấy đứng người lên. Không nghĩ tới, ngươi trả lại sinh mệnh vẫn rất ngoan cường, nếu như thế, bản tọa liền tiễn ngươi một đoạn đường. Nói đi, Na Tả Tu hai tay nhanh chóng kết ấn, chu thân ma khí đại thịnh, ma khí che khuất bầu trời, toàn bộ Trường Lăng thôn lập tức bị bao phủ tại âm trầm khí tức kinh khủng bên trong. Dần dần ma khí ngưng tụ ra một thanh to lớn ma đao màu đen, hướng phía Vương Dịch hung hăng đánh xuống. Ma đao kia mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, những nơi đi qua, không gian cũng vì đó vặn mèo. Vương Dịch trong lòng cảm giác nặng nề, biết rõ một kích này chính mình khó mà ngăn cản. Ngay tại ma đao sắp rơi xuống thời điểm, một đạo ánh sáng màu lam đột nhiên từ Vương Dịch thể nội phóng lên tận trời, hóa thành một vị thân mang thủy sắc vân vân trường bảo thanh niên tóc đen, nâng cao tay phải một chỉ, trước mắt ma đao trong khoảnh khắc hóa thành một mịn. Nguyên bản tràn ngập vô tận sát khí công kích, tại vị này thanh niên trong tay lại nhịn không được mấy hơi thở. Thanh niên khuôn mặt tuấn lãng, khí chất thanh lãnh xuất trần, hai con người đang mở hí hình như có tinh thần lưu chuyển, quanh thân tản ra một loại cổ lão mà thâm thúy khí tức. Hắn vẹn vẹn đứng ở nơi đó, dựa vào tản ra khí tức, liền để tà tu cái kia che khuất bầu trời khủng bố ma khí tán loạn, đem Vương Dịch một mực bảo hộ ở sau lưng. Các hạ là người nào? Vì sao muốn nhúng tay bản tọa sự tình? Tà tu thu liễm kinh thị, sắc mặt ngưng trọng hỏi. Hắn có thể cảm giác được, trước mắt thanh niên này cũng không phải là thực thể, tựa hồ là một sợi thần niệm hoặc tản hồn biến thành, nhưng kỳ thật lực tại phía xa trên hắn, để hắn không dám khinh thường. Thanh niên cũng không để ý tới hắn, mà là quay đầu nhìn về phía Vương Dịch, khẽ bước cằm, sau đó, một lần nữa trở lại Vương Dịch thể nội. Ngay sau đó, Vương Dịch quanh thân phát ra đại lượng quang mang, tu vi của nó theo sát lấy tạm thời tăng lên tới đại la kim tiên viên mãn, xa cao hơn tà tu hai cái tiểu cảnh giới. Vương Dịch cảm nhận được thể nội bàng bạc lực lượng, ánh mắt trở nên kiên định mà sắc bén. Hắn bước ra một bước, quanh thân quang mang lập lòe, càng đem Na Tà Tu ma khí đều xô tan. Tà Tu thấy vậy, con ngươi co rụt lại, trên trán bốc lên khỏa khỏa mồ hôi, cái này sao có thể? Đại La Kim Tiên viên mãn, nói, vội vàng vận chuyển ma công, ý đồ lần nữa ngưng tụ sức mạnh chống cự. Vương Dịch đại quát một tiếng, chịu chết đi. Hai tay của hắn kết ấn, một đạo to lớn đen trắng pháp ấn hướng phía Tà Tu hung hăng đập tới. Pháp ấn những nơi đi qua, không gian phá thoái, phát ra trận trận tiếng oanh minh. Tà Tu quá sợ hãi, dốc hết toàn lực ngăn cản, lại bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này chấn động đến miệng phun máu tươi, liên tiếp lui về phía sau. Vương Dịch thừa dịp cái này tu vi còn chưa rút đi lúc, thừa thắng xông lên, vung vẩy trường kiếm trong tay, chém ra từng đạo kiếm quang bén nhọn, hướng phía Tà Tu bay đi. Tà Tu cùng lúc này Vương Dịch chênh lệch mấy cái tiểu cảnh giới, không có cách nào chống cự, bị kiếm khí vạch phá nhục thân, trên thân vết thương chồng chất, cùng người thường khác biệt chính là, hắn chạy xuống huyết dịch đúng là màu đen. Huyết dịch nhỏ xuống tại thảm thực vật bên trên, nhiễm huyết dịch thảm thực vật khoảnh khắc bị ăn mòn hầu như không còn. Vương Dịch thân hình lóe lên, đi vào trước mặt hắn, một kiếm đâm xuyên qua Tà Tu lồng ngực, Tà Tu trừng lớn hai mắt, không dám tin nhìn về phía cái này nguyên bản tu vi còn không bằng hắn Vương Dịch. Vương Dịch không nói hai lời, nắm chặt trường kiếm trong tay, rót vào toàn thân pháp lực, Đại La Kim Tiên Viên mãn pháp lực trong nháy mắt đem Tà Tu thân thể nó bạo. Nương theo một tiếng nổ mạnh, Tà Tu nhục thân hóa thành khối vụn rơi xuống đến phía dưới. Vương Dịch thu kiếm vào vỏ, quanh thân quang mang dần dần tiêu tán, tu vi cũng theo đó hạ xuống. Hắn bay đến phía dưới đem những này khối thịt thu thập lại, triệu hồi ra một đám lửa đem nó đốt rủi. Hắn quay người đi hướng trong phòng, phụ mẫu vây quanh, trong mắt tràn đầy lo lắng, mẫu thân càng là dò xét thân thể của hắn, sợ hắn thụ thương. "Mẹ, hài nhi không có việc gì." Vương Dịch dỗ dành xong phụ mẫu, nhưng trong lòng nghi hoặc không thôi, cái kia đột nhiên xuất hiện thanh niên đến tuột cùng là ai, vì sao có thể giúp chính mình tăng cao tu vi. Lúc này, trong đầu vang lên thanh niên thanh âm, "Tiểu tử, đợi ngươi đột phá đến Thái Ức Kim Tiên thời điểm, liền sẽ biết được ta là người phương nào." Sau đó, đạo thanh âm này liền biến mất. Nhậm do Vương Dịch như thế nào la lên cũng không chiếm được đáp lại, hắn cau mày. Trong lòng âm thầm nói Thái Ức Kim Tiên, lúc trước nghe sư tôn đề cập tới, Hồng Hoàng chia làm Địa Tiên, Thiên Tiên, Chân Tiên, Huyền Tiên, Kim Tiên, Thái Ức Kim Tiên, Đại La Kim Tiên, lại hướng lên không phải ta có thể chạm đến. Hắn ở trong lòng âm thầm thề phải cố gắng tu luyện, tận lực sớm ngày đột phá đến Thái Ức Kim Tiên. Sau đó, Vương Dịch lưu tại Trường Lăng thôn, một bên tu luyện củng cố cảnh giới, một bên thu thập linh thực, lấy lực lượng thời gian gia tốc nó sinh trưởng, để thu hoạch được sung túc linh khí. Về phần phụ mẫu nông vụ sự tình, hắn chỉ là vung tay lên liền có thể giải quyết. Trong lòng của hắn tán thán nói, không hổ là tiên cảnh, chỉ cần vận dụng tiên lực liền có thể giải quyết rất nhiều việc vặt, khó trách đều cấp tu luyện. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Vương Dịch về đến trong nhà đã có 5 năm, hắn tu luyện càng khắc khổ, tu vi sớm đã tăng lên tới địa tiên viên mãn. Rất nhanh liền muốn đột phá thiên tiên tu vi. Một ngày, bầu trời đột nhiên mây đen dày đặc, từng đạo thiểm điện như ngân xà giống như tại trong mây đen xuyên thẳng qua, tiếng oanh minh chấn người màng nhĩ bị đau đớn. Vương Dịch trong lòng vui mừng, hắn hiểu được đây là đột phá thiên tiên cảnh giới tiên kiếp giáng lâm. Hắn cấp tốc để phụ mẫu trốn vào trong phòng, chính mình thì phi thân đi vào ngoài thôn trên đất trống, chuẩn bị nên đón cái này cực kỳ trọng yếu khảo nghiệm. Khi thiên kiếp đạo thứ nhất tiệm điện thẳng tắp đánh xuống, Vương Dịch vận chuyển công pháp, quanh thân lóe ra màu xanh thẳm quang mang, chọi cứng hạ một kích này. Nhưng mà, sau đó kiếp lôi càng mãnh liệt, mỗi một đạo đều so trước một đạo còn phải mạnh hơn mấy phần, phảng phất muốn đem hắn triệt để phá hủy. Vương Dịch cắn chặt răng, toàn lực ngăn cản, quần áo trên người bị lôi điện sớm đã bổ đến vỡ nát, làn da cũng bị nướng đến cháy đen. Phía trên ngưng tụ ra cuối cùng một đạo kiếp lôi, lôi này điện so với lúc trước còn muốn lớn hơn, liền không biết Vương Dịch có thể hay không bình an vượt qua. Chương 202, Vương Dịch đột phá thiên tiên ma tộc tu sĩ, chương 202, Vương Dịch đột phá thiên tiên ma tộc tu sĩ. Ngay tại cuối cùng này, một đạo kiếp lôi sắp đánh xuống thời điểm, Vương Dịch thể nội thanh niên thần bí kia khí tức lần nữa hiện hiện. Chỉ gặp một đạo lam quang hiện lên, thanh niên thần bí lại từ Vương Dịch thể nội chậm rãi nổi lên. Quanh người hắn lam quang lưu chuyển, khí thế kinh người, mặt không thay đổi nhìn về phía cái kia sắp đánh xuống kiếp lôi. Ngay tại kiếp lôi chạm đến bọn hắn trong nháy mắt, thanh niên thần bí một tay kết ấn, một đạo to lớn màu lam hộ thuẫn trong nháy mắt dâng lên, đem Vương Dịch một mực bảo hộ ở sau lưng. Kiếp lôi hung hăng đụng vào hộ thuẫn bên trên, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Hộ thuẫn kịch liệt chấn động, vô số điện quang tại mặt ngoài tản phá bừa bãi du tẩu, phát ra lốt bốp tiếng vang. Thanh niên thần bí không sợ chút nào, chỉ vì nó chính là Đại La Kim Tiên, mà trên bầu trời lôi kiếp bất quá là thiên tiên lôi kiếp. Đối với hắn không tạo được ảnh hưởng chút nào, dư quang đảo qua sau lưng Vương Dịch, liền quyết định tạm thời không xuất thủ đánh tan lôi kiếp. Đương nhiên, sau lưng Vương Dịch, trong đầu thêm ra một chút một đoạn ký ức, cùng lúc trước bắt nguồn từ cùng một chỗ. Trong trí nhớ, hắn thu được có quan hệ lôi, điện pháp tắc tâm đắc. Hắn lúc này đem những tâm đắc này dung nhập tự thân, thử nghiệm đi khống chế lôi, điện chi lực. Trong chốc lát, Vương Dịch quanh thân điện quang lấp lóe, cả người phảng phất cùng kiếp lôi này sinh ra cộng minh nào đó. Thanh niên thần bí phát giác được Vương Dịch biến hóa, khẽ bước cằm, đưa tay một chỉ. Lôi điện pháp tắc lấy cực nhanh tốc độ cùng dung hợp, thời gian dần trôi qua Vương Dịch toàn thân tràn ngập lôi điện pháp tắc khí tức. Bây giờ, hắn có thể tự nhiên điều khiển bên người thiểm điện, thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được trong kiếp vân ẩn chứa lôi điện cường độ. Hắn nâng cao tay phải, không trung kiếp lôi lại không nhận không hướng phía tay phải của hắn bổ tới. Kiếp lôi bổ trúng Vương Dịch, nhưng lại chưa tạo thành tổn thương, ngược lại đã hấp thu không ít lôi điện chi lực. Thể nội tu vi cũng tăng lên mấy phần. Vương Dịch chấn động trong lòng, không nghĩ tới lôi điện pháp tắc lại huyền diệu đến tận đây, liên thiên đạo lôi kiếp đều có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng. Vương Dịch cảm giác được lôi điện pháp tắc chỗ kỳ diệu, liền tăng tốc hấp thu tốc độ, đem cuối cùng cái kia đạo kiếp lôi hấp thu, thời gian dần trôi qua kiếp lôi bị Vương Dịch hấp thu hầu như không còn. Cuối cùng một đạo kiếp lôi bị hắn đều thu nạp. Kiếp vân tán đi, thiên địa quay về bình tĩnh, Vương Dịch thành công bước vào thiên tiên chi cảnh. Thanh niên thần bí hóa thành lưu quang, một lần nữa bay vào trong cơ thể của hắn. Vương Dịch cảm thụ được sau khi đột phá lực lượng cường đại, trong lòng tràn đầy kinh hỉ. Ngay tại hắn chuẩn bị kỹ càng tốt vững chắc cảnh giới thời điểm, đột nhiên, một cỗ cường đại lại khí tức tà ác từ đằng xa truyền đến. Hắn cảnh giác nhìn về phía khí tức nơi phát ra chỗ, chỉ gặp một đạo hắc ảnh như quỷ mị giống như nhanh chóng tới gần. Bóng đen tại Vương Dịch trước mặt dừng lại, đúng là một cái toàn thân tản ra tối tăm ma khí ma tộc tu sĩ, người này lại có thiên tiên trung kỳ tu vi. Ma tộc tu sĩ cười lạnh một tiếng, "Tiểu tử nhân loại, ngươi lôi kiếp này động tĩnh không nhỏ a, nếu là đưa ngươi thôn phệ, nói không chừng có thể giúp bản tọa đột phá chân tiên cảnh, hôm nay ngươi liền trở thành bản tọa chất dinh dưỡng đi." Vương Dịch nắm chặt nắm đấm, thể nội lôi điện chi lực phun trào, ánh mắt kiên định nói, "Muốn thôn phệ ta, vậy liền nhìn xem ngươi có bản lĩnh này hay không." Nói đi, hắn xuất thủ trước, một đạo tráng kiện tiệm điện hướng phía cường giả ma tộc bổ tới. Ma tộc tu sĩ nghiêng người lóe lên, hai tay ngưng tụ ra ma diễm màu đen, lửa này là dùng ma khí châu ngưng tụ mà thành. Hỏa diễm trực tiếp hướng phía Vương Dịch công tới. Vương Dịch thấy thế, vội vàng điều khiển lôi điện chi lực hình thành một mặt lôi thuẫn, ma diễm đụng vào lôi thuẫn bên trên, phát ra tư tư tiếng vang, lôi thuẫn bên trên điện quang bị ma diễm không ngừng thôn vệ. Vương Dịch cắn chặt răng, toàn lực duy trì lấy lôi thuẫn. Ngay tại lôi thuẫn sắp phá toái thời điểm, hắn đột nhiên lòng sinh một kế, thừa dịp ma diễm cùng lôi thuẫn giằng co khoảng cách, điều khiển còn lại lôi điện chi lực vây quanh cường giả ma tộc sau lưng, bỗng nhiên đánh xuống. Ma tộc tu sĩ phát giác được sau lưng công kích, vội vàng xoay người ngăn cản, nhưng vẫn là bị lôi điện đánh trúng, thân thể hơi chấn động một chút. Vương Dịch bắt lấy cơ hội này, thân hình lóe lên, đi vào ma tộc tu sĩ trước mặt, hữu quyền lôi cuốn lấy lôi điện chi lực, hung hăng đập trúng đối phương ngực. Ma tộc tu sĩ kêu lên một tiếng đau đớn, bị đánh bay ra ngoài mấy trượng xa. Hắn thôi động pháp lực, đem thân hình ổn định, trong mắt lóe lên một chút tức giận, hai tay nhanh chóng kết ấn, triệu hồi ra một đám ma ảnh, hướng phía Vương Dịch chen chúc mà đi. Vương Dịch không chút hoang mang, hai tay vũ động, lôi điện xen lẫn thành lưới, đem ma ảnh từng cái chặn đường. Vương Dịch lại thôi động thể nội cái kia đạo có thể điều khiển thời gian linh quang. "Cho ta định." Vương Dịch hét lớn một tiếng. Thể nội linh quang đại thiểm, quang mang chỗ chiếu rọi chỗ, thời gian đều bị đứng im. Trong chốc lát, gió ngừng âm thanh tịch. Mãnh liệt ma diễm ngưng kết giữa không trung, đám kia dương nhanh múa vuốt ma ảnh cũng duy trì công kích tư thái, đứng ở không trung bất động, liền ngay cả cái kia ma tộc tu sĩ trên mặt phẫn nộ cùng kinh ngạc xen lẫn biểu lộ, cũng bị dừng lại. Vương Dịch cảm thấy được thể nội pháp lực cơ hồ bị dùng hết, phạm vi lớn thời gian sử dụng đứng im thần thông đối với tu vi tiêu hao viễn siêu tưởng tượng của hắn. Hắn không dám có chút chần chờ, thân hình hóa thành một đạo điện quang, bắn nhanh về phía ma tộc tu sĩ. Vương Dịch đưa tay cũng chỉ, đem quanh thân sôi trào lôi điện chi lực ngưng tụ tại đầu ngón tay, một đạo cực hạn cô đọng, ẩn chứa khí tức hủy diệt lôi quang màu trắng, đâm thẳng ma tộc tu sĩ mi tâm. Nhưng mà, thiên tiên trung kỳ tu sĩ linh giác cùng hộ thể ma khí viễn siêu hắn dự đoán. Ngay tại điện mang màu tím sắp chạm đến ma tộc tu sĩ mi tâm trong nháy mắt, ma tộc tu sĩ trong mắt, cái kia vẻ hoảng sợ cùng nổi giận thần sắc bắt đầu kịch liệt dãy rủa, phản phất sau một khắc liền muốn tránh thoát trói buộc. Vương Dịch trong lòng run lên, biết rõ khốn không được hắn quá lâu. Hắn quyết định thật nhanh, đưa tay đánh ra ẩn chứa toàn thân lực đạo một trường hung hăng khắc ở ma tộc tu sĩ trên lồng ngực. Oeng! Ma tộc tu sĩ quanh thân ngưng kết ma khí bị một trường này cưỡng ép đánh sơ xác bộ phận, cả người như diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài. Cùng lúc đó, thời gian đình chỉ hiệu quả hoàn toàn biến mất. Ách a! Ma tộc tu sĩ phát ra một tiếng thống khổ gào thét, cưỡng ép ổn định thân hình, khóe miệng tràn ra một sợi máu đen. Hắn sờ lên lồng ngực cháy đen trường ấn, vừa sợ vừa giận nhìn về phía Vương Dịch, lực lượng thời gian. Ngươi một cái mới vào thiên tiên tiểu tử, như thế nào chạm đến như thế thần thông? Trong mắt của hắn sát cơ càng tăng lên, kẻ này người mang lôi điện chi lực, lại vẫn có thể điều khiển thời gian, tiềm lực quá mức khủng bố, hôm nay tuyệt không thể lưu. Ma phệ thiên địa. Ma tộc tu sĩ hai tay bỗng nhiên hướng hư không nhất theo, chu thân ma tức điên tuôn ra, hóa thành một cái cự đại vòng xoáy màu đen, trong vòng xoáy truyền ra vô số thê lương tiêu gạo. Bộc phát mà ra hấp lực cường đại, ý đồ đem Vương Dịch pháp lực thậm chí thần hồn đều kéo ra đến. Vương Dịch chau mày, quanh thân lôi điện bị hút như có như không, lơ lửng không cố định, thân hình cũng khó có thể ổn định. Hắn vội vàng vận chuyển công pháp, đen trắng thiện ác chi lực tại bên ngoài cơ thể hình thành một tầng tỉ mị quan kén, đối kháng cái kia đáng sợ thôn vệ chi lực. Ngay tại cái này rằng co thời khắc, Vương Dịch khí hải chỗ sâu, thanh niên thần bí kia lưu lại một sợi nhỏ không thể thấy thần niệm nhẹ nhàng khẽ động. Một cỗ thanh lương chi ý trong nháy mắt chạy khắp Vương Dịch toàn thân, để hắn đối với lôi điện pháp tắc cảm ngộ đột nhiên rõ ràng mấy lần. Phúc chí tâm linh, Vương Dịch trong mắt lôi quang nổ bắn ra, lấy lôi làm dẫn, hóa kiếp là nguyên. Nuốt. Hắn không còn kháng cự vòng xoáy kia hấp lực, ngược lại chủ động đem quanh thân lôi điện tản ra, thuận hấp lực đi ngược dòng nước, xông vào trong vòng xoáy màu đen kia. Ma tộc tu sĩ đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức nghe răng cười, tự tìm đường chết, tăng lớn ma công vận chuyển, muốn đem lôi điện này chi lực triệt để luyện hóa. Nhưng mà, sau một khắc, sắc mặt hắn đột biến. Những cái kia tràn vào vòng xoáy lôi điện cũng không bị ma khí thôn vệ, ngược lại dọc theo ma khí cùng vòng xoáy bản thể liên hệ, điên cuồng phá hủy, phá hư hắn bản nguyên ma khí. Lôi điện thậm chí dương chí cương chi lực, chính là âm tà ma khí khắc tinh, giờ khắc này ở Vương Dịch tinh diệu điều khiển bên dưới, lại đảo khách thành chủ. Không, điều đó không có khả năng. Ma tộc tu sĩ hoảng sợ phát hiện, chính mình ma đạo bản nguyên đang bị nhanh chóng phá hủy. Chương 203 tiến về Đông Thắng Thần Châu, chương 203 tiến về Đông Thắng Thần Châu. Vương Dịch thừa cơ truy kích, hai tay hư ôm, lòng bàn tay cấp tốc hình thành một viên do tinh thuần lôi điện chi lực ngưng tụ lôi cầu, nội bộ ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Phá! Lôi cầu hóa thành một đạo lưu quang, tinh chuẩn nện ở ma tộc tu sĩ trên thân. Ầm ầm. Đinh hai nhức góc tiếng nổ mạnh vang vọng bốn phía, ma khí cùng lôi quang xen lẫn chôn bụi. Ma tộc tu sĩ bị lôi điện chi lực này đánh trúng, thân thể bị đánh đến cháy đen, chu thân ma khí tán loạn, khí tức trong nháy mắt hể bại xuống dưới, hiển nhiên chịu trọng thương. Hắn đỉnh lấy một hơi, dùng ánh mắt toán độc, trừng Vương Dịch một chút, biết rõ hôm nay đã không chiếm được lợi ích, lúc này hóa thành một đạo khói đen, hướng phía nơi xa trốn chạy mà đi, chỉ vứt xuống một câu ngoan thoại. Tiểu tử nhân loại, bản tọa nhớ kỹ ngươi, ngày khác tất báo mối thù hôm nay. Vương Dịch cũng không truy kích, hắn giờ phút này thể nội pháp lực cũng tiêu hao hơn phân nửa, thời gian linh quang càng là ảm đạm vô quang. Hắn đứng tại chỗ, chậm rãi bình phục khí huyết sôi trào, nhìn qua ma tộc tu sĩ biến mất phương hướng, ánh mắt nghiêm trọng. Thiên tiên trung kỳ, quả nhiên khó chơi. Nếu không có vừa mới cái kia đạo thanh niên thần niệm, chỉ sợ trải qua trận này, hắn không chỉ có củng cố thiên tiên sơ kỳ cảnh giới, đối với lôi điện pháp tắc vận dụng cùng thực chiến lý giải cũng càng lên một tầng. Nhưng hắn cũng biết rõ, tu tiên giới nguy cơ từ phía, tăng thêm ma tộc tu sĩ hoắc loạn, nhất định phải nhanh tăng thực lực lên. Hắn không còn lưu lại, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang. Trở lại Trường Lăng thôn cùng phụ mẫu cáo biệt một phen sau, một lần nữa trở lại thưởng phạt dạy. Trở lại thưởng phạt dạy, Vương Dịch cáo chi Đường Huyền Trang lúc trước phát sinh hết thảy. Đường Huyền Trang hơi nhướng mày, sắc mặt nghiêm trọng, nói Nam Chiêm Bộ Châu gần nhất tà giáo, ma tu đều là cùng ma tộc có quan hệ. Đông Thắng Thần Châu ma tộc xâm lấn, đã lan đến gần Nam Chiêm Bộ Châu, bần đạo đến nghĩ một chút biện pháp. Hắn trước sớm biết được sư tôn Lý Dịch tại Tây Du lượng kiếp kết thúc, liền cho phép người của ma giới nhập hồng hoang, ý tại để ma tộc cướp đoạt tu sĩ nhục thân tu vi đồng thời, cũng làm tu sĩ có thể lấy ma tộc làm đá mài đao, bổ sung tranh chấp, để cầu cân bằng. Thiên đạo làm thiên phạt trưởng không giả, lại ngầm đồng ý pháp này, chỉ vì tiên ma đại chiến, có thể khiến hồng hoang cân bằng, khí vận vững chắc dâng lên. Vương Dịch suy tư một lát, nói ra, sư tôn, bây giờ thế cục này, chúng ta thưởng phạt dạy cũng không thể ngồi chờ chết. Đỗ Nhi muốn đi ra ngoài lịch luyện, đến một lần tăng lên thực lực mình, thứ hai cũng có thể dò xét Nam Chiêm Bộ Châu ma tu độc tĩnh. Đường Huyền Trang nhẹ gật đầu, như vậy rất tốt, ngươi có giác ngộ này là chuyện tốt. Bất quá đi ra ngoài lịch luyện hung hiểm và phần, ngươi cần cẩn thận một chút. Nói đi, hắn từ trong túi trữ vật lấy ra một viên đời thứ hai nhâm nước bản đảo cùng mấy cái lục chuyển kim đan đưa cho Vương Dịch. Cái này mấy cái đan dược có thể trợ ngươi tăng lên tới huyền tiên, viên này bản đảo có thể giúp ngươi đột phá thái ớt kim tiên. Vương Dịch cảm kích tiếp nhận, hành lễ nói, đa tạ sư tôn, Đồ Nhi chắc chắn coi chừng. Sau đó, hắn thu thập một phen, liền lần nữa đạp vào hành trình, hướng phía đại đường hướng tây mà đi. Trên đường đi, hắn gặp được không ít bị ma tu, tà tu quấy nhiều thành trấn, cũng cùng một chút ma tu, tà tu giao thủ. Mỗi một lần chiến đấu, hắn đều toàn lực ứng phó, không ngừng đem lôi điện pháp tắc dung nhập thực chiến, kinh nghiệm thực chiến tại cái này máu và lửa tẩy lễ bên trong vững bước tăng lên. Mỗi một lần đánh giết tà tu, ma tu, nó thiện ác lực lượng pháp tắc liền sẽ tăng lên một phần. 3 năm vội vàng đi qua, Vương Dịch tu vi đã là thiên tiên viên mãn, khoảng cách chân tiên chỉ thiếu chút nữa xa. Một ngày, hắn chỉnh lý hành lý thời điểm, nhìn xem đời thứ 2 nhâm nước bản đảo cùng lục chuyển kim đan, nổi lên khó, không biết là trước phục dụng đời thứ 2 nhâm nước bản đảo, hay là trước phục dụng lục chuyển kim đan. Vương Dịch tự lẩm bẩm. Trước phục dụng bản đảo có thể trùng kích thái ớt kim tiên, nhưng trong lúc này cảnh giới khoảng cách quá lớn, phong hiểm khá lớn, trước phục lục chuyển kim đan tăng lên tới huyền tiên, lại mượn bản đảo trùng kích thái ớt kim tiên, tựa hồ càng ổn thỏa chút. Nhưng hắn không biết là, đời thứ 2 nhâm nước bản đảo làm thượng phẩm linh căn, là không có hạn chế, phục dụng liền có thể đạp đất thái ớt kim tiên. Ngay tại hắn do dự lúc, phía trước đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt tiếng đánh nhau. Vương Dịch ánh mắt ngưng tụ, trong nháy mắt như mũi tên rời cung bình thường mau chóng bay đi. Thân hình hắn như quỷ mị, tốc độ nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt liền đã đến chiến trường. Chỉ gặp một đám thiên tiên viên mãn ma tu chính vây công lấy mấy vị thiên tiên trung kỳ tu sĩ chính đạo, bọn tu sĩ này bọn họ mặc dù ra sức chống cự, nhưng bởi vì trên nhân số thế yếu, đã dần dần ở vào hạ phong. Bọn hắn áo bào bị ma khí ăn mòn, trên thân cũng nhiều có vết thương, máu tươi nhuộm đỏ góc áo của bọn hắn. Vương Dịch thấy thế, làm thượng phạt dạy một thành viên, tất nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Hắn không chút do dự hai tay cấp tốc kết ấn, thôi động lôi điện chi lực. Trong chốc lát, từng đạo chói mắt lôi điện như dao long xuất hải giống như hướng phía các ma tu quét sạch mà đi. Những lôi điện này tốc độ cực nhanh, uy lực kinh người, những nơi đi qua, không khí đều phảng phất bị xé nứt ra. Các ma tu hoàn toàn không có dự liệu được lại đột nhiên có như thế cường đại công kích giáng lâm, lập tức bị đánh đến trở tay không kịp, nguyên bản nghiêm mật trận hình cũng bởi vậy trong nháy mắt đại loạn. Lớn mật ma tu, chịu chết đi. Vương Dịch đại quát một tiếng, liền thừa cơ xông vào trong đó, cùng những tu sĩ chính đạo kia bọn họ kề vai chiến đấu. Trong tay hắn pháp quyết không ngừng biến hóa, từng đạo lôi điện chút xuống, bổ vào các ma tu trên thân, đem bọn hắn đánh cho chật vật không chịu nổi. Đi qua 3 năm ở giữa, Vương Dịch đã đem lôi điện chi lực vận dụng lô hỏa thuần thanh, chỉ đợi tu vi tăng lên, uy lực liền sẽ trên phạm vi lớn tăng trưởng. Đối đầu cùng hắn cùng cảnh ma tu cũng có thể thành thạo điều luyện. Chúng ta cũng không thể thua, các sư huynh đệ cùng tiến lên. Là tu sĩ chính đạo bọn họ gặp Vương Dịch như vậy dũng mãnh phi thường, sĩ khí đại trấn, nhao nhao sử xuất toàn lực, cùng ma tu triển khai một trận sinh tử vật lộn. Trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, các ma tu rốt cục ngăn cản không nổi Vương Dịch cùng tu sĩ chính đạo bọn họ liên thủ công kích, nhao nhao bại lui. Tu sĩ chính đạo bọn họ nhìn xem thối lui ma tu, trong lòng thở dài một hơi, vội vàng nuốt đan dược chữa thương. Lúc này, trong đó một vị lớn tuổi tu sĩ đi đến Vương Dịch trước mặt, đối với hắn chắp tay nói: "Đa tạ đạo hữu trượng nghĩa tương trợ, nếu không phải các hạ kịp thời đổi tới, chúng ta chỉ sợ hôm nay khó mà thoát thân. Không biết các hạ sư thừa nơi nào?" Vương Dịch khiêm tốn cười cười, nói ra: "Đạo hữu khách khí. Ta sư thừa đại đường thượng phạt dạy." Thượng phạt dạy, lớn tuổi tu sĩ trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, kính đã lâu thượng phạt dạy đại danh, không nghĩ tới hôm nay có thể được thượng phạt dạy cao độ tương trợ. Hắn nói tiếp: "Chúng ta là Đông Thắng Thần Châu Vạn Tiên Minh tu sĩ, lần này đến Nam Chiêm Bộ Châu là vì xử lý chạy trốn ma tộc độc tính. Bây giờ ma tộc tàn phá bừa bãi, chúng ta chính cần các phương lực lượng liên hợp đối kháng. Không biết đạo hữu có thể cùng bọn ta cùng nhau đi tới Vạn Tiên Minh, cùng bàn đối kháng ma tộc kế sách." Vương Dịch trầm tư sau một hồi, gật đầu nói: "Đã như vậy, vậy ta liền cùng chư vị cùng đi." Hắn còn tại thượng phạt dạy lúc tu luyện, nghe nói Na Cha cùng Dương Tiến hai vị sư bá đề cập qua, Đông Thắng Thần Châu linh khí nồng đậm, khắp nơi trên đất tu sĩ đều là địa tiên cất bước, nhất là người đỉnh tu sĩ thấp nhất cũng có chân tiên cảnh. Hắn đã sớm muốn tiến về Đông Thắng Thần Châu tận mắt nhìn một cái. Thế là, Vương Dịch liền đi theo Vạn Tiên Minh các tu sĩ bước lên tiến về danh xưng Vạn Tiên hội tụ chi địa, Đông Thắng Thần Châu đường xá. Trên đường đi, bọn hắn lại tao ngộ mấy đợt ma tu tập kích, nhưng ở Vương Dịch lôi điện chi lực cùng đám người phối hợp xuống, đều thuận lợi đánh lui địch nhân. Chương 204, Vương Dịch đột phá huyền tiên, chương 204, Vương Dịch đột phá huyền tiên. Đám người rất mau tới đến Đông Thắng Thần Châu một chỗ linh sơn, trong núi linh khí nồng nặc cơ hồ hóa thành thực chất, ngũ thải linh vụ ở trong núi lở lở, tựa như tiên cảnh. Vừa bước vào trong núi, một cái to lớn linh hạt từ đỉnh đầu bay qua, lệ minh thanh chấn động đến đám người màng nhĩ bị đau đớn. Đạo hữu, nơi đây chính là Vạn Tiên Minh chỗ linh sơn, tên là Đông Hoa Sơn. Chính là lấy Vạn Tiên Minh sáng lập ra môn phái sư tổ, Đông Hoa Đế Quân mệnh danh. Tên kia lớn tuổi tu sĩ là vừa dễ giải thích Vạn Tiên Minh tồn tại. Vương Dịch hiểu rõ đến Vạn Tiên Minh chính là mấy trăm vạn năm trước do nhân giáo Đông Hoa Đế Quân sáng tạo, trong núi này có đạo tôn chỗ di lưu thời gian đại trận. Tuy là từ người đỉnh trong trận pháp chia cắt mà ra, nhưng ngoại giới trong một ngày bộ trăm năm, đầy đủ tu sĩ tu luyện. Còn phải biết tôn sự tích, chỉ là vừa nghe đến đạo tôn hai chữ, trong lòng của hắn liền có loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Không nghĩ tới, thế gian lại có như thế đại năng. Thời gian đại trận tùy tiện liền có thể bố trí xuống, nếu là có cơ hội, ta muốn hướng hắn thỉnh giáo một phen. Vương Dịch nghĩ đến thể nội cái kia đạo hư hư thực thực là lực lượng thời gian linh quang, liền đối với đạo tôn hứng thú. Sau đó, Vạn Tiên Minh chúng đệ tử mang Lăng Vương dễ hướng đỉnh núi Vạn Tiên Minh bay đi. Liên tại bọn hắn sắp đến đỉnh núi lúc, đột nhiên một cỗ cường đại khí tức đập vào mặt, một cái to lớn yêu thú từ trong mây mù thoát ra. Yêu thú này tương tự mãnh hổ, toàn thân tản ra hào quang màu u lam, mỗi bước ra một bước, lại làm cho ngọn núi vì đó run rẩy. Lớn tuổi tu sĩ hướng phía Vương Dịch khinh tiếng nói: "Đạo hữu, nó tên là Lam Mâu Hổ, chính là cái này Đông Hoa Sơn thủ hộ yêu thú, thực lực cường đại, đối với tiên minh đệ tử cũng không ác ý." Vương Dịch định tình xem xét, cái này Lam Mâu Hổ chừng như ngọn núi lớn nhỏ, một đôi u lam đôi mắt, lộ ra làm cho người sợ hãi uy nghiêm. Chúng đệ tử nhao nhao lấy ra Vạn Tiên Minh tín vật lấy chứng thân phận, chỉ có Vương Dịch lại không bỏ ra nổi. Đang tuổi lớn dài tu sĩ muốn mở miệng giải thích. Đúng lúc này, Lam Mâu Ma Hổ nhìn chăm chú nhìn về phía Vương Dịch, tựa hồ cảm nhận được một loại nào đó khí tức. Sau đó nó chậm rãi ngồi xổm người xuống, lại hướng phía Vương Dịch vị trí túi đầu xuống. Trong mắt uy nghiêm biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một loại gần như thần phục dịu dàng ngoan ngoãn. Mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, lớn tuổi tu sĩ càng là mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nói ra, cái này Lam Mâu Hổ lại đối với đạo hữu ngươi cung kính như thế, hẳn là đạo hữu cùng Đông Hoa Đế Quân có cái gì nguồn gốc phải không? Vương Dịch cũng là không hiểu ra sao, ngay tại hắn không biết làm sao thời điểm, Lam Mâu Ma Hổ đột nhiên quay người, hướng phía đỉnh núi Vạn Tiên Minh phương hướng chạy tới, dường như đang vì bọn hắn dẫn đường. Vương Dịch bọn người liếc nhau, nhao nhao đuổi theo. Nhìn về phía Lam Mâu Hổ bóng lưng, Vương Dịch trong lòng âm thầm nói hẳn là ta kiếp trước cùng Đông Hoa Đế Quân có nguồn gốc. Thể nội đạo ý thức kia sẽ không phải là ta kiếp trước lưu lại một tia thần niệm đi. Vương Dịch trong não hiện lên rất nhiều nghi hoặc, ngay tại Vương Dịch mãn tâm nghi hoặc lúc, bọn hắn rốt cục đi tới Vạn Tiên Minh trụ sở. Chỉ gặp một tòa to lớn điện đường tọa lạc trước mắt, tiên khí quanh quẩn, trong cung điện linh khí bốn phía. Trên biển cửa thình lình có khắc Vạn Tiên Minh ba chữ to. Vạn Tiên Minh trưởng lão, hộ pháp sớm đã tại cửa ra vào chờ đợi. Vị kia lớn tuổi tu sĩ vội vàng tiến lên, đem Lam Mâu Hổ đối với Vương Dịch cung kính sự tình cáo chi. Bọn hắn cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nhao nhao đem ánh mắt dò xét nhìn về phía Vương Dịch. Một vị lão giả tóc trắng xóa đi lên phía trước, chắp tay nói, "Tiểu hữu, không biết trên người ngươi có thể có cùng Đông Hoa Đế Quân tương quan đồ vật?" Vương Dịch lắc đầu, "Ta cũng không có bất luận cái gì cùng Đông Hoa Đế Quân có liên quan vật. Lại ta sinh ra Nam Chiêm Bộ Châu, cũng không từng nghe nói Đông Hoa Đế Quân." Lão giả khẽ nhíu mày, trong mắt tràn đầy hồ nghi, "Cái này kỳ quái, Lam Mâu Hổ từ trước đến nay chỉ nhận Đông Hoa Đế Quân huyết mạch hoặc nắm giữ Đế Quân tín vật người, bây giờ đối với ngươi cung kính như vậy, thực sự không hợp với lẽ thường." Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ lúc, đột nhiên trong điện quang mang lóe lên, một bóng người chậm rãi đi ra. Người này khí chất siêu phàm, quanh thân tản ra nhu hòa mà khí tức thần bí. Vương Dịch nhìn không thấu tu vi của nó, chỉ cảm thấy đối phương như là đại dương mênh mông giống như cao thâm mặt chắc. Lão giả tóc trắng thấy người này, lập tức cung kính hành lễ, "Minh chủ." Vương Dịch thế mới biết, người này chính là Vạn Tiên Minh Minh chủ. Minh chủ ánh mắt thâm thúy mà nhìn xem Vương Dịch, đột nhiên nói ra, "Trong cơ thể ngươi hình như có lực lượng thời gian ba động, có thể để bản tọa tìm tòi hư thực." Vương Dịch do dự một chút, nghĩ đến chính mình cũng nghĩ biết rõ ràng thể nội bí mật, liền gật đầu. Minh chủ xuề bàn tay ra, một đạo ôn hòa quang mang bao phủ lại Vương Dịch. Một lát sau, Minh chủ trong mắt lóe lên một tia chấn kinh, trong cơ thể ngươi này thời gian chi lực, lại cùng trong Minh thời gian đại trận đồng nguyên. Chỉ sợ ngươi cùng đạo tổ có lớn lao nguồn gốc, bản tọa đại biểu Vạn Tiên Minh nguyện cùng ngươi kết giao, ngày sau nếu có khó khăn, cứ mở miệng. Vương Dịch trong lòng vui mừng, không nghĩ tới hắn lại cùng trong truyền thuyết đạo tôn có nguồn gốc, nghĩ thầm, hẳn là ta kiếp trước chính là đạo tôn đệ tử hay là hậu nhân. Lúc này, trong một tòa cung điện, một vị thanh niên tuấn lãng ngồi tại đài tu luyện, bỗng nhiên mở mắt ra, cảm nhận được Vương Dịch ý nghĩ. Khóe miệng co quắp động một cái, "Ách, ý tưởng này hay là chớ có tài tốt." Một bên khác, Vương Dịch cùng Vạn Tiên Minh Minh chủ trong điện thương thảo ma tộc một chuyện. "Minh chủ, ta Nam Chiêm Bộ Châu gần chút thời gian, có không ít ma tu chui vào, bọn hắn thủ đoạn tàn nhẫn, đã tạo thành không ít thương vong. Ta nghe người ta nói đến Đông Thắng Thần Châu có ma giới cửa vào." Vương Dịch lo lắng nói. Minh chủ sắc mặt nghiêm trọng, "Ma tộc từ trước đến nay thủ đoạn tàn nhẫn, nhu toan lấy tu sĩ huyết nục tu hành, để cao tu vi. Ta Vạn Tiên Minh những năm này vì thế cùng tranh đấu không ngừng, tử thương càng là thảm trọng." Đúng lúc này, ngoài điện truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, một tên đệ tử bối rối chạy tới, "Minh chủ, việc lớn không tốt. Có một đám ma tộc hung thú chính hướng phía Đông Hoa Sơn chạy đến, xem ra khí thế hung hùng." Minh chủ quyết định thật nhanh, chúng đệ tử nghe lệnh, chuẩn bị nên địch. "Vương Dịch tiểu hữu, ngươi bây giờ tu vi còn không cách nào đối đầu ma tộc. Ngươi lại lưu tại Vạn Tiên Minh tu luyện." Nói xong, Minh chủ liền rời đi trong điện. Hắn làm thượng phạt dạy đệ tử không có khả năng trơ mắt nhìn xem Vạn Tiên Minh đệ tử có người thân chết. Lúc này lấy ra sư tôn cho đan dược, một ngụm nuốt. Đan dược trong cơ thể hắn tan ra, một cỗ bàng bạc dược lực trong nháy mắt ở trong cơ thể hắn phun trào, Vương Dịch cảm giác mình tu vi đang nhanh chóng tăng lên. Hắn nguyên bản hay là thiên tiên viên mãn bằng vào đan dược dược lực, bay thẳng nhiều cái cảnh giới, chân tiên sơ kỳ trung kỳ viên mãn, bành, một tiếng truyền đến, hắn lần nữa vượt qua một cái đại cảnh giới, huyền tiên. Vương Dịch vững chắc xong tu vi, nhanh chân đi ra ngoài điện, hướng phía ma tộc hung thú xuất hiện phương hướng tiến đến. Chỉ gặp một đám hình thái khác nhau, toàn thân tản ra khí tức tà ác ma tộc hung thú chính hướng phía Vạn Tiên Minh đệ tử điên cuồng đánh tới. Vạn Tiên Minh các đệ tử ra sức chống cự, nhưng ở số lượng đông đảo hung thú trước mặt, dần dần có chút lực bất tòng tâm. "Xem chiêu." Vương Dịch hét lớn một tiếng, thể nội lực lượng thời gian vận chuyển, một đạo tia sáng kỳ dị hiện lên, chung quanh thời gian tựa hồ cũng trở nên chậm chạp. Hắn thừa cơ phóng tới một đầu chân tiên tu vi ma lang, trường kiếm trong tay vung lên, kiếm khí bén nhọn trong nháy mắt đem ma lang chém thành hai đoạn. Chương 205, đại đạo bài trừ phong ấn Lý Dịch biết được chân tướng, chương 205, đại đạo bài trừ phong ấn Lý Dịch biết được chân tướng. Một chém này, để Vạn Tiên Minh đệ tử sĩ khí đại chấn. Nhưng mà, càng nhiều ma tộc hung thú phát giác được Vương Dịch uy hiếp, nhao nhao hướng quanh hắn lúc tới. Hắn qua lại đàn thú, huy động bảo kiếm trong tay luôn có thể tinh chuẩn đánh gãy một đầu ma lang gần chân, có thể là đâm xuyên một đầu khác ma sư đầu lâu. Vương Dịch không chút hoang mang, không ngừng phóng thích thời gian linh quang, để chung quanh tốc độ thời gian trôi qua chậm dần. Đám hung thú động tác trong mắt hắn chậm như ốc sên, nhưng hắn cái chán đã xuất mồ hôi hột, liên tục thôi động chiêu này, đối pháp lực tiêu hao có thể xương khủng bố. Nhưng cử động lần này vì Vạn Tiên Minh chúng đệ tử tranh thủ một cơ hội. Vừa rồi một đám đệ tử vẫn còn bị động, giờ phút này đã ổn định trận cước, bắt đầu có thứ tự phản kích. Gặp Vạn Tiên Minh đệ tử từ thế yếu đảo ngược, Vương Phàm đình chỉ phóng thích linh quang. Thân hình hắn lóe lên, qua lại trong bầy hung thú, huy động bảo kiếm trong tay, vung ra đến mỗi một đạo kiếm quang đều có thể tinh chuẩn mà đâm về hung thú yếu hại. thiên tiên trở xuống hung thú trong tay hắn bù không được một lần. Ngay tại Vương Dịch chính chiến đến cùng nhiệt thời điểm, một đầu huyền tiên trung kỳ ma hùng đột nhiên từ mặt bên giết ra, to lớn tay gấu mang theo tiếng gió gào thét hướng hắn đánh tới. Vương Dịch cảm nhận được nguy hiểm, lấy cực nhanh phản ứng, nghiêng người lóe lên, đồng thời trường kiếm trong tay trở tay đâm về ma hùng con mắt. Ngao giống, ma hùng bị đau, phát ra gầm lên giận dữ, điên cuồng cơ tay gấu, trong lúc nhất thời bụi đất tung bay. Lúc này, Vạn Tiên Minh Minh chủ cũng chạy về, nhìn thấy Vương Dịch anh dũng tác chiến thân ảnh, đồng thời chú ý tới hắn bây giờ tu vi, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Tiểu Hữu, thật là phúc trạch thâm hậu người, chỉ chốc lát, liền từ trên trời tiên viên mãn đột phá đến huyền tiên sơ kỳ. Ở đây đa tạ tiểu Hữu xuất thủ tương trợ. Sau đó, hắn gia nhập chiến đoàn, cùng Vương Dịch kề vai chiến đấu, rất nhanh liền thay đổi chiến cuộc. Ma tộc đám hung thú thấy tình thế không ổn, bắt đầu nhao nhao chạy trốn. Vương Dịch cùng Vạn Tiên Minh đám người thừa thắng xông lên, đem lại bộ phận hung thú tiêu diệt. Trận chiến đấu này qua đi, Vương Dịch tại Vạn Tiên Minh hy vọng tăng nhiều, cũng làm cho hắn đối với thể nội lực lượng thời gian có càng sâu càng ngộ. Ngay tại lúc đó, hỗn độn chỗ sâu truyền đến một tiếng oanh minh. Một đạo mang theo đại đạo khí tức kim quang hiện, đại đạo ý chí hóa thành một đạo hình người, trong đôi mắt nổi lên quang mang màu vàng, nổi giận gầm lên một tiếng, "Lý Dịch, ngươi dám đem ta phong ấn, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh." Nương theo đại đạo tiếng giống giận dữ, toàn bộ hỗn độn thế giới kịch liệt đung đưa. Tại phía xa Vạn Tôn giới, Lý Dịch cảm nhận được đại đạo ý chí đột phá phong ấn chính hướng phía Hồng Hoang thế giới đến đây, đột nhiên mở hai mắt ra, kinh hô một tiếng, "Không tốt." Lấy hắn thực lực hôm nay y nguyên không phải đại đạo ý chí đại đạo đối thủ, huống hồ hắn bây giờ pháp lực còn chưa khôi phục. Hắn đứng dậy đem nhất khí hóa tam thanh phân thân thu hồi thể nội, trong nháy mắt thể nội pháp lực khôi phục về nguyên bản khoảng 3 phần 10, nhưng vẫn như cũ không đủ khôi phục tất cả pháp lực. Đang lúc Lý Dịch vì thế phát sầu thời khắc, bên hai truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. "Đốt, kiểm tra đo lường đến ký chủ đột gặp nguy cơ, hệ thống ngay tại khôi phục ký chủ kiếp trước lực lượng bản nguyên." Lý Dịch trong lòng vui mừng, vội vàng ngưng thần cảm thụ. Chỉ gặp thể nội một cỗ bàng bạc lại cổ lão lực lượng chậm rãi thức tỉnh, nguồn lực lượng kia mang theo trí nhớ của kiếp trước cùng vinh quang, như mãnh liệt như thủy triều tại hắn trong kinh mạch lao nhanh. Theo lực lượng bản nguyên khôi phục, khí tức của hắn cũng càng cường đại, nguyên bản chỉ có đại đạo cảnh nhất trọng hắn, giờ phút này tu vi xông thẳng lên trời, đại đạo nhị trọng tam trọng thập trọng. Vang một tiếng vang thật lớn, vang vọng toàn bộ vạn tôn giới, ngay cả hồng hoang chúng sinh đều có thể cảm nhận được cỗ khí tức này. Lý Dịch đột phá đến trong truyền thuyết hồng mông cảnh giới, hồng mông thời không kính cũng từ trên thân nó bay ra, trong kính đánh ra một cỗ quen kim quang bắn thẳng đến Lý Dịch thể nội. Trong thức hải của hắn thêm ra rất nhiều ký ức, nguyên lai hệ thống này chính là hắn kiếp trước bản nguyên biến thành, hắn chính là hồng mông thế giới người sáng lập. Cùng xâm lấn hồng mông thế giới hung thú đại chiến thời điểm, bị bộ hạ La Sâm đánh lén, bất đắc dĩ tự bạo trước đem bản nguyên hóa thành hệ thống thoát ly tự thân. Sau đó hệ thống đem hắn truyền tống đến trong hồng hoang, làm lấy lựa chọn mạnh lên. Lý Dịch rốt cục nhớ lại hết thảy, bây giờ triệt để khôi phục hướng phía trước thế tu vi cùng ký ức. Chỉ là đại đạo lại có sợ gì? Lý Dịch khẽ môi vểnh lên, nhìn thoáng qua hồng hoang. Hồng hoang bởi vì hắn đột phá hồng mông cảnh, đẳng cấp lần nữa tăng lên, bây giờ đủ để thoát ly khỏi hỗn độn thế giới, trở thành độc lập giới vực. Hồng mông thế giới cùng hỗn độn thế giới không có khả năng đơn thuần lấy thế giới chứ danh, mà là hồng mông giới, hỗn độn giới. Trấn Nguyên Tử Hồng Vân cùng hồng hoang một đám đại năng nhao đi vào đạo tôn cùng. Bây giờ Hồng Hoàng đã tấn thăng độc lập giới vực, có thể cái kia đại đạo ý chí khí thế hung hùng, không biết đạo hữu có gì cách đối phó. Bản cổ chắp tay hỏi. Lý Dịch mỉm cười, chư vị không cần lo lắng, bây giờ bản tôn đã khôi phục kiếp trước tu vi, chỉ là đại đạo ý chí, không đủ gây sợ nói đi, quanh người hắn tản mát ra hồng mông chi quang, chiếu sáng cả đạo tôn cung. Lúc này, hỗn độn giới bên trong, cái kia đại đạo ý chí hóa thành hình người đã xông phá trùng điệp trở ngại, hướng phía Hồng Hoàng giới chạy nhanh đến. Những nơi đi qua, hỗn độn khí lưu bị quấy đến hỗn loạn không chịu nổi. Lý Dịch bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện tại Hồng Hoàng giới biên giới. Hắn đưa tay vung lên, một đạo hồng mông bình chướng đem hồng hoang giới bảo vệ. Đại đạo ý chí thấy thế, gầm thét một tiếng, hai tay ngưng tụ ra hỗn độn chi lực, hung hăng hướng phía bình chướng đập tới. Nhưng mà, hồng mông bình chướng không thể phá vỡ, không hề động một chút nào. Lý Dịch cười lạnh một tiếng, liền chút bản lĩnh này, cũng dám đến dương oai. Hắn rôi ra một ngón tay, một đạo hồng mông kiếm khí bắn ra, thẳng bức đại đạo ý chí. Đại đạo ý chí quá sợ hãi, vội vàng trốn tránh, nhưng vẫn là bị kiếm khí sát qua, thân hình một trận lay động. Coi như có chút bản sự, không biết ngươi cái này khu khu đại đạo cảnh tu vi cùng bản tôn hồng mông cảnh tu vi so sánh thì như thế nào đâu. Lý Dịch khẽ môi vểnh lên, ánh mắt lại lạnh lùng nhìn về phía đại đạo ý chí. Đại đạo ý chí nghe vậy, song đồng thình lình co rụt lại, hô lớn, "Không, có khả năng, ngươi tuyệt đối không thể nào là đại đạo tu vi, đừng muốn cuống phiến nô." Vừa dứt lời, nó thôi động đại đạo bàng bạc mênh mông chi lực, như chín ngày tinh hà chút xuống, hướng phía Lý Dịch cuồng rút tới. Lý Dịch đứng tại chỗ, không tránh không né, tùy ý cái kia đại đạo chi lực đánh đến. Khi lực lượng chạm đến thân thể của hắn trong chốc lát, Lý Dịch khinh nhấc tay phải, một đạo lưu quang từ đầu ngón tay bắn ra, đem đại đạo chi lực đều hóa giải. Đạo lưu quang kia vẫn như cũ chưa ngừng, trực tiếp hướng phía đại đạo ý chí vào tới. Đại đạo ý chí thấy thế, vội vàng ngăn cản, đại đạo chi lực trước người hóa thành một đạo màu vàng hộ thuẫn, đem nó bảo vệ. Chỉ là, trong đạo lưu quang kia ẩn chứa hồng mông chi lực, hoàn toàn không phải đại đạo chi lực có thể địch nổi. Lưu quang dễ dàng xuyên thấu hộ thuẫn, hung hăng bắn thủng đại đạo ý chí thân thể. A! Đại đạo ý chí phát ra thống khổ gào thét, thân hình lão đạo muốn ngã. Lý Dịch thừa cơ hướng về phía trước, hai tay kết ấn, vô số đạo hồng mông phù văn từ trong tay hắn bay ra, đem đại đạo ý chí tầng tầng vây khốn. Đại đạo ý chí ra sức dây rủa, hỗn độn chi lực bốn phía, nhưng thủy chung không cách nào tránh thoát phù văn trói buộc. Lý Dịch ánh mắt băng lãnh, trong miệng niệm động chú ngữ, phù văn quang mang đại thịnh, bắt đầu thôn phệ đại đạo ý chí lực lượng. Đại đạo ý chí hoảng sợ nhìn xem lực lượng của mình bị một chút xíu rút ra, nó điên cuồng gào thét, thanh âm truyền khắp hỗn độn giới. Nhưng mà, tại hồng mông chi lực trước mặt, sự phản kháng của nó chỉ là phí công. Theo cuối cùng một tia lực lượng bị thôn phệ, đại đạo ý chí hóa thành một đạo lưu quang tiêu tán ở trong hỗn độn. Lý Dịch thu hồi phù văn, quay người trở lại vạn tôn giới. Chương 206, đại kết cục quay về hồng mông giới, chương 206, đại kết cục quay về hồng mông giới. Đánh bại đại đạo ý chí sau, Lý Dịch trở lại vạn tôn giới, rất nhiều đại năng nhao nhao đem hắn vây quanh. Đạo tôn Đồ Nhi, ngài đến tuột cùng là từ đâu mà đến? Rất nhiều đại năng bao quát Lý Dịch sư tôn Thông Thiên giáo chủ, vừa mới Lý Dịch đại chiến đại đạo ý chí lúc, bản cổ đại thần nói qua Lý Dịch cũng không phải là hồng hoang sinh linh. Mọi người đều là giật mình, đều chưa từng nghĩ tới Lý Dịch lại đến từ hồng hoang bên ngoài. Hoàn toàn chính xác, bản tôn không phải hồng hoang sinh linh. Bản tôn kiếp trước chính là hồng mông giới chi chủ, sau bởi vì Lý Dịch vì mọi người giới thiệu lai lịch của hắn, về sau bản tôn bị bản nguyên biến thành hệ thống mang đến hồng hoang, liền có các ngươi biết hết thảy. Đám người nghe xong, đều lộ ra vẻ chấn động. Thông Thiên giáo chủ trong mắt tràn đầy vui mừng cùng tự hào, không nghĩ tới chính mình thu cái lợi hại như vậy Đồ Nhi. Cái kia bây giờ đánh bại đại đạo ý chí, Đồ Nhi ngươi có tính toán gì không? Thông Thiên giáo chủ hỏi. Lý Dịch trầm tư chốc lát nói, qua chút thời gian, bản tôn muốn về Hồng Mông giới nhìn xem. Những ngày này bản tôn sẽ đem Hồng Hoang công việc xử lý xong, sau này để cho bản cổ đại thần chuẩn bị, dù sao Hồng Hoang thế nhưng là địa bàn của ngươi. Rất nhiều đại năng nhao nhao gật đầu, đối với hắn quyết định tỏ ra là đã hiểu. Bản cổ hai tay ôm quyền nói, làm phiền đạo hữu đoạn thời gian này là Hồng Hoang vất vả, đằng sau Hồng Hoang giao cho ta đến quản lý. Đương nhiên đạo hữu có thể tùy thời trở về, nơi này cũng là quê hương của ngươi. Lý Dịch khẽ gật đầu, đang muốn quay người rời đi thời điểm, đúng rồi, đây là đại đạo chi lực, có thể trợ lực mâm lớn cổ đại thần sớm ngày đăng lâm đại đạo cảnh. Nói, Lý Dịch trong tay xuất hiện một đoàn hào quang óng ánh, chính là cái kia đại đạo chi lực. Bàn cổ trong mắt lóe lên sợ hãi lẫn vui mừng, vội vàng hai tay tiếp nhận, chính trọng nói, đa tạ đạo hữu khẳng khái, có cái này đại đạo chi lực, ta trùng kích đại đạo cảnh chí ít để cao năm thành. Những ngày tiếp theo, Lý Dịch bắt đầu tay xử lý hồng hoang công việc. Hắn tại Kim Ngao đảo khai đàn giảng đạo, là hồng hoang chúng sinh giảng đạo. Đồng thời, hắn cũng đối hồng hoang hệ thống tu luyện tiến hành một chút hoàn thiện cùng ưu hóa, để hồng hoang những người tu luyện có rõ ràng hơn phương hướng đi tới. Sau đó lại đem chính mình những năm này sở sáng tác công pháp cùng thần thông, không giữ lại chút nào truyền thụ cho môn hạ đệ tử. Trừ cái đó ra, còn đem trừ hồng mông thời không kính bên ngoài pháp bảo giao cho nữ hoa Bích Tiêu Thông Thiên ba người. Đợi hết thể an bài thỏa đáng, Lý Dịch chuẩn bị mở ra thông hướng hồng mông giới thông đạo, quay về hồng mông giới. Rất nhiều đại năng nhao nhao đến đây tiến đường, Thông Thiên giáo chủ đầy vẻ không muốn nói Đồ Nhi, lần này đi hồng mông giới, vạn sự coi chừng, nhớ kỹ có rảnh trở lại thăm một chút vi sư. Lý Dịch mỉm cười gật đầu, sư tôn yên tâm, Đồ Nhi chắc chắn bình an trở về. Tam đệ, trên đường coi chừng, đợi ngươi trở về, chúng ta sẽ chuẩn bị tốt rượu ngon linh quả cùng ngươi cùng nhau nhấm nháp. Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân trong mắt đều là không bỏ chi ý. Yên tâm đi, đại ca nhị ca, tam đệ sẽ mau chóng trở về hồng hoang, cùng các ngươi đoàn tụ. Dương Tiến không chi kỳ các loại một đám đệ tử trong mắt cũng là không bỏ, đang muốn mở miệng, lại bị Lý Dịch đánh gãy, các ngươi nhưng phải thêm chút sức tu luyện, nếu là vi sư trở về hồng hoang, phát hiện nhị các loại tu vi chỉ trệ không tiến lời nói, nhất định phải các ngươi để mắt. Lý Dịch phát hiện trong đám người cũng không gái hoa cùng Bích Tiêu, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, đang muốn mở ra không gian thông đạo thời điểm, hai đạo thanh âm quen thuộc truyền đến. Phu quân lão công chờ chút. Sau một khắc, nữ hoa cùng Bích Tiêu xuất hiện Lý Dịch trước mặt, trong mắt chứa nhiệt lệ, chúng ta muốn cùng ngươi cùng đi hồng mông giới. Nữ hoa cùng Bích Tiêu chăm miệng một lời. Lý Dịch hơi kinh ngạc, lập tức trong mắt tràn đầy cảm động. Hồng mông giới tình huống không biết, mười phần nguy hiểm, các ngươi. Nữ hoa đánh gây hắn, bản cung cùng muội muội không sợ, hồng hoang có bản cổ đại thần bọn người thủ hộ, không có việc gì, chúng ta chỉ muốn hầu ở bên cạnh ngươi. Bích Tiêu cũng nặng nề mà gật đầu. Lý Dịch nhìn xem các nàng ánh mắt kiên định, trong lòng ấm áp, không còn cự tuyệt. Hắn thi triển thần thông, mở ra thông hướng hồng mông giới thông đạo. Rất nhiều đại năng nhao nhao phất tay tạm biệt, Thông Thiên giáo chủ trong mắt tuy có không bỏ, nhưng càng nhiều là đối với Đồ Nhi chúc phúc. Lý Dịch mang theo nữ hoa cùng Bích Tiêu bước vào thông đạo, trong thông đạo quang mang lấp lóe, thân ảnh của bọn hắn dần dần biến mất. Mà hồng hoang thế giới, tại bàn cổ đại thần dẫn đầu xuống, cũng sắp mở ra thiên chương mới, chờ đợi Lý Dịch bọn hắn trở về ngày đó. Cả bộ xong.